Chương 2563, Long Mãng tộc chương 2563, Long Mãng tộc vút. Ngọc bài đó rơi vào tay ma phần khiêu khích liếc nhìn Lầm Tiêu một cái, làm động tác chém đầu, như thể đang nói, tiểu tử, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. He he. Lâm Tiêu cười như không cười, dùng ánh mắt như nhìn người chết liếc ma phần một cái, tay kéo một cái, lấy xuống một ngọc bài. Lật ra xem, trên đó viết số 15. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Lâm Tiêu, ma phần trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng để ta gặp ngươi trên này, nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Rất nhanh, tất cả ngọc bài đều đã được lấy đi. Được rồi, cuộc thi sẽ tiến hành theo số hiệu trên ngọc bài, số hiệu giống nhau, đại diện cho cùng một nhóm. Nô Phong nói, được rồi, các ngươi xuống trước đi. Đợi tất cả mọi người xuống khỏi quảng trường, Nô Phong búng tay, một luồng sáng bay ra. Ngay sau đó, luồng sáng chia thành 9 phần, rơi xuống các vị trí khác nhau trên quảng trường, cách nhau rõ ràng. Ông. Cùng với luồng sáng quyết đại, đường nét của từng chiến đài hiện ra. Luồng sáng tan biến, 9 chiến đài xuất hiện, mỗi chiến đài, dài rộng 5-600 trượng, đều có một số hiệu. Nhóm 1 đến nhóm 9, lên đài. Giọng nói của Nô Phong vang lên. Vút, vút. Lời vừa dứt, hàng trăm võ giả bay lên, lao lên các chiến đài tương ứng. Tiếp theo, chỉ thấy Nô Phong kết một ấn. Ông. Ông. Ngay sau đó, ở mép chiến đài, từng màn sáng màu xanh lam ngưng tụ, tổng cộng 5 màn sáng, đông nam tây bắc và trên, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ chiến đài. Những màn sáng này, nếu không phải chiến lực của Nguyên Anh cảnh ngũ trọng, thì không thể lay chuyển, vì vậy các ngươi sẽ không bị đánh rơi khỏi chiến đài, nếu thấy không đánh lại thì nhận tê nhật vừa, chỉ cần bóp nát số hiệu trong tay là được, đại diện cho ngươi bỏ cuộc, sẽ tự động được truyền tống ra ngoài. Nếu ngươi không bóp nát số hiệu, bị đánh chết trên chiến đài, đối phương vẫn thắng. Nô Phong nói. Lời này vừa ra, nhiều võ giả thần sắc ngưng lại, điều này có nghĩa là, vòng bảng này, có thể có thương vong, và không bị coi là phá vỡ quy tắc. Được rồi, còn ai có thắc mắc gì không? Nếu không có, vòng bảng, bắt đầu. Lời vừa dứt, im lặng một lúc. Ầm, ầm. Trên chiến đài, từng luồng khí tức xông lên trời, không khí vốn tĩnh lặng, lập tức trở nên căng thẳng, có chút dương cung bạc kiếm. Mỗi nhóm, 15 người, nhưng chỉ có 3 người được đi tiếp, cạnh tranh có thể nói là khốc liệt. Giết. Bùm, bùm. Ngay sau đó, trận chiến trên chiến đài lập tức nổ ra. Những võ giả có thể đến đây, đều là những người đã trải qua không ít sinh tử lịch luyện, tâm trí mạnh hơn người thường rất nhiều, lập tức thích ứng với môi trường và quy tắc chiến đấu, giao thủ với đối phương. Đương nhiên, giao thủ là giao thủ, không thể mù quáng ra tay, nếu không, kẻ địch của ngươi sẽ là 14 người. Trên chiến đài, những võ giả cùng một tộc hoặc một khu vực, trước tiên tập hợp lại, đối phó với thế lực khác, như vậy so với đơn đả độc đấu, rõ ràng cơ hội đi tiếp lớn hơn. Như vậy, đối với những võ giả không may mắn, chỉ có 1-2 đồng bào, rõ ràng không công bằng lắm. Tuy nhiên cần biết rằng, số người đi tiếp chỉ có 3, cho dù một khu vực có nhiều võ giả, nhưng cuối cùng vẫn phải quyết ra 3 người, và nếu thực lực đủ mạnh, lấy một địch nhiều cũng không phải không thể. Mẹ kiếp, mấy tên đó thật dữ, là người của Long Mãng tộc, nhóm 3 chỉ có 3 thú nhân bọn họ, còn lại là Vu tộc và Ma tộc, vậy mà liên thủ cũng không hạ được họ. Trên khán đài, có người không nhịn được mà kinh hô. Những võ giả chưa đến lượt ra sân như họ, đều ngồi trên khán đài. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy bên chiến đài số 3, 3 thú nhân Long Mãng thân hình cường tráng, lấy 3 địch nhiều, đối mặt với sự liên thủ của Ma tộc và Vu tộc, vẫn ung dung tự tại, không hề yếu thế. Rõ ràng, những người của Ma tộc và Vu tộc kia cũng biết Long Mãng tộc khó đối phó nhất, nên mới liên thủ, e rằng họ cũng không ngờ, 3 thú nhân Long Mãng này thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Còn phải nói, Long Mãng tộc là thú tộc số 1 của Bắc Nguyên, là thế lực bá chủ không thể tranh cãi, nghe nói trong cơ thể Long Mãng tộc đều chảy một tia huyết mạch chân long. Chẳng trách mạnh như vậy. Nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Về số lượng, Ma tộc và Vu tộc đông gấp 4 lần đối phương, nhưng không địch lại được 3 thú nhân Long Mãng quá mạnh, theo thời gian, họ lại chiếm ưu thế, thậm chí bắt đầu áp chế 12 người kia. Bùm. Một tiếng nổ vang, hai ma nhân mắt xanh bị đánh bay, phun máu đập vào màn sáng màu xanh lam. Bút. Màn sáng không hề rung chuyển, vững như bàn thạch, chỉ gợn lên một vòng sóng mờ nhạt, hai ma nhân mắt xanh thân thể chấn động, trượt xuống. Mắt thấy thú nhân Long Mãng thừa cơ giết tới, hai người sắc mặt biến đổi, vội vàng bóp nát ngọc bài. Bút. Bút. Cùng với việc ngọc bài vỡ nát, trên người hai người lóe lên ánh sáng, ngay sau đó, xuất hiện dưới chiến đài. Nhìn mảnh vỡ ngọc bài trên tay, hai ma nhân mắt xanh khẽ thở dài, mặt mày thảm đạm, buồn bã đi đến khán đài, họ đã bị loại. Mất đi 2 chiến lực, ưu thế của 3 thú nhân Long Mãng càng rõ rệt, phe đối diện càng bị áp chế gắt gao, ngày càng không chống đỡ nổi. Bất đắc dĩ, lại có mấy người liên tiếp bóp nát ngọc bài. Chương 2564, ổn rồi chương 2564, ổn rồi bút. Bút. Lại có 3 bóng người được truyền tống ra. Những người còn lại sắc mặt trầm xuống, còn đánh đấm gì nữa, nhộn nhịp bóp nát ngọc bài bỏ cuộc. Nhưng một trong số đó, vì không kịp bóp nát ngọc bài, bị một thú nhân Long Mãng chớp lấy cơ hội, một quyền đấm xuyên bụng, nội tạng và máu chảy đầy đất. Sau đó, thú nhân Long Mãng này lấy đi nhẫn chữ vật của đối phương. Giết chết đối phương, đồ đạc của đối phương đều thuộc về người thắng. Thấy cảnh này, những người bỏ cuộc thành công không khỏi sắc mặt ngưng lại, may mà họ kịp thời từ bỏ, nếu không tính mạng cũng sẽ mất. Và những võ giả khác chưa lên sân, cũng trong lòng run lên, tự nhủ rằng, nếu gặp phải đối thủ cực mạnh, nhất định phải lập tức bỏ cuộc. Nhóm 3, kết thúc. Nô Phong hô lên, màn sáng trên chiến đài số 3 được dỡ bỏ, 3 thú nhân Long Mãng đó bước xuống chiến đài, thành công đi tiếp. Đây là trận chiến kết thúc nhanh nhất cho đến hiện tại. Rất nhanh, các nhóm khác cũng lần lượt kết thúc. Tuy nhiên, trường hợp lấy ít được nhiều, chỉ có nhóm 3, các nhóm khác phần lớn là lấy nhiều thắng ít, sau đó lại phân thắng bại nội bộ, hoặc các bên không chênh lệch nhiều, đánh đến cuối cùng mới phân thắng bại. Đáng chú ý là, có 6 đệ tử Vạn Huyết Tông cũng ở trong lượt thi đấu vòng bảng đầu tiên. Số đệ tử Vạn Huyết Tông vào được vòng bảng 4 đã không nhiều, lại còn bị phân vào các nhóm khác nhau, so với các võ giả khác thực lực cũng yếu hơn, vừa lên này, lập tức đã bóp nát số hiệu, tương đương với việc chỉ đi một vòng trong vòng bảng. Chính xác mà nói, còn không được tính là đi một vòng, vì thời gian họ ở trên chiến đài quá ngắn, chỉ vài hơi thở, khiến nhiều thế lực cười nhạo. Mạc Vân Hàn và những người khác lắc đầu cười khổ, có chút xấu hổ, nhưng trong lòng họ vẫn rất ủng hộ cách làm này, còn hơn là cố gắng trên này, cuối cùng mất mạng. Đánh đến giờ, đã có vài trường hợp tử vong, đều là những người mang tâm lý may rủi, nghĩ rằng có thể may mắn đi tiếp, đến khi muốn bỏ cuộc thì đã không kịp. Chỉ có thể nói 6 đệ tử này quá xui xẻo, chỉ cần có 2 đến 3 người được phân vào một nhóm, có lẽ cũng có thể cầm cự thêm một lúc, có một tia hy vọng đi tiếp, cũng không đến nỗi trực tiếp từ bỏ. Tuy nhiên, Mạc Vân Hàn và những người khác cũng không trông mong có bao nhiêu người đi tiếp, tông môn của họ có bao nhiêu thực lực, họ tự biết rõ nhất, chỉ cần tất cả đều bình an là đủ rồi. Bên phía Đông Hoang, ngoài Vạn Huyết Tông, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đều có vài người đi tiếp, người của Cửu Huyền cùng chưa lên sân, chắc cũng có cơ hội đi tiếp. Phần lớn người đi tiếp đều là võ giả của ba khu vực khác, Bắc Nguyên, Nam Cương và Tây Vực. Về số lượng hiện tại Bắc Nguyên nhiều nhất, Nam Cương và Tây Vực ngang nhau, Trung Thần Đảo chưa có ai lên. Chủ yếu là thú nhân của Long Mãng tộc, một lúc đã kéo số người đi tiếp của thú tộc lên cao. Tuy nhiên, dù sao đây mới chỉ là lượt đầu tiên, nhiều cao thủ của các thế lực còn chưa lên đài, không nói lên được điều gì. Tiếp theo, nhóm 10 đến 18, lên đài. Đến lượt ta rồi sao? Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một tia cong, trực tiếp lao lên một chiến đài. Phải nói, thực lực đủ mạnh đúng là tốt, đối mặt với bất kỳ tình huống nào cũng không hoảng loạn, không cần phải như nhiều võ giả, lo lắng sợ hãi, cầu nguyện được phân vào nhóm có tính cạnh tranh thấp. Tuy nhiên, khi hắn bước lên chiến đài, nhìn thấy đối thủ, thần sắc lại có chút kỳ lạ. Không ổn, Lâm Tiêu có nguy hiểm. Trên khán đài, một trưởng lão Vạn Huyết Tông nhíu mày. Sao lại bị phân vào một nhóm như vậy? Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành nhíu mày, thầm than một tiếng không hay, mặt đầy lo lắng. Chỉ thấy trên chiến đài Lâm Tiêu đang đứng, ngoài Lâm Tiêu ra, có hơn một nửa là ma nhân, tử đồng ma nhân, ngoài ra còn có vài thú nhân. Không nghi ngờ gì, nhóm này đối với những tử đồng ma nhân kia thực tế quá tốt có điều, họ chỉ cần liên thủ, giải quyết những người khác trước, ba suất đi tiếp, họ có thể phân chia nội bộ. Ha ha, đúng là trời giúp ta, vận may của tử ma nhất tộc ta thật không tệ. Trên khán đài, một trưởng lão của tử ma tộc vui mừng khôn xiết, cười không khép được miệng, điều này gần như là tặng suất đi tiếp cho họ. Các trưởng lão khác của tử ma tộc cũng mặt đầy tươi cười. Còn tộc trưởng của tử ma tộc thì khẽ cười, xua tay, bây giờ nói những điều này còn quá sớm, còn chưa đánh mà, bình tĩnh, bình tĩnh. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng ông ta còn vui hơn ai hết, còn lấy ra một tách trà, ung dung uống, trận vòng bảng này, ổn rồi. Tông chủ, trưởng lão, không cần lo lắng, Lâm Tiêu chắc chắn có thể đi tiếp. La Ảnh khẽ cười, trông có vẻ ung dung tự tại, rất tin tưởng vào Lâm Tiêu. Ồ, tại sao lại nói vậy? Mạc Vân Hàn và những người khác không khỏi kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới nhớ ra, họ còn chưa hỏi La Ảnh và những người khác về những chuyện xảy ra trong di tích, cũng không hiểu thực lực của họ đã tăng lên đến mức nào. Tông chủ, trưởng lão, đừng nội, lát nữa các vị sẽ biết ngay. La Ảnh cố ý bán rẻ bí mật, cười một cách bí ẩn. Tên nhóc nhà ngươi. Lưu Hành và những người khác lườm một cái, tên nhóc này lại dám khơi gợi sự tò mò của họ. Tuy nhiên, mấy người vẫn chăm chú nhìn vào chiến đài, hai tay nắm chặt, có chút căng thẳng. Mạc Vân Hàn họ tuy không hy vọng đệ tử nhà mình có thể đạt được thứ hạng cao, nhưng cũng hy vọng có thể có nhiều người đi tiếp hơn, đặc biệt là Lâm Tiêu và La Ảnh, họ vẫn đặt một chút kỳ vọng. Nhưng kết quả phân nhóm này đối với Lâm Tiêu quả thật không thân thiện chút nào, chỉ hy vọng Lâm Tiêu có thể phát huy vượt bậc. Chương 2565, hoan gia ngõ hẹp. Chương 2565, hoan gia ngõ hẹp trên chiến đài. He he, tiểu tử, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Một tử đồng ma nhân cười lạnh lùng, trên mặt đầy sát khí nồng đậm, nhìn kỹ lại, ma nhân này chỉ có một cánh tay. Lâm Tiêu cũng lập tức nhận ra, người này chính là tử đồng thú nhân đã vây công mộ dung thi trước đó, sau đó bị Lâm Tiêu đánh bại, cuối cùng thi triển huyết ma giải thể để chạy trốn. Không ngờ, ngươi một kẻ tàn tật, cũng sống sót ra ngoài, đúng là một kỳ tích. Lâm Tiêu nhếch mép cười, khoe miệng treo một nụ cười dễ cận. Bị chọc vào chỗ đau, tử đồng ma nhân lập tức nổi điên, mặt mày dữ tợn. Hắn cũng là một cao thủ của tử ma tộc, tiền đồ vô hạn, nhưng lại mất đi một cánh tay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của hắn, cho dù có thể phục hồi, cũng chắc chắn không thể thi triển võ kỹ nữa. Nói cách khác, Lâm Tiêu đã đoạn tuyệt con đường tu hành sau này của hắn. Vốn dĩ, với thực lực của hắn, ở tử ma tộc vẫn có địa vị khá cao, nhưng từ khi mất một tay, ra ngoài, thái độ của nhiều người trong tộc đối với hắn hoàn toàn thay đổi, thậm chí có người còn chế giễu, khiến hắn trong lòng ngất hận, và tất cả những điều này đều là vì Lâm Tiêu. Trước vòng bảng, hắn đã nghĩ rằng, nếu gặp được Lâm Tiêu, nhất định sẽ băm bằm hắn thành từng mảnh, không ngờ, cơ hội lại đến nhanh như vậy, đúng là ông trời cũng giúp hắn. Ngươi muốn giết ta, chỉ e chưa có tư cách đó. Lâm Tiêu cười lạnh, nhìn ra sát ý trong mắt đối phương. Ừ, cho dù ma ngọc ta không giết được ngươi, nhưng với nhiều người như chúng ta, ngươi cũng chết chắc. Ma ngọc nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy oán độc và hận thù. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ không tha cho nữ nhân kia, ta sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, bị tất cả người của ma tộc chúng ta hưởng dụng. Vút. Lời này vừa ra, trong mắt Lâm Tiêu bùng lên sát ý vô tận, như một tảng băng, khiến người ta không rét mà run. Mộ Dung Thi là nghịch lần của hắn, ai dám xúc phạm cô, hắn đều không tha. Vốn dĩ, Lâm Tiêu chỉ muốn đánh bại đối phương, nhưng bây giờ hắn đã động sát tâm. Ma Ngọc trong lòng run lên, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, bất giác có chút dùng mình, nhưng khi nhìn thấy đồng bạn xung quanh, lá gan lại lớn lên. Tiểu tử, ngươi giả vờ cái gì, chết đến nơi rồi, ngươi chịu chết đi. Ma Vũ sư minh, chúng ta cùng lên giải quyết bọn họ trước. Ma Ngọc nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Ma Ngọc ý thức được vị trí của mình đi. Một tử đồng ma nhân dẫn đầu lạnh lùng nói. Ma Ngọc sắc mặt trầm xuống, khi tay hắn chưa mất, cho dù là Ma Vũ người đứng đầu cũng sẽ không nói chuyện với mình như vậy. Tất cả những điều này đều là vì Lâm Tiêu. Nghĩ đến đây, sát khí trên mặt Ma Ngọc càng thêm nồng đậm. Mấy người các ngươi bỏ cuộc đi, nếu không lát nữa sẽ không còn cơ hội. Ma Vũ lạnh lùng liếc nhìn mấy thú nhân kia. Mấy thú nhân này nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài, bóp nát ngọc bài. Không còn cách nào, họ không phải Long Mãng thú nhân, không có chiến lược biến thái như vậy, đối mặt với tình thế địch đông tác ít, bây giờ không bỏ cuộc, lát nữa đánh nhau có thể sẽ không kịp. Trên chiến đài chỉ còn lại Lâm Tiêu và những tử đồng ma nhân kia. Tiểu tử, bỏ cuộc đi, tự mình cút xuống đi. Ma Ngọc lớn tiếng chế giễu, muốn cố ý kích động Lâm Tiêu ở lại. Hắn biết với thực lực của Lâm Tiêu, chắc chắn sẽ ở lại chiến đấu. Dù sao ban đầu đám tử đồng ma nhân bọn họ gần như bị Lâm Tiêu tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có mình hắn trốn thoát. Chỉ là hắn không biết thực lực của đám người ma vũ này không thể so sánh với những người trước đó. Quả nhiên, Lâm Tiêu tay nắm chặt trường kiếm trong tay, không có ý định bỏ cuộc. Nhưng những lời hắn nói tiếp theo lại khiến mọi người kinh ngạc. Các ngươi cùng lên đi, đỡ mất thời gian. Lâm Tiêu thờ ơ nói. Lời này vừa ra, không chỉ Ma Ngọc, ngay cả Ma Vũ và những người khác cũng sững sờ, rõ ràng không ngờ Lâm Tiêu lại có gan nói ra những lời như vậy. Lâm Tiêu đang làm gì, chọc giận đối phương, chỉ khiến tình thế của cậu ta thêm nguy hiểm. Trên khán đài, Lưu Hành nhíu mày, vội vàng nói, Mạc Vân Hàn và những người khác cũng sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời Mạc Vân Hàn trong lòng cũng thầm nghĩ, Lâm Tiêu dám nói như vậy, hoặc là thật sự có bản lĩnh, hoặc là khoác lác, thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ cuộc. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của La Ảnh, có vẻ như là về trước, nhưng Lâm Tiêu một mình đối mặt với những ma nhân kia, thật sự có cơ hội thắng sao? Mạc Vân Hàn nhíu mày càng sâu, chỉ chăm chú nhìn trên đài, không dám chớp mắt. Hôn sược, tiểu tử, ngươi tìm chết. Ma Vũ phản ứng lại, nổi giận, tuy tử ma tộc của hắn ở ma tộc có địa vị bình thường, nhưng cũng không phải là loại mèo chó nào cũng có tư cách khinh thường họ, tên nhân loại hèn mọn này dám nói chuyện với họ như vậy, quả thực mảy may không có đem họ để vào mắt. Sư Minh, hắn dám xem thường chúng ta, chính là khinh miệt cả tử ma tộc chúng ta, giết hắn. Ma Ngọc trong lòng vui mừng khôn xiết, vốn còn lo lắng Ma Vũ và những người khác ra tay không đủ tàn nhẫn, không ngờ Lâm Tiêu tự tìm đường chết, đúng là tự làm tự chịu. Nói nhảm nhiều quá, mau cút xuống đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt lại khóa chặt vào Ma Ngọc. Giết hắn. Ma Vũ lạnh lùng hét lên, khí tức bùng nổ, đi đầu lao ra. Chương 2566, lần đầu thể hiện chương 2566, lần đầu thể hiện nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Trên khán đài, mấy người Mạc Vân Hàn sắc mặt ngưng lại, tim như treo lên cổ họng. La Ảnh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sáng, Lâm sư đệ, thanh kiếm sắc bén mà ngươi che giấu bấy lâu, đã đến lúc thể hiện rồi. Ầm. Ầm. Những tử đồng ma nhân kia khí tức bùng nổ, mạnh nhất chính là Ma Vũ, chiến lực nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, ngoài ra, có hai cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng, những người khác cũng đều là nguyên anh cảnh nhị trọng. Chết đi. Trong nháy mắt, khoảng cách mấy trăm trượng đã được vượt qua, Ma Vũ lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, trong mắt sát khí cuồn cuộn, hung hăng tung ra một trường. Phần Thiên kiếm quyết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bùng nổ, hỏa chi bổn nguyên tuôn ra, một kiếm chém xuống. Một kiếm vô cùng huyền ảo chém ra, chỉ thấy trên sân, một luồng hỏa quang lóe lên. Thần cấp võ kỹ. Ma Vũ thần sắc ngưng lại, sắc mặt đại biến. Một kiếm này, trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một loại huyền diệu khó tả, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được kiếm này, chỉ có thần cấp võ kỹ mới có thể làm được. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình Ma Vũ rung lên, phun máu bay ngược ra sau. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, cho dù không bộc phát huyết mạch, không thi triển huyết mạch võ kỹ, chỉ dựa vào bổn nguyên chi lực, cộng thêm thần cấp võ kỹ, cũng có thể dễ dàng giết chết nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhưng một kiếm vừa rồi, hắn chỉ dùng một thành hỏa hậu, nhưng Ma Vũ chủ quan, chỉ dùng 7 thành lực, bị một kiếm đánh bị thương là chuyện bình thường. Vút. Long ảnh bộ thi triển, tốc độ Lâm Tiêu tăng vọt, trong khoảnh khắc đã áp sát Ma Vũ. Cùng lúc đó, các ma nhân khác vừa giết tới, thấy Ma Vũ bị đánh bay về phía mình, không khỏi sắc mặt biến đổi. Chết tiệt. Ma Vũ trong lòng kinh hoàng, một cảm giác khủng hoảng tử vong đột ngột tập đến, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn không kịp bóp nát ngọc bài, chỉ có thể liều mạng bộc phát, toàn lực tung ra một trường. Hắn tin rằng, một kiếm vừa rồi của đối phương, chắc chắn đã dùng hết toàn lực, một trường này của hắn, chắc chắn có thể chặn được đòn tấn công của đối phương, chỉ cần một hơi thở tạm dừng, hắn có thể bóp nát ngọc bài để chạy trốn. Tuy nhiên, hắn vẫn quá coi thường Lâm Tiêu. Vút, vút. Bước chân của Lâm Tiêu huyền diệu, vài lần lóe lên, đã né được phạm vi của trường lớn, mơ hồ như có một bóng rồng lướt qua, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Ma Vũ. Chém. Không, Ma Vũ đồng tử co rút, đội vàng muốn phòng ngự. Ầm. Đột nhiên, Ma Vũ sắc mặt đại biến, động tác trên tay cũng dừng lại, như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Và chính trong một hơi thở tạm dừng này, khi hắn phản ứng lại, một luồng kiếm quang đã lóe qua trước mắt. Phụt. Một tia máu bắn ra, một bóng người lướt qua bên cạnh Ma Vũ. Thân thể Ma Vũ cứng đờ, trợn mắt, chết lặng ôm cổ, mặt đầy kinh hãi, máu tươi tuôn ra từ cái tay, đến chết hắn cũng không ngờ, lại chết trong vòng bảng, chết dưới tay một nhân loại. Rầm. Ma Vũ ngã thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt. Chạy, mau chạy đi. Lúc này, các ma nhân khác vừa mới xuống tới, đã thấy thi thể của Ma Vũ ngã trước mặt họ, trong khoảnh khắc, sắc mặt khó coi như ăn phải phân, kinh hãi hét lớn, nhộn nhịp lấy ra ngọc bài. Ma Ngọc thì hoàn toàn ngây người, đứng ngơ ngác tại chỗ, chết lặng nhìn thi thể của Ma Vũ, cả người như hóa đá, khó có thể tưởng tượng, Ma Vũ thực lực còn mạnh hơn hắn, lại bị đối phương giải quyết chỉ bằng một kiếm, khiến hắn không thể chấp nhận. Ầm. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tay vung lên, tử vong buồn nguyên tuôn ra, khí tức màu tím sấm lập tức bao phủ lấy mọi người. Trong nháy mắt, những ma nhân này đều lộ vẻ sợ hãi, động tác trên tay đột ngột dừng lại, giống như tình huống của Ma Vũ trước đó. Phụt, phụt. Một bóng người lướt qua, kiếm quang bung nở, trong khoảnh khắc, mấy cái đầu bay lên, như những cột phun máu. Rầm, rầm. Những ma nhân này lần lượt ngã xuống, trở thành những xác chết, tay vẫn nắm chặt số hiệu. Làm sao có thể? Vừa tỉnh lại từ cái chết của Ma Vũ, Ma Ngọc vừa định thần lại, đã thấy đồng bạn xung quanh đều ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ, lập tức kinh hãi tột độ. Một cảm giác sợ hãi tử vong khủng khiếp ập đến, khiến Ma Ngọc không khỏi rùng mình, đội vàng lấy ra số hiệu, định bóp nát. Phụt. A. Kiếm quang lướt qua, trong tiếng hét thảm của Ma Ngọc, cánh tay của hắn biến mất, máu bắn tung tóe, số hiệu cũng lăn xuống đất. Ma Ngọc hét thảm ngã xuống, nhìn cánh tay bị chặt đứt, mặt như cho tàn. "Không, đừng giết ta, ta cầu xin ngươi, tha cho ta một mạng." Nhìn Lâm Tiêu đang đứng trước mặt, Ma Ngọc khóc lóc cầu xin, thậm chí bật khóc, "Nhà ta còn mẹ già và em gái, nếu ta chết, họ không nơi nương tựa, sẽ bị những người trong tộc ngược đãi, họ không thể không có ta. Cầu xin ngươi, tha cho ta một lần, bây giờ ta đã tàn phế hai tay, không còn uy hiếp gì với ngươi nữa." Thấy Lâm Tiêu từ từ hạ kiếm xuống, trên khuôn mặt đau khổ của Ma Ngọc lóe lên một tia vui mừng và nham hiểm, nhưng hắn nhanh chóng che giấu. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều bị Lâm Tiêu với tinh thần lực mạnh mẽ nắm bắt được, hơn nữa hắn vốn không có ý định tha cho Ma Ngọc, hắn không phải thánh mẫu, đối phương bịa ra một câu chuyện cảm động là hắn mềm lòng, người đáng giết, hắn tuyệt đối không tha. "Không, đừng, ta sai rồi, nhà ta còn..." Cảm nhận được sát ý của Lâm Tiêu, Ma Ngọc sắc mặt kỳ biến, còn muốn nói gì đó. Lời còn chưa dứt, hắn đã đầu lìa khỏi cổ. Trước khi chết, Ma Ngọc hối hận vô cùng, hắn ngàn lần vạn lần không nên chọc vào đối phương, lần đầu may mắn sống sót, không nhận được bài học, kết quả trên chiến đài còn khiêu khích đối phương, tự làm tự chịu, câu nói này nên dùng cho hắn. Chương 2567, áp chế. Chương 2567, áp chế buốt. Tách trà đột nhiên bị bóp nát, ở một nơi nào đó trên khán đài, tộc trưởng của Tử Ma tộc nổi giận, đột nhiên đứng dậy, khí tức bùng lên, chỉ vào Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Ầm. Lời vừa dứt, một luồng khí tức khổng lồ bao trùm xuống, lập tức tác động lên người tộc trưởng Tử Ma tộc. Trong nháy mắt, tộc trưởng Tử Ma tộc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy như một ngọn núi khổng lồ đè lên người, khiến hắn thở không thông, nguyên khí đang bạo động lập tức bị lưu, bị ép trở lại nguyên phủ. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, tộc trưởng Tử Ma tộc sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn lên trên. "Sao? Ngươi muốn động thủ?" Phía trên, Nô Phong khoanh tay trước ngực, thờ ơ liếc nhìn tộc trưởng Tử Ma tộc. "Không, không có, sao có thể chứ?" Tộc trưởng Tử Ma tộc đội vàng nặn ra một nụ cười, "Chỉ là vừa rồi cảm thấy ngồi lâu quá, không thoải mái, nên muốn đứng dậy hoạt động gần cốt, đây là cuộc thi của võ đạo tỉnh hội, tiểu nhân đâu dám động thủ." Nô Phong này là một nguyên thần cảnh võ giả, giết ông ta như giẫm chết một con kiến, ông ta không hề nghi ngờ, chỉ cần ông ta chọc giận đối phương sẽ không ngần ngại tiêu diệt ông ta. Đối phương là người đến từ đại lục cao cấp, cho dù diệt cả tộc họ, cũng tuyệt đối không ai dám nói gì, cho ông ta 100 lá gan, cũng không dám đắc tội với đối phương. Huống chi vừa rồi, ông ta quả thực suýt nữa đã vi phạm quy tắc của võ đạo tỉnh hội. "Thế thì tốt, không chỉ ngươi, bất cứ ai, nếu muốn gây rối ở võ đạo tỉnh hội, ta không ngại để lại cho hắn một bài học sâu sắc." Nô Phong hừ lạnh một tiếng, giọng nói truyền khắp toàn trường, sau đó tuyên bố, "Nhóm 15, đi tiếp một người." Vạn Huyết Tông Lâm Tiêu. Lúc nói, trong mắt Nô Phong lóe lên một tia dao động nhẹ. Không nhìn ra, tiểu tử này trông có vẻ điềm đạm hòa bình, ra tay lại tàn nhẫn như vậy, còn nắm giữ thần cấp võ kỹ, hơn nữa còn là hai môn, một môn kiếm pháp một môn thân pháp, còn có một loại bản nguyên kỳ lạ. Đáng tiếc, ông ta vẫn giữ nguyên quan điểm, người này tu vi quá thấp, chắc chắn không đi được xa. Lâm Tiêu bền, bước xuống chiến đài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tiêu, tộc trưởng Tử Ma tộc mặt đầy sát khí, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất phun ra, hai nắm đấm siết chặt kêu răng rác, nhưng ông ta lại không dám để lộ ra một chút khí tức nào, sợ lại một lần nữa khiến Ngô Phong không hài lòng, cảm giác quất nghẹn này suýt nữa khiến ông ta thổ huyết. Những đệ tử trên chiến đài vừa rồi, bao gồm cả Ma Vũ, đều là cao thủ trẻ tuổi của Tử Ma tộc họ, nhưng bây giờ lại toàn quân bị diệt, quả thực như cắt đi một miếng thịt trên tim ông ta, làm sao ông ta không tức giận? Phải biết rằng, trong tứ đại ma tộc, Tử Ma nhất tộc của họ vốn đã yếu nhất, bây giờ thế hệ trẻ lại chết nhiều người như vậy, càng thêm thiếu hụt người kế thừa, sau này cuộc sống càng khó khăn hơn. Vốn còn hy vọng những người này có thể đi xa hơn, nhưng bây giờ thì hay rồi, vòng xếp hạng còn chưa bắt đầu, đã chết nhiều người như vậy, Ma Vũ còn là cao thủ trẻ số một trong tộc. Quan trọng là đối phương ra tay tàn nhẫn, trực tiếp hạ sát thủ, không chừa một chút đường sống nào, điều này khiến tộc trưởng Tử Ma tộc trong lòng sát khí bùng lên, ông ta đã quyết định sẽ báo thù một cách điên cuồng. "Không ngờ lại học được thần cấp võ kỹ, chắc đã là tuyệt học cuối cùng của ngươi rồi nhỉ?" Hừ hừ. Trên khán đài, Ma Phần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí, "Thần cấp võ kỹ, không phải chỉ có ngươi biết, cho dù vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Hắn không quên, trên người Lâm Tiêu còn có rất nhiều long huyết, và thân pháp đối phương vừa thi triển cũng không tồi, có vẻ cũng là thần cấp võ kỹ. Tiểu tử này trên người đúng là có nhiều bảo vật, tốt nhất là để ta gặp được hắn, đoạt hết về. Ma Phần trong lòng tính toán, cười lạnh lùng. Tiểu tử đến từ Đông Hoang này, lại biết thần cấp võ kỹ, không đơn giản. Trên khán đài, không ít người ngạc nhiên nói. Phải biết rằng, ngay cả một số cao thủ nguyên anh cảnh, cũng chưa chắc đã nắm giữ thần cấp võ kỹ, đó không chỉ cần thời gian thăng lộ, mà còn cần thiên phú, huống chi, thần cấp võ kỹ cũng không phổ biến, không phải ai muốn tu luyện cũng có. Trong số các võ giả tham gia như họ, người nắm giữ thần cấp võ kỹ, cùng lắm là khoảng 10 người, thậm chí ít hơn. Vì vậy, khi thấy Lâm Tiêu thi triển ra thần cấp võ kỹ, mà còn là hai bộ, nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ừ, biết thần cấp võ kỹ thì sao, chiến lược chắc chắn sẽ rất mạnh sao? Trên khán đài, có người không đồng tình, võ kỹ chỉ là một phần của thực lực, tu vi của tiểu tử này rõ ràng không đủ tầm để được đi tiếp, ngay cả thần cấp võ kỹ cũng đã dùng ra, 10 phần thì có đến 9 phần đã dốc toàn lực, vòng xếp hạng chắc chắn không đi được xa. Đúng vậy, nói đến thần cấp võ kỹ, Long thiếu của chúng ta cũng biết, hơn nữa đã đạt đến 2 thành hỏa hậu, cho dù không dùng thần cấp võ kỹ, vào được top 10 của vòng xếp hạng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Một thú nhân Long Mãng đắc ý nói, ánh mắt nhìn về phía Long Hạo ở trên. Lúc này, Long Hạo ánh mắt đang nhìn vào các chiến đại khác, từ đầu đến cuối, căn bản không để ý đến Lâm Tiêu, hoặc nói, căn bản không xem hắn là đối thủ. Trong lòng hắn, người thật sự có tư cách cạnh tranh với hắn cũng chỉ có vài người kia thôi. Thế nào? Ta đã nói rồi, tiểu tử này không đơn giản mà. Trên đài quan chiến, Nhạc Cảnh khẽ cười. Chương 2568, tiểu nhân nào dám. Chương 2568, tiểu nhân nào dám. Chẳng qua chỉ là thần cấp võ kỹ, hơn nữa chỉ là một thành hỏa hầu. Tuy thân pháp của tiểu tử này quả thực không tồi, nhưng cuối cùng cũng không phải là thực lực ứng, so với dự đoán ban đầu của ta không có nhiều sai lệch. Đợi đến vòng xếp hạng, ngươi sẽ hiểu lời ta nói không sai. Tuyết Phi thần sắc thờ ơ nói, nhưng giọng điệu lại rõ ràng mang theo một tia kiêu ngạo. Vậy thì cứ chờ xem. Nhạc Cảnh thản nhiên cười, nữ tử của Băng Tuyết Thần Điện, quả nhiên ai cũng kiêu ngạo như vậy. Khi Lâm Tiêu trở lại khán đài, Mạc Vân Hàn và những người khác đều chăm chú nhìn hắn, không nói một lời nào, như thể trên mặt Lâm Tiêu có hoa. Bên cạnh, La Ảnh trong lòng không nhịn được cười, điều này gần như giống với hiệu quả mà hắn mong đợi, hắn đã sớm mong chờ, những trưởng lão và tổng chủ ngày thường luôn nghiêm túc, khi thấy cảnh này, sẽ có biểu cảm như thế nào. Một lúc lâu sau, Nhu Hành mới không nhịn được nói một câu, "Ngươi là Lâm Tiêu?" Lời này vừa ra, lập tức khiến đám người La Ảnh bật cười. "Nhu trưởng lão, ngài ngay cả Lâm Tiêu cũng không nhận ra sao?" La Ảnh cười nói, trong lòng lại rất hiểu, ban đầu biểu hiện của họ còn khoa trương hơn thế này. Nhu trưởng lão là tôi. Lâm Tiêu cũng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể nói một câu như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười. "Thực lực của ngươi lại mạnh đến thế rồi." Mạc Vân Hàn kinh ngạc nói, phải biết rằng, trước võ đạo thịnh hội, Lâm Tiêu còn chưa đột phá nguyên anh cảnh, mà vừa rồi lại gần như với tư thế nghiền ép giết chết những ma nhân kia, trong đó không thiếu vài cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng. Chỉ trong 6 tháng, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, số mấy trăm năm ông ta chưa từng thấy, chẳng trách trong lòng lại chấn động như vậy. Tốt lắm. Lúc này, Nhu Hành phản ứng lại, vỗ tay cười lớn, vỗ mạnh vào vai Lâm Tiêu, hậu sinh khả úy, tiểu tử nhà ngươi, giấu kỹ quá, còn La Ảnh, tên nhóc nhà ngươi lại còn giấu chúng ta, có phải là đang chờ xem bộ dạng này của chúng ta không? Nói rồi, ông ta lườm La Ảnh một cái, La Ảnh ho khan hai tiếng, không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt hắn, rõ ràng là một bộ dạng gian kế đã thành. Tốt lắm, có hai ngươi, Vạn Huyết Tông ta trỗi dậy, chỉ là chuyện sớm muộn. Mạc Vân Hàn không nhịn được nói, cơ thể cũng run lên vài cái, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ kích động, nhớ lại đánh giá của mình về Lâm Tiêu trước đây, không khỏi lắc đầu cười khổ. Với thực lực của Lâm Tiêu, cho dù là thiên tài số 1 của Thánh môn, cũng có phần không bằng, Vạn Huyết Tông họ cuối cùng cũng có người kế thừa, có hy vọng trỗi dậy ở Đông Hoang. Dù sao, cho dù thực lực của ông ta cũng mới chỉ là nguyên anh cảnh tứ trọng, mà Lâm Tiêu còn đang trong thời kỳ hoàng kim tu hành, với thiên phú của cậu ta, tin rằng không đến vài năm, cả Đông Hoang khó tìm được đối thủ. Các trưởng lão khác cũng một mặt hưng phấn và kích động, tuy rất kinh ngạc trước biểu hiện của Lâm Tiêu, nhưng sau khi kinh ngạc, càng nhiều hơn là vui mừng khôn xiết. Ngược lại, bên phía Thánh môn thì ai nấy đều sắc mặt âm trầm. Tiểu tử này lại mạnh lên rồi. Trên khán đài, đại thánh tử Từ Hoa thần sắc ngưng lại, mặt đầy âm trầm, bên cạnh Vương Miện sắc mặt cũng rất khó coi. Ban đầu ở Long Quật di tích, hai người họ liên thủ cũng hoàn toàn không chống cự nổi Lâm Tiêu, nhưng bây giờ, thực lực mà Lâm Tiêu thể hiện còn mạnh hơn trước. Mấy tháng nay, họ tìm được một số cơ duyên và bảo vật, thực lực bản thân tăng lên không ít, vốn còn định nếu có thể gặp Lâm Tiêu trong cuộc thi, nhất định sẽ rửa mối nhục xưa, nhưng bây giờ xem ra không có hy vọng rồi, tốc độ tăng thực lực của đối phương còn nhanh hơn họ. Chết tiệt. Từ Hoa nắm chặt tay, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và phẫn hận, nghĩ đến mình là thiên tài số 1 của Thánh môn, vốn nên là vô địch trong thế hệ trẻ Đông Hoàng, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Tiêu, còn là đệ tử của đối thủ không đội trời Trung Vạn Huyết Tông, cướp đi danh hiệu đệ nhất nhân trẻ tuổi Đông Hoàng vốn thuộc về hắn, điều này khiến hắn bất tức và tức giận. "Đừng tức giận, Từ Hoa." Lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, người nói là một nam tử trung niên, ánh mắt sâu như nước, tĩnh như giếng cổ, vừa nhìn đã biết là người rất thâm sâu. "Thánh chủ." Từ Hoa thần sắc ngưng lại, đội vàng túi đầu hành lễ. Người này chính là môn chủ của Thánh môn, Thánh Thương. "Yên tâm, tiểu tử này không sống được bao lâu nữa, Thánh Hoàng đại nhân có lệnh, sau khi võ đạo thịnh hội kết thúc sẽ..." Thánh Thương dùng nguyên khí truyền âm. Nghe vậy, Từ Hoa nhướng mày, có chút kinh ngạc, "Thật sao?" "Tất nhiên." "Nếu vậy, he he." Từ Hoa cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia sát ý âm trầm. "Nhóm 11, kết thúc." "Nhóm 13 kết thúc." Rất nhanh, lượt thi đấu vòng bảng thứ 2 lần lượt kết thúc. "Nhóm 19 đến 27, lên đài." Giọng nói của Ngô Phong vang lên. Lời vừa dứt, lập tức gây ra một trận xôn xao. Chỉ vì lần này, trong số những người lên đài, lại có mấy ứng cử viên vô địch, thu hút sự chú ý của mọi người. Những ứng cử viên vô địch này, sớm đã nổi danh ở các khu vực, vì vậy vừa lên đài đã có nhiều người nhận ra họ. Ngược lại, những người được phân vào cùng nhóm với ứng cử viên vô địch đều than thở không ngớt, trong lòng cầu nguyện có thể giành được một trong hai suất đi tiếp còn lại. Là Long Hạo, thiên tài số 1 của Long Mãng tộc, đệ nhất nhân trẻ tuổi của Ma tộc, Ma Huyền, hắn cũng ở đó. Đinh Thu của Trung Thần Đảo, một trong 3 ứng cử viên vô địch của Trung Thần Đảo, hơn nữa còn là ứng cử viên lớn nhất, nghe nói người đoạt chức vô địch kỳ võ đạo thịnh hội trước cũng là người của gia tộc hắn. Ai mà bị phân vào cùng nhóm với họ, đúng là xui xẻo. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao, chăm chú nhìn vào ba nhóm đó, nhiệt tình tăng cao. Chương 2569, Long Hạo chương 2569, Long Hạo dưới sự mong đợi của mọi người, vòng bảng thứ 3 bắt đầu. Nhóm 19. Long Hạo lặng lẽ đứng tại chỗ, nhóm này, ngoài hắn ra, cũng chỉ có một người của Long Mãng tộc, còn lại là Ma tộc và Vu tộc. Ta và hắn, hai suất, một suất còn lại, các ngươi tự đi mà chơi anh. Liếc nhìn mọi người, Long Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, những người khác sắc mặt trầm xuống, 13 người họ phải tranh giành một suất, thực sự quá khốc liệt, ít cháo nhiều sư. Không được, ngươi có thể lấy một suất, nhưng chúng ta phải chia hai suất. Một vu sư hô lên. Mặc cả, ngươi không có tư cách đó, ta nói lần cuối, hai suất ta lấy, một suất còn lại các ngươi tùy ý. Long Hạo sắc mặt hơi lạnh. Vũ, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đừng chọc giận hắn. Bên cạnh, một vu sư khuyên. Hắn quá đáng, ta ngược lại muốn xem, thiên tài số 1 của Long Mãng tộc mạnh đến đâu, hắn có mạnh, cũng chỉ có 2 người thôi, 13 người chúng ta, sợ gì. Nói rồi, Vũ Vũ liếc nhìn bên phía Ma tộc. Cùng lên. Bên phía Ma tộc, một ma nhân mắt đỏ dẫn đầu trầm giọng nói, Long Hạo một lúc đòi lấy hai suất, thực sự quá bắt nạt người, 13 người họ tranh giành một suất đi tiếp, ngay cả hắn cũng không có nhiều tự tin, đám người Vu tộc kia cũng không phải dạng vừa, dù sao cũng rất khó đi tiếp, không bằng liệu một phen. Không biết điều. Long Hạo cười lạnh, khinh thường. Thú nhân Long Mãng kia thức thời lùi sang một bên, không muốn cản trở Long Hạo, đồng thời trên mặt cũng hiện lên một tia chế giễu, chỉ bằng đám gà đất chó sành này, cũng dám đối đầu với Long thiếu, thật không biết sống chết. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi tự mình không trân trọng. Long Hạo hừ lạnh. Nói nhảm với tôi, đã ngươi hùng hổ dọa người, cùng lắm là cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, he he, ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Cùng lên. Ầm. Ầm. Lời vừa dứt, Vu Vũ và 12 người khác, khí tức đồng thời bùng nổ, xông về phía Long Hạo. Ong. Vu Vũ và những huyết vu sư này, hồn đăng trong tay lóe lên, vu linh lao ra, còn những ma nhân kia, cũng bắn ra từng luồng tấn công nóng rực, cuốn tới. Long Hạo đứng yên tại chỗ, thần sát thản nhiên, mắt thấy những đòn tấn công này đến gần, mới tung ra một quyền. Một quyền trông có vẻ bình thường, nhưng lại như ẩn chứa thần lực vô thượng. Một quyền tung ra, không gian phía trước bị đánh xuyên, dung chuyển dữ dội, hình thành một đường hầm chân không, lực lượng cường hãn hung hăng gào thét ra. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, như cuồng phong cuốn qua đông cát, trong khoảnh khắc, đòn tấn công của Vu Vũ và những người khác bị nghiền nát tan cảnh. Quyền kinh mạnh mẽ xuyên qua hư không và vào người họ. Bút! Bút! Phụt! Phụt! Một số vu sư và ma nhân thực lực yếu hơn, trực tiếp nổ tung giữa không trung, máu thịt bay tứ tung, còn Vu Vũ và những người khác cũng phun máu bay ngược, đập mạnh vào màn sáng, rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt, trên khán đài đầy tiếng kinh hô. Phần lớn mọi người chỉ nghe nói về sự mạnh mẽ của Long Hạo, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, lần này thật sự đã mở mang tầm mắt, chỉ một quyền đã đánh tan tác đối phương, thương vong nặng nề. Phải biết rằng, trong số những người đó, không thiếu vài võ giả nguyên anh cảnh tam trọng, không phải hạng soàng, nếu không cũng không dám thách thức Long Hạo. Đáng tiếc, sự chênh lệch giữa hai bên còn lớn hơn họ tưởng tượng và lớn hơn rất nhiều. Trên khán đài, các trưởng lão của huyết vu tộc và hồng ma tộc sắc mặt tâm trầm, không ngờ Long Hạo này lại bá đạo như vậy, không nói không rằng đã giết chết nhiều đệ tử của họ. Nhưng ngại sự mạnh mẽ của Long Mãng tộc, họ cũng không dám nói gì, điều này cũng nằm trong quy tắc. Một quyền này coi như là một bài học cho các ngươi, trong vòng một phút các ngươi quyết ra một suất, nếu không ta mất kiên nhẫn sẽ giải quyết hết các ngươi. Long Hạo thản nhiên nói. Vu Vũ và những người khác sắc mặt biến đổi không ngừng, lúc này họ mới biết đệ nhất nhân của Long Mãng tộc không chỉ là một danh xưng, thực lực còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí họ cảm thấy một quyền vừa rồi của đối phương căn bản chưa dùng hết sức, nếu không họ đều sẽ mất mạng. Ầm. Không do dự, thời gian gấp gáp, mấy người Vu Vũ trực tiếp giao thủ. Rất nhanh, suất đi tiếp đã được quyết định, là một ma nhân mắt đỏ, lực phòng ngự của Vu tộc thấp hơn, dưới một quyền vừa rồi của Long Hạo đều bị thương nặng, chiến lực giảm mạnh, tự nhiên không phải đối thủ của ma nhân. Cứ như vậy, nhóm của Long Hạo kết thúc. Và ngay khi mọi người kinh ngạc trước sự mạnh mẽ bá đạo của Long Hạo, các nhóm khác cũng lần lượt kết thúc trận chiến. Không có gì bất ngờ, Ma Huyền và Đinh Thu dễ dàng đi tiếp, những người khác trong nhóm họ đều không dám ra tay với họ, chỉ tranh giành hai suất còn lại. Đáng chú ý là, bên phía Cửu Huyền Cung, tất cả đệ tử đều đã lên sân trong vòng bảng thứ 3. Tổng cộng có 4 người, Mộ Dung Thi, Vệ Giang, Thần Phong và Tô Hằng, vốn dĩ với thực lực của nhị cung tử Triệu Âm cũng có cơ hội, đáng tiếc nhóm mà hắn được phân vào có quá nhiều cao thủ, chỉ riêng Ma Huyền đã chiếm một suất, còn có vài cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng, đánh không bao lâu đã phải nhận tê. Chương 2570, Trung Thần Đảo Tam Kiệt. Chương 2570, Trung Thần Đảo Tam Kiệt. Mà bên phía Vạn Huyết Tông, chỉ còn lại La Ảnh chưa lên sàn, hiện tại chỉ có một mình Lâm Tiêu vượt qua vòng loại. Từ 3 lượt đấu vòng bảng đã kết thúc mà xem, nếu không có thực lực từ nguyên anh cảnh nhị trọng trung kỳ trở lên, về cơ bản là không thể vượt qua, thậm chí có người nguyên anh cảnh tam trọng cũng bị loại, vì nhóm đấu của họ có quá nhiều cao thủ. Nhóm 28 đến 34, lên đài. La Sư Minh, cố lên. Lâm Tiêu vô vai La Ảnh, La Ảnh mỉm cười, ta sẽ cố hết sức. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bước lên chiến đài. Phân nhóm của La Ảnh cũng ổn, có hy vọng vượt qua. Mạc Vân Hàn nói. Nhìn về một chiến đài nào đó, Lâm Tiêu gật đầu, La Ảnh ở chiến đài số 30. Mặc dù không có người của Vạn Huyết Tông, nhưng các thế lực trên chiến đài khá phân tán, có cả ma tộc, vu tộc và thú tộc, ngoài ra còn có đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Rõ ràng, trong các thế lực này, chỉ có Thánh Môn và Thiên Ma Cốc có thể hợp tác, những người còn lại đều tự mình chiến đấu, thực lực các bên đều ngang nhau, tự nhiên cũng không thể đồng thời nhắm vào một mình La Ảnh, điều này đã để lại cơ hội. Ầm, ầm. Một khắc sau, trận chiến trực tiếp nổ ra. Quả nhiên, như Lâm Tiêu đã nghĩ, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc hợp tác, xem như một phe, còn ma tộc, vu tộc và thú tộc mỗi bên tự chiến, trừ La Ảnh ra, tương đương với bốn phe chiến đấu. La Ảnh cũng rất thông minh, biết xem xét tình hình, không tham gia vào trận chiến mà lùi sang một bên, lượn lờ ở rìa trận chiến, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Mà bốn phe còn lại thì lao vào chiến đấu, rơi vào hỗn chiến. Tuy cũng có người chú ý đến La Ảnh, nhưng dù sao thực lực bốn phe cũng không chênh lệch nhiều, kiềm chế lẫn nhau, không ai dám rút tay ra đối phó với La Ảnh, chỉ cần thiếu một người, phe của họ có thể sẽ sụp đổ. Chiến lực bốn phe ngang nhau, về cơ bản đều là cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng, đánh qua đánh lại, một hồi hỗn chiến, nhất thời khó phân thắng bại. Tuy nhiên, sự chú ý của đa số mọi người đều đổ dồn vào mấy chiến đài khác. Chiến đài số 33, kết thúc. Chiến đài số 28, kết thúc. Chiến đài số 34, kết thúc. Gần như cùng lúc, ba chiến đài đã kết thúc trận đấu trước tiên. Trên một chiến đài trong số đó, xuất hiện ba huyết vu sư, một trong số đó chính là ứng cử viên vô địch Vu Minh. Chỉ thấy hắn tay cầm hồn đăng, nhìn mấy cô thi thể trên đài, khóe miệng nết lên một nụ cười khát máu. Đáng tiếc, để những người khác chạy mất rồi, còn muốn giết thêm vài tên nữa. Vu Minh cười lạnh lẽo, trong hồn đăng truyền ra từng tràng âm thanh nhai nuốt, xé rách, khiến người ta giận cả tóc gáy. Nhìn kỹ lại, mấy cỗ thi thể trên đài khô cát, như thể huyết đục đã bị rút cạn, chỉ còn lại một lớp da bọc bên ngoài. Vu Minh này, nghe nói đã được tộc trưởng huyết vu tộc truyền thừa sâu sắc, nắm giữ một loại thị huyết đại pháp, vu linh trong hồn đăng sẽ hút huyết đục và linh hồn của võ giả. Thế thì đáng sợ quá, chẳng phải những người chết trong tay Vu Minh đều vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Dưới đài, có người nghị luận, mặt đầy vẻ sợ hãi. Mà hai chiến đài còn lại, xuất hiện hai ứng cử viên vô địch của Trung Thần Đạo, một người là Lục Trần mà Lâm Tiêu đã gặp trước đó, còn một người tên là Đoạn Ngai. Cộng thêm Đinh Thu, ba người này được gọi chung là Trung Thần Đạo Tam Kiệt, đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần này. Không thể không nói, Trung Thần Đạo quả thực rất mạnh. Mặc dù chỉ có 12 người tham gia, trừ 2 người đã tử trận trong di tích, 10 người còn lại có đến 9 người thành công vượt qua vòng loại, tỷ lệ vượt qua vòng loại 90%, không thể không khiến người ta thán phục. Hơn nữa, người bị loại kia cũng là do vận khí không tốt, bị các thế lực khác liên hợp nhắm vào, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Trung Thần Đạo, trước đây nghe nói không nhiều, nhưng quả thực không hề đơn giản. Lâm Tiêu thầm gật đầu, cho đến nay, hắn vẫn chưa giao đấu với người của Trung Thần Đạo, chỉ xem qua vài trận, đối thủ mà mình không hiểu rõ thường là khó đối phó nhất. Dĩ nhiên, các ứng cử viên vô địch khác như Long Hạo, Ma Huyền cũng rất mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, chưa chắc không có một trận chiến, hơn nữa, tu vi của hắn cũng sắp đột phá rồi. Trong lúc suy nghĩ, trận chiến ở chiến đài số 30 đã bước vào hồi kết. Vận khí của La Ảnh quả thực không tệ, bốn phe kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến lưỡng bại câu thương, tự loại bỏ một nửa, mà La Ảnh nắm bắt cơ hội, lần lượt đánh bại từng người, lại loại thêm vài người nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người bao gồm cả La Ảnh, thành công vượt qua. Thực lực của La Sư Minh hình như mạnh hơn nhiều. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chú ý trên chiến đài, khí tức của La Ảnh so với trước kia trầm ổn hơn nhiều, công kích thu phóng tự nhiên, hẳn là vẫn còn thực lực chưa bộc lộ. La Ảnh, làm tốt lắm. Mạc Vân Hàn nở một nụ cười, mặt đầy vẻ vui mừng. Có hai người thành công vượt qua, ông đã rất mãn nguyện rồi, các trận bài vị tái tiếp theo, dù kết quả thế nào, ông cũng có thể chấp nhận. Đối với bạn huyết tông ngày càng xa suốt, có thể đi đến bước này đã là rất tốt rồi. Ông biết, với thực lực của Lâm Tiêu, hẳn là vẫn có thể tạo ra chút sóng gió trong bài vị tái, còn về việc đi được bao xa, ông ước tính trong lòng, có lẽ là top 50, với điều kiện là không đụng phải những thiên tài tuyệt thế kia. La Sư Minh. Lâm Tiêu mỉm cười, chạm nắm đấm với La Ảnh vừa đi tới, hai người ngồi cạnh nhau. Không lâu sau, vòng bảng thứ tư toàn bộ kết thúc. Đến đây, vòng bảng đã chấm dứt, tổng cộng mất 3 canh giờ, vẫn là khá nhanh. Chủ yếu là trong vòng bảng, thực lực của các võ giả không đồng đều, tồn tại chênh lệch rất lớn, nên thắng bại rất nhanh có kết quả. Đợi đến các trận đối quyết tiếp theo, tiết tấu sẽ chậm lại. Chương 2571, phân khu chương 2571, phân khu vòng bảng kết thúc, các võ giả vượt qua vòng loại, tổng cộng 100 người. Ngô Phong nói, tổng cộng 34 nhóm, mỗi nhóm có 3 người vượt qua, vốn dĩ phải là 102 người, nhưng nhóm của Lâm Tiêu đặc biệt, trừ hắn ra thì toàn quân bị diệt, nên thiếu mất 2 người, vừa tròn 100. Trong 100 người này, Đông Hoang chiếm chưa đến 1/5, phần lớn là võ giả từ 3 khu vực lớn còn lại, số lượng giữa các khu không chênh lệch nhiều, cộng thêm 10 người của Trung Thần Đạo. Tiếp theo là bài bị tái. Bài bị tái liên quan đến phần thưởng sau cuộc thi, xếp hạng càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh. 100 võ giả vượt qua vòng loại sẽ được chia thành thượng khu và hạ khu, quán quân của hai khu sẽ quyết đấu tranh ngôi vị tổng quán quân. Ngô Phong nói, phân khu. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến quy tắc này. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ngô Phong lật tay, xuất hiện một vài tấm thẻ sắt, trên này là tên của những người đã vượt qua, ta bây giờ sẽ ngẫu nhiên phân chia khu vực. Nói xong, ngón tay Ngô Phong khẽ động, một luồng khí lưu hỗn loạn xoáy quanh những tấm thẻ sắt này, chúng lập tức bay loạn xạ, va vào nhau, phát ra những tiếng đỉnh đỉnh đang dọn dã. Thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Tiêu thần sắc động dung, thao tác này trông có vẻ đơn giản, nhưng phải biết rằng, Ngô Phong là một võ giả nguyên thần cảnh, nhẹ thì có thể rời núi lấp biển. Có thể tưởng tượng, nguyên khí của ông ta mạnh mẽ đến mức nào, một luồng khí tùy tiện cũng có thể phá núi chém đá, mà bây giờ, những tấm thẻ sắt này lại hoàn toàn không hề vấn gì, chỉ va chạm nhẹ, có thể tưởng tượng được sự khống chế nguyên khí tinh diệu đến mức nào mới làm được điều này. Điều này giống như sự khác biệt giữa việc chém một ngọn núi và một chiếc lá, cái trước chỉ cần đủ sức mạnh, còn cái sau lại cần sự kiểm soát sức mạnh chính xác. Không hổ là người từ đại lục cao cấp, Lâm Tiêu thầm cảm thán trong lòng. Hơn 10 hơi thở sau, Ngô Phong tách hai tay ra, những tấm thẻ sắt này được chia đều thành hai phần, lơ lửng trên hai tay ông. Lòng bàn tay Ngô Phong rung lên, những tấm thẻ sắt bên tay trái đều quay mặt về phía ông, để lộ tên. Các võ giả của Thượng Khu, Cầu Nhật Tân, Trần Giang, Lạc Vũ. Rất nhanh, 50 cái tên của Thượng Khu đã được công bố. Khi nghe tên mình xuất hiện ở Thượng Khu, sắc mặt nhiều võ giả có chút khó coi, còn mang theo một tia kinh ngạc. Chỉ vì Thượng Khu quy tụ rất nhiều cao thủ, không nói lâu xa, chỉ riêng sau ứng cử viên vô địch đã có 4 người, lần lượt là Vu Minh, Ma Huyền, Đinh Thu và Đoạn Ngai. Lâm Tiêu không bị phân vào Thượng Khu. Thực ra, khi danh sách Thượng Khu được công bố, danh sách Hạ Khu cũng đã rõ ràng. Các võ giả được phân vào Hạ Khu, sắc mặt có phần thả lỏng hơn một chút, tuy nhiên, dù ở đây chỉ có 2 ứng cử viên vô địch là Lục Trần và Long Hạo, các cao thủ khác cũng không ít hơn Thượng Khu. Nhưng ít nhất, xác suất đi xa hơn so với Thượng Khu có lớn hơn một chút. Danh sách của Hạ Khu, không cần ta phải đọc nữa nhỉ, Ngô Phong nói, phân khu đã xong, tiếp theo là bài bị tái. Thượng Khu và Hạ Khu tiến hành đồng thời. Ta phụ trách Thượng Khu, Tuyết Phỉ nữ sĩ phụ trách Hạ Khu. Ngô Phong nói. Nói rồi, chỉ thấy ông ta phất tay áo, màn sáng trên 9 chiến đài biến mất, sau đó các chiến đài hóa thành 9 luồng sáng, hợp 9 là 1, dừng lại trên đầu ngón tay của Ngô Phong. Lúc này, một bóng hình hiệu điệu trong chiếc váy xanh bước ra, chính là Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ vẫn một vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, chỉ thấy ngón tay ngọc của nàng khẽ búng. Vút. Một luồng hàn khí từ đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống quảng trường, một khắc sau, luồng hàn khí này lập tức bùng nổ, hóa thành một luồng hàn khí, một trận gió lạnh quét dọc quảng trường. Trong chốc lát, mọi người trên khán đài không khỏi rùng mình, dù cách một khoảng, vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh ập tới. Họ không hề nghi ngờ, nếu họ ở trên quảng trường, e rằng đã biến thành tượng băng, mà phải biết rằng, đây chỉ là kết quả của một cái búng tay tùy tiện của đối phương. Không hổ là đại năng nguyên thần cảnh. Nhiều người thầm than trong lòng. Tiếp đó, những luồng gió lạnh này bắt đầu đóng băng nhanh chóng, một bức tường băng cao vút nhanh chóng ngưng tụ, chạy ngang qua toàn bộ quảng trường, vừa vặn chia quảng trường làm hai. Bụt. Ngô Phong khẽ rung đầu ngón tay, luồng sáng kia bay ra, chia thành nhiều phần, lần lượt rơi xuống hai bên trái phải bị tường băng ngăn cách. Hai bên trái phải, mỗi bên có 5 chiến đài. Một khắc sau, Ngô Phong đã đến khu vực bên trái, còn Tuyết Phỉ thì ở khu vực bên phải. Các võ giả Thượng Khu, đến đây rút thăm. Các võ giả Hạ Khu, đến đây rút thăm. Rất nhanh, việc rút thăm đã hoàn tất. Lâm Tiêu nhận được thẻ thăm, trên đó viết số 25. Lên sàn cuối cùng sao? Lâm Tiêu cười nhạt, không biết đối thủ của mình là ai, chỉ cần không phải là Long Hạo và Lục Trần, hai ứng cử viên vô địch này, những người khác hắn gặp ai cũng không ngán. Dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời, đợi khi tu vi của hắn đột phá, dù đối đầu với Long Hạo và Lục Trần, hắn cũng có phần chắc chắn. Chúc mừng Long thiếu, trừ Lục Trần kia còn có chút uy hiếp, về cơ bản, chức quán quân Hạ Khu này là chắc như đinh đóng cột rồi. Một Long Mãng thú nhân cười hì hì nói, đợi Long thiếu giành được quán quân Hạ Khu, tổng quán quân cũng trong tầm tay. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Long thiếu không đoạt quán quân, quả thực là thiên lý khó dung. Các Long Mãng thú nhân khác cũng tranh nhau định luận. Chương 2572, bài vị tái. Chương 2572, bài vị tái. Đừng nói vậy, tên Lục Trần kia, trong trung thần đảo tam kiệt xếp thứ hai, thực lực không thể xem thường, ngay cả ta đối đầu với hắn cũng không có phần thắng chắc chắn. Long Mãng cười nhạt, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng đang nói, quán quân Hạ Khu ta lấy chắc rồi. Sự thật cũng đúng là như vậy, trừ một Lục Trần, những người khác hắn đều không đặt vào mắt. Lục Trần, Hạ Khu chỉ có một Long Mãng, nếu ngươi có thể đánh bại hắn, sẽ vững vàng tiến vào chung kết tổng, đến lúc đó Đinh Sư Minh cũng giành được quán quân Thượng Khu, người của trung thần đảo chúng ta hội quân tại chung kết tổng, tuyệt đối là một giai thoại trong lịch sử võ đạo thịnh hội. Một đệ tử trung thần đảo cười nói, ngươi nói quá đơn giản rồi. Lục Trần lắc đầu, tên nhóc Long Mãng kia tuy tâm cao khí ngạo, yêu căng không ai bằng, nhưng thực lực quả thực không thể chê vào đâu được. Đối mặt với hắn, ta nhiều nhất cũng chỉ có 5 phần chắc chắn, thắng bại cụ thể phải xem át chủ bài của mỗi người. Nói những điều này còn quá sớm, chỉ cần phát huy hết thực lực là được. Nhìn chung, việc phân khu này đối với chúng ta cũng khá tốt. Một giọng nói trầm ổn vang lên, người nói là một lão giả nhỏ bé, thân hình gầy yếu, dung mạo khô héo, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, vô cùng sắc bén. Người này chính là trưởng lão Trung Thần Đạo, Quan Doanh. Những lần Trung Thần Đạo tham gia võ đạo thịnh hội, số người tham gia cũng chỉ khoảng 10 mấy người, người đi theo thường chỉ có một trưởng lão, nghe nói là vì Trung Thần Đạo cần cường giả trấn giữ, nên không dám cử đi quá nhiều người. Vâng, trưởng lão. Mọi người chỉnh trọng gật đầu, nhưng chỉ có một thanh niên tóc bạc thần sắc lãnh đạm, không nói một lời, hai tay gối sau đầu, dựa lưng vào ghế, lười biếng ngồi bên cạnh lão giả, vắt chéo chân, cũng không quan tâm đến trận chiến trên quảng trường, chỉ ngơ ngác nhìn lên trời. Đối với điều này, lão giả chỉ mỉm cười nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Mà các đệ tử trung thần đạo khác, nhìn thanh niên với ánh mắt mang theo một tia kính sợ, ngay cả Lục Trần và Đoạn Ngai, khí thế cũng giảm đi vài phần. Người trước mắt chính là Đinh Thu, là người đứng đầu thế hệ trẻ của trung thần đạo, hơn nữa, độ tương thích thần ấn của hắn gần đến 8 thành. Hi hi, tiểu tử, tốt nhất là cầu nguyện đừng để ta gặp ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Trên khán đài, Ma Phần cười lạnh, trong tay cầm một tấm ngọc bài, trên đó rõ ràng viết một con số, 25. Hắn và Lâm Tiêu đều được phân vào hạ khu, vẫn có khả năng nhất định sẽ gặp nhau, nếu có thể gặp, hắn nhất định sẽ không cho đối phương cơ hội nhận thua, đến lúc đó giết chết đối phương, những bảo vật kia sẽ là của hắn. Cuộc thi bắt đầu. Chiến đài số 1 đến số 5, võ giả lên đài. Theo giọng nói của Ngô Phong vang lên, 10 võ giả lần lượt bay ra, rơi xuống các chiến đài tương ứng. Gần như cùng lúc, bên phía hạ khu cũng có 10 võ giả lên đài. Bắt đầu. Một khắc sau, các trận chiến của thượng khu và hạ khu đồng thời nổ ra. Ầm, ầm. Trên quảng trường, từng luồng khí tức bay vút lên trời, chớp mắt đã giao phòng với nhau. Trên khán đài, Lâm Tiêu ngồi xem trận, tuy quảng trường được chia thành thượng khu và hạ khu, nhưng thực tế, trận chiến ở cả hai khu vực đều có thể thấy rõ. Nhưng đánh như vậy, quả thực có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thử, là hắn. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào một chiến đài. Trên chiến đài, một viên thú nhân đang giao đấu với một ma nhân. Đó là một viên thú nhân, chính là Bạch Viên đã từng có duyên gặp mặt với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhớ rằng, người này là một kiếm tu, thú tộc kiếm tu quả thực hiếm thấy. Chỉ thấy Bạch Viên này tay cầm cự kiếm, kiếm ý như núi non được phóng thích ra, mang theo áp lực nặng nề, kiếm áp cường đại quét ra, khiến mặt đài cũng xuất hiện những vết nứt. Sơn chi kiếm ý. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tử vong kiếm ý trong cơ thể không khỏi sao động. Hắn cảm nhận được, kiếm ý của Bạch Viên này đã đạt đến cảnh giới phá đạo, tương xứng với tu vi của hắn, uy lực không giới bản nguyên nhị giai nhập môn hậu kỳ. Tử vong kiếm ý hiện tại của Lâm Tiêu là nhập đạo đại thành, uy lực trên bản nguyên nhất giai đại thành, vẫn còn kém tu vi của hắn khá nhiều. Thái Sơn áp đỉnh. Trên chiến đài, Bạch Viên hét lớn, lao về phía trước, nhảy lên không trung, mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Lập tức, một luồng kiếm áp mạnh mẽ hạ xuống, không khí bên dưới bị rút cạn trong nháy mắt, hóa thành một vùng chân không, áp lực kinh khủng bao trùm xuống dưới. Hồng Nhãn Ma Nhân không dám xem thường, khí tức bùng nổ, toàn thân dâng lên hỏa triều, tay cầm một thanh chiến đao, mạnh mẽ vung lên. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên những làn sóng kinh khí cuồn cuộn, hư không dung chuyển dữ dội, màn sáng màu xanh xung quanh gợn lên từng đợt sóng. Hai người đồng thời lùi mạnh, trông có vẻ ngang tài ngang sức. Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy hai người này ai sẽ thắng? Chú ý thấy ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào một chiến đài, La Ảnh mỉm cười hỏi. Ngươi nghĩ sao? La sư minh. Lâm Tiêu cười hỏi lại. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hồng Nhãn Ma Nhân kia khí tức tăng vọt, ngọn lửa sôi trào, tựa như một người lửa, tay cầm chiến đao, phát động công thế hung mãnh. Dưới công thế của bạo, Hồng Nhãn Ma Nhân lập tức chiếm thế thượng phòng, Bạch Viên vội vàng tập trung kiếm ý chống đỡ, nhưng vẫn liên tục lùi lại. Cái này nha, La Ảnh liếc nhìn trận chiến, không đưa ra kết luận ngay, trầm tư một lúc, hắn nhìn chiến đài, nói, Hồng Nhãn Ma Nhân này, từ lúc bùng nổ, đã luôn áp chế viên nhân kia, khí thế không ngừng tăng lên, còn viên nhân thì liên tục bại lui, cứ thế này, viên nhân kia bại trận là chuyện sớm muộn. Chưa chắc đâu. Lâm Tiêu cười nhạt. Chương 2573, dự đoán chính xác chương 2573, dự đoán chính xác ổ. Sao lại nói vậy? La Ảnh hỏi, tuy hắn là đại sư minh, nhưng thực lực lại dưới Lâm Tiêu, trong giới võ giả, người giỏi hơn được kính trọng hơn, cộng thêm hắn cũng không phải loại người tự cao tự đại, thỉnh giáo Lâm Tiêu cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lâm Tiêu nhìn trận chiến trên đài, lúc này Bạch Viên vẫn đang bị áp chế, liên tục lùi lại, về mặt hình thế, Bạch Viên quả thực bị áp chế, rơi vào thế hạ phòng, và tình hình có vẻ ngày càng tồi tệ, nhưng ngươi có phát hiện không, công thế của ma nhân kia tuy mạnh, nhưng đến giờ vẫn chưa gây ra tổn thương lớn nào cho Bạch Viên, nhiều nhất là chiếm ưu thế về khí thế, chứ không có thu hoạch thực chất nào. Điều này thì đúng nhưng, La Ảnh đang định nói, có lẽ một lúc nữa, Bạch Viên sẽ bị thương, cuối cùng bị đánh bại. Lúc này, Lâm Tiêu lại nói, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi tuyệt. Hồng Nhãn ma nhân kia lúc này đã bùng nổ toàn lực, nhưng mãi không hạ được Bạch Viên, đợi khi khí thế của hắn bắt đầu suy giảm, sẽ xuất hiện sơ hở, đến lúc đó, chính là lúc Bạch Viên phản công, và Bạch Viên này chắc chắn cũng đang chờ đợi thời cơ này. Có lẽ, chưa đợi khí thế suy giảm, Bạch Viên đã bị đánh bại thì sao? La Ảnh nói. Lâm Tiêu cười lắc đầu, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, cộng thêm việc đã đột phá đến nguyên anh cảnh, khả năng cảm nhận xung quanh vô cùng mạnh mẽ. Hắn đã cảm nhận được, hơi thở của Hồng Nhãn ma nhân ngày càng gấp gáp, trên mặt đã xuất hiện mồ hôi, nguyên khí trong cơ thể tuy vẫn cuồng bạo, nhưng đã dần dần bắt đầu rối loạn, cho thấy một loạt đòn tấn công mạnh đã tiêu hao quá lớn, đã có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Còn Bạch Viên thì thần tình điềm nhiên, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lợi dụng sự phối hợp của kiếm ý và võ kỹ để bảo vệ bản thân mạnh toàn, khí tức trầm ổn, có bài bản, luôn tập trung cao độ vào các chiêu thức của đối phương, rõ ràng là đang chờ thời cơ phản công. Dĩ nhiên, những điều này chỉ có Lâm Tiêu mới có thể nhìn thấy, trước khi đột phá đến nguyên anh cảnh, hắn cũng không thể quan sát tỉ mỉ như vậy, nhưng bây giờ, đã ngưng tụ được nguyên anh, cộng thêm tinh thần lực, hai thứ cộng hưởng, khả năng cảm nhận xung quanh đã đạt đến mức độ tinh vi. Cứ chờ xem, sắp rồi, Bạch Viên kia sắp phản công rồi. Lâm Tiêu không giải thích nhiều, chỉ cười nhạt. Đương nhiên, hắn thần sắc sững sờ, quay đầu lại, thì thấy các đệ tử Vạn Huyết Tông khác không biết từ lúc nào đã vây quanh họ, vẻn tai lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, các đệ tử Vạn Huyết Tông mới hoàn hồn, cười gượng. Lâm Tiêu hiện tại, trong mắt họ chính là thiên tài tuyệt thế, địa vị trong lòng họ tuyệt đối không kém gì trưởng lão, việc phân tích trận chiến của hắn tự nhiên chứa đầy đạo lý, họ nghe một chút, có thể sẽ có được chút khai sáng, có ích cho việc tu hành. Bạch Viên phản công rồi. Lúc này, La Ảnh đột nhiên nói. Lập tức, mọi người quay ánh mắt, thì thấy trên chiến đài, Bạch Viên đã nắm được một sơ hở của Hồng Nhãn Ma Nhân, chém ra một kiếm, đánh lui đối phương. Hồng Nhãn Ma Nhân chưa kịp đứng vững, Bạch Viên đã thừa thắng truy kích, kiếm ý tuôn ra, từng đòn tấn công mang theo áp lực nặng nề hạ xuống, đánh cho Hồng Nhãn Ma Nhân liên tục bại lui, không có sức chống trả. Cục diện đảo ngược, chỉ trong một khoảnh khắc, ngoài dự đoán của nhiều người, La Ảnh và những người khác không khỏi chấn động trong lòng. Hơn 10 chiêu sau, Hồng Nhãn Ma Nhân đã bắt đầu thổ huyết, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lâm Tiêu phân tích không sai, công thế của hắn vừa rồi tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, nguyên khí trong cơ thể vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, không thể điều động đầy đủ, mà Bạch Viên đã nắm bắt đúng cơ hội này, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để lấy lại hơi. Một bước sai, vạn bước sai, một sai lầm nhỏ dần dần bị khuếch đại, mấy chục chiêu sau, Hồng Nhãn Ma Nhân đã bị áp chế hoàn toàn, không có cơ hội nào để lật kèo. Bùm. Sau hơn 10 chiêu nữa, một tiếng nổ lớn, Hồng Nhãn Ma Nhân bị kiếm áp chấn bay, thổ huyết lùi lại. Đúng lúc này, Bạch Viên bỗng xuất hiện phía trên hắn, chém xuống một kiếm. Hồng Nhãn Ma Nhân đồng tử co lại, không dám chống đỡ, vội vàng bóp nát ngọc bài. Bút. Một khắc sau, Hồng Nhãn Ma Nhân biến mất khỏi chiến đài. Bạch Viên thắng. Trận chiến kết thúc tại đây. La Ảnh và những người khác không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu, chỉ thấy Lâm Tiêu chỉ cười nhạt, trong lòng không khỏi nảy sinh lòng kính phục. Ban đầu họ tưởng rằng Lâm Tiêu chỉ có thiên phú tu hành mạnh, không ngờ sự hiểu biết và phân tích cục diện của hắn cũng thấu đáo đến vậy. Không thể không nói, đây là một năng lực rất đáng sợ. Nhiều khi chiến đấu không chỉ là so tài về chiến lược, mà còn là cuộc đấu trí tâm lý. Bạch Viên này không đơn giản, sau khi đánh bại đối thủ, kiếm ý của hắn dường như đã tăng lên một chút. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, cảm nhận được kiếm ý của Bạch Viên có phần tăng cường, càng mạnh khi gặp đối thủ mạnh, từ chiến đấu mà thăng cấp, võ giả có thể làm được điều này không nhiều. Chỉ là hắn dường như không nhận ra, tử vong kiếm ý trong cơ thể cũng đông dung lên một cái, dường như có chút xúc động. Tiếp đó, ánh mắt Lâm Tiêu lại rơi vào một chiến bài khác, trận chiến đó cũng vô cùng kịch liệt, khó phân thắng bại. Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của La Ảnh và những người khác, Lâm Tiêu lắc đầu cười, biết họ có ý gì, quan sát một lúc, rồi nói, trận chiến này của hai người, trông có vẻ bất phân thắng bại, nhưng thực ra một bên đã dùng hết toàn lực, bên kia chỉ đang dùng đối phương để luyện chiêu, ta đoán, không quá trăm chiêu, Lôi Mưu thú nhân kia sẽ bị đánh bại. Chương 2574, Mộ Dung Thi chương 2574, Mộ Dung Thi nghe vậy, La Ảnh và những người khác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía chiến đài, thì thấy một cụ phong thú nhân đang giao đấu với một Lôi Mưu thú nhân. Dù là cụ phong tộc hay Lôi Mưu tộc, đều là một đại cường tộc ở Bắc Nguyên, nhưng thực lực của cụ phong tộc thực tế là trên Lôi Mưu tộc. Tuy nhiên từ cục diện trận đấu, hai thú nhân đánh nhau khó phân thắng bại, đều là thực lực nguyên anh cảnh tam trọng, khiến người ta khó đoán được kết quả cuối cùng. La Ảnh và mấy người nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không nhìn ra những điều Lâm Tiêu nói, không khỏi bán tín bán nghi. Lâm Tiêu mỉm cười, họ không có năng lực cảm nhận mạnh mẽ như hắn, dĩ nhiên không nhìn ra được, nhiều thứ chỉ nhìn bề ngoài là vô dụng, mà muốn từ ngoài vào trong, phải có thủ đoạn đặc biệt. Về cục diện, hai bên khó phân thắng bại, người tới ta lui. Nhưng thực tế, khí tức của Lôi Mưu thú nhân kia đã bắt đầu hỗn loạn, đây là dấu hiệu của việc sắp kiệt sức, còn cụ phong thú nhân kia khí tức luôn trầm ổn, liên tục không ngừng, rõ ràng vẫn còn dư lực. Hơn nữa Lâm Tiêu quan sát thấy, khóe miệng cụ phong thú nhân này nở nụ cười lạnh, không dùng hết toàn lực để đánh bại đối phương, mà cứ dây dưa với đối phương, rõ ràng là đang dùng đối phương để luyện chiêu. Đúng như Lâm Tiêu dự liệu, đến chiêu thứ 80 mấy, cụ phong thú nhân kia bỗng mắt sáng lên, rõ ràng đã có linh ngộ, một khắc sau, trực tiếp bung hết chiến lực, hơn 10 chiêu sau, đã đánh bại Lôi Mưu thú nhân. Lôi Mưu thú nhân kia còn mặt đầy bất ức, tại sao trước đó đánh với đối phương có qua có lại, mà đột nhiên lại bại trận? Quá đỉnh, Lâm sư minh. Đúng như lời huynh nói, không sai một chút nào. Các đệ tử Vạn Huyết Tông không khỏi kinh ngạc thán phục, vẻ kính phục trên mặt càng thêm đậm. Nếu nói về thời gian gia nhập Vạn Huyết Tông, về tư cách, họ là sư minh của Lâm Tiêu, nhưng trong lòng họ đã coi Lâm Tiêu như sư minh, kính phục đến năm vóc sát đất. Ngươi làm sao nhìn ra được? La Ảnh vô cùng tò mò, kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Lâm Tiêu là con giun trong bụng người ta sao? Chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Lâm Tiêu thản nhiên mở miệng, giọng điệu đầy ẩn ý, khiến La Ảnh và những người khác không khỏi trợn mắt, tên này khen hắn mập lại còn thở dốc. Nhưng nói thật, tài năng dự đoán phân tích chính xác này của Lâm Tiêu quả thực khiến họ vô cùng khâm phục. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu cũng chỉ mới gần đây phát hiện ra sở trường này của mình, quan sát người khác đối chiến cũng là một cách nâng cao tư duy và kinh nghiệm của hắn. Rất nhanh, lượt đấu đầu tiên kết thúc, lượt thứ hai bắt đầu. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào một bóng hình xinh đẹp, đó chính là Mộ Dung Thi. Vừa lên sàn, Mộ Dung Thi lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý thực tế. Trong vòng bảng trước đó, Mộ Dung Thi đã thu hút sự chú ý của không ít người, chỉ là lúc đó, 9 nhóm thi đấu cùng lúc, mỗi nhóm 15 người, số người thi đấu rất đông, nhiều người không chú ý đến nàng. Còn đến bài vị tái, Mộ Dung Thi vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, Mộ Dung Thi một thân thanh y liễu, tóc búi cao, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy một cái đã đáp xuống chiến đài, tựa như cựu thiên tiên tử hạ phàm, khí chất thoát tục, dung nhan tuyệt thế. Đẹp quá. Nhiều người không khỏi cảm thán, ánh mắt rơi trên người Mộ Dung Thi, khí chất thanh nhã mà duy mỹ kia, khiến nhiều người tim đập loạn nhịp, nhịp tim cũng tăng nhanh. Phải biết rằng, các võ giả có thể tham gia võ đạo thịnh hội đều là thiên tài cao thủ của các thế lực, có thể đi đến bước này, tâm trí tự nhiên không đơn giản, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thi, vẫn không khỏi tâm thần sao động, sức hấp dẫn của Mộ Dung Thi có thể thấy rõ. Nữ tử nhân tộc thật đẹp, nhan sắc hoàn toàn không thua kém Chu Thanh Thanh, thậm chí còn hơn. Trên khán đài, Long Hạo không khỏi mắt sáng lên, tâm thần khẽ động, thầm nuốt nước bọt, ở đây có nhiều người như vậy, tự nhiên không thể quá thất thố, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là nhân tộc, huyết mạch thấp kém, nhưng vẫn có tư cách làm tiểu thiếp của ta, hì hì. Nữ tử thật đẹp, nếu có thể chung một đêm, bớt đi một năm tuổi thọ cũng được. Ma phần tim đập loạn xạ, trên mặt không che giấu được vẻ tham lam và nóng bỏng, cơ thể cũng có phản ứng. Hồng ma tộc, chảy trong mình huyết mạch của Viêm Ma, đối với hỏa thuộc tính có sự nhạy bén bẩm sinh, đồng thời cũng khiến cảm xúc của họ dễ bị kích động, dù là tức giận, vui mừng hay ham muốn. Chỉ là hắn dường như không chú ý, mọi hành động của hắn đều bị Lâm Tiêu ở không xa thu vào mắt. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. So với sự tán thưởng của nhiều người bên phía Trung Thần Đạo, những người đó vẫn luôn mặt lạnh như tiền, bất kể nam nữ, khiến nhiều võ giả ném ánh mắt nghi ngờ. Trên chiến đài, đối thủ của Mộ Dung Thi là một lam nhãn ma nhân, người này vừa lên đã bùng nổ thực lực nguyên anh cảnh tam trọng. Tiểu nha đầu, tự mình nhận thua đi, ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Lam nhãn ma nhân cười lạnh, hắn không phải là kẻ ngốc bị ham muốn làm mở mắt, hắn chỉ muốn đánh bại đối thủ, giành được thứ hạng cao hơn. Không cần ngươi nhường, ngươi sẽ thua thôi. Mộ Dung Thi thản nhiên nói, giọng điệu đầy tự tin. Kỳ hỉ, nếu ngươi không biết điều, ta sẽ không khách sáo nữa. Vừa dứt lời, lam nhãn ma nhân trực tiếp ra tay, tung ra một trường, một luồng khí băng hàn quét qua chiến đài, lan tỏa ra, không khí như bị đóng băng. Vụ. Mộ Dung Thi đứng yên tại chỗ, ngón tay ngọc nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt, mấy trận pháp linh văn xuất hiện. Chương 2575, thứ chương 2575, thứ thủ pháp thật tốt. Lâm Tiêu không khỏi kêu lên, hắn có thể thấy, những trận pháp kia đều là trận pháp thất cấp tam phẩm. Xoẹt, xoẹt. Theo một cái chỉ tay của Mộ Dung Thi, trận pháp tỏa sáng, hàng trăm đạo đao mang kiếm quang bay ra, trực tiếp đánh tan trường lực. Có chút thú vị. Lam nhãn ma nhân hừ lạnh một tiếng, khí tức lại tăng lên, trực tiếp vận dụng toàn lực, muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức. Vụ. Lúc này, mi tâm Mộ Dung Thi chợt lóe sáng, một chiếc lá phong vàng kim lấp lánh, dưới ánh sáng vàng, nàng như một thần nữ, dạng ngời động lòng người, theo ngón tay nàng kết ấn, những trận pháp kia đều tỏa ra quần sáng vàng kim. Băng thiên sát. Lam nhãn ma nhân hét lớn, hàn khí quanh người cuồn cuộn, hai tay hợp lại, ngưng tụ ra mấy cây thương băng, rồi mạnh mẽ quét về phía trước. Nơi chúng đi qua, tiếng nổ khí vang lên liên hồi, không gian rung chuyển dữ dội. Những cây thương băng này sở hữu sức xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, nguyên anh cảnh tam trọng bình thường cũng không dám đỡ cứng. Lam nhãn ma nhân tự tin, dưới một chiêu này, đối phương chắc chắn sẽ bại. Vụ. Mộ Dung Thi thần sắc không đổi, vẫn là những trận pháp lúc trước, ngón tay ngọc điểm một cái, trận pháp tỏa sáng tấn công. Chỉ là lúc này, những đòn tấn công này đều được phủ một lớp vàng kim, từng đạo đao mang kiếm quang vàng kim bay ra, đao quang kiếm ảnh xuyên không, không gian rung chuyển dữ dội, như muốn bị cắt nát. Bùm. Bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên không ngớt, mảnh băng bay tung tóe, ánh vàng rực rỡ, kình khí khuấy động. Ầm. Một tiếng nổ lớn, một bóng người thổ huyết bay ngược, đập mạnh vào màn sáng, không ai khác, chính là Lam Nhãn Ma Nhân. Chết tiệt. Ta, Lam Nhãn Ma Nhân nổi giận, đang định đứng dậy phản công, đống thân hình cứng đờ, một cây gai băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt hắn, cách đồng tử của hắn trong gang tấc. Người thua rồi. Mộ Dung Thi thản nhiên nói. Lam Nhãn Ma Nhân đồng tử co lại, toát mồ hôi lạnh, lập tức như nghẹn ở cổ, hắn không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn dám động đậy một chút, gai băng sẽ xuyên qua đầu hắn. Hơn nữa đối phương đã là nương tay rồi. Ta nhận thua. Tuy có không cam lòng, Lam Nhãn Ma Nhân vẫn bóp nát ngọc bài. Mộ Dung Thi, thắng. Vừa dứt lời, Mộ Dung Thi bước xuống chiến đài, ánh mắt bỗng nhìn về phía Lâm Tiêu, chớp chớp mắt. Cảnh này, bị nhiều võ giả nhìn thấy, lập tức nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được Lâm Tiêu. Cảm nhận được từng ánh mắt không thiện chí hội tụ đến, đầy ghen tị và địch ý, Lâm Tiêu cười khổ, trong lòng lại thầm kinh ngạc, khả năng khống chế hồn lực của Mộ Dung Thi đã đạt đến mức độ này. Người khác có thể không thấy, nhưng hắn lại thấy rất rõ, trong khoảnh khắc mảnh băng bay tung tóe, Mộ Dung Thi đã dùng hồn lực gọt ra gai băng và đâm về phía Lam Nhãn Ma Nhân kia. Phải biết rằng, khoảnh khắc vụ nổ, sóng xung kích quét qua, mảnh băng bay loạn xạ, rất khó kiểm soát, huống chi là gọn ra gai băng, bắn nó đi, không chỉ cần hồn lực mạnh mẽ chống đỡ, mà còn cần khả năng khống chế chính xác. Thực lực của tiểu nha đầu này, ước chừng khoảng nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu thầm ước tính, phải biết rằng, Mộ Dung Thi chỉ là linh văn sư thất cấp nhất phẩm mà thôi, có được chiến lược như vậy, không thể không liên quan đến truyền thừa của vị bát cấp linh văn sư kia. Mà thực tế, Lâm Tiêu vẫn còn đánh giá thấp Mộ Dung Thi. Thú vị, không ngờ, nha đầu này thực lực cũng được. Trên khán đài, Long Hạo nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia tà quang. Không ai chú ý, Tuyết Phỉ đang chủ trì hạ khu, ánh mắt cũng dừng lại trên người Mộ Dung Thi một thoáng, lóe lên một tia dị sắc. Hừ, chẳng qua là có chút nhan sắc thôi. Trên khán đài, một nữ tử mặc váy đen hừ lạnh một tiếng, hai tay quanh trước ngực, liếc nhìn Mộ Dung Thi vừa xuống đài, mặt có chút không vui. Miệng nói vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận, Mộ Dung Thi bất kể là dung mạo hay khí chất, thậm chí cả vóc dáng đều rất hoàn mỹ, dĩ nhiên, nàng cũng hoàn toàn không thua kém đối phương. Thượng quan sư muội, muội đẹp hơn nàng ta nhiều, cần gì phải tức giận. Trên khán đài, bên phía Thiên Ma Cốc, một thanh niên tuấn mỹ cười nói, người này tên là Cốc Lăng Thiên, là người đứng đầu trong thập đại ma tử của Thiên Ma Cốc, biệt hiệu Thiên Ma Thủ. Ngươi không cần định mặt ta, ta không có cảm giác gì với ngươi. Thượng quan Chỉ Yên lạnh lùng đáp lại, một câu nói khiến Cốc Lăng Thiên thần tình cứng đờ, rồi trong lòng cười khổ, không biết phải nói gì. Nói thật, hắn quả thực có ý với Thượng quan Chỉ Yên, hơn nữa hắn là đại đệ tử của Thiên Ma Cốc, các cuộc thi trong tông môn lần nào cũng xếp hạng nhất, thành tích xuất sắc, với sự ưu tú của mình, hắn tự tin đủ để xứng với Thượng quan Chỉ Yên, dù cho nàng là con gái của cấp chủ. Chỉ tiếc, Thượng quan Chỉ Yên không có chút cảm giác nào với hắn, câu nói này cũng không phải lần đầu tiên nói, dù hắn chưa bao giờ từ bỏ, nhưng cũng chưa bao giờ có chút tiến triển. Ngay trong võ đạo thịnh hội lần này, giành một thứ hạng cao, chứng minh thực lực của mình trước mặt sư muội. Cốc Lăng Tiên thầm nghĩ. Nào ngờ, người khiến Thượng quan Chỉ Yên để tâm, lại đang ở ngay trên khán đài này, nàng tức giận, không phải vì Mộ Dung Thi, mà là vì hắn. Thì ra, nàng ta chính là bạn gái của ngươi,
Hừ.
Thượng quan Chỉ Yên thầm hừ lạnh trong lòng, nắm tay nhỏ khẽ xiết lại, có một cảm giác rất phức tạp, một tư vị không nói nên lời. Liên quan gì đến ta? Thượng quan Chỉ Yên lắc đầu, nhún vai, hai tay khoanh trước ngực, ngả người trên ghế, nhưng một tia ghen tuông không thể che giấu trên mặt nàng, vẫn bán đứng nội tâm của nàng. Chương 2576, thần ấn, thần lực. Chương 2576, thần ấn, thần lực. Mau nhìn, là cao thủ của Trung Thần Đạo. Có người kêu lên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, thì thấy trên một chiến đài, một thanh niên tóc ngắn của Trung Thần Đạo đang giao đấu với một Lam Nhãn Ma Nhân. Biết đối phương đến từ Trung Thần Đạo, Lam Nhãn Ma Nhân này tự nhiên không dám xem thường, vừa bắt đầu đã thể hiện ra 12 phần sức lực. Thần kỹ, Đại Phong Trảm. Thanh niên tóc ngắn hét lớn, mi tâm hiện ra một tấn ký hình ngôi sao năm cánh, ánh sáng lấp lánh, toàn thân tỏa ra hào quang, tựa như một thần linh. Đó là Thần Chi Ấn. Bên cạnh, La Ảnh thần sắc khẽ động, buồn miệng nói: "Thần Chi Ấn?" Lâm Tiêu sững sờ, có chút không hiểu. Nghe nói người của Trung Thần Đạo sinh ra đã mang theo Thần Chi Ấn, đó là một loại ấn ký có thể giao tiếp với thần linh, thông qua việc ký kết khế ước với thần linh, từ đó có thể khống chế một tia thần lực, và võ kỹ mà họ thi triển cũng khác với chúng ta, được gọi là thần kỹ. La Ảnh giải thích. Thì ra là vậy, nhưng đó là thần lực sao? Lâm Tiêu nhướng mày, nhìn thấy hào quang trên người thanh niên tóc ngắn kia, dù nhìn thế nào cũng không thấy nó có liên quan gì đến thần lực. Hắn tuy chưa từng thấy thần linh, nhưng cũng nghe nói qua, đó là tồn tại đã hoàn toàn siêu thoát khỏi đại lục của họ, thậm chí cả thế giới này, thần tộc là tồn tại đứng trên chúng sinh, đã siêu thoát khỏi phàm tục, ngay cả những người tu hành như họ cũng không thể so sánh. Theo hắn thấy, thần linh búng tay một cái, có thể tàn sát cả đại lục, trời long đất lở, sức mạnh trên người thanh niên tóc ngắn này, làm sao có thể sánh với thần lực? Quả là nói đùa. Ha ha, đó dĩ nhiên không phải là thần lực thật sự, chỉ là một cách nói mà thôi, giống như có một loại võ kỹ tên là Phá Thiên Kiếm Pháp, học được kiếm pháp tự nhiên không thể thật sự phá trời, chỉ là một cách nói khoa trương mà thôi. La Ảnh cười, nghe nói, cái gọi là thần lực, chẳng qua là sức mạnh do một vị đại năng để lại, có thần ấn mới có thể kế thừa. Vị đại năng đó dường như có chút quan hệ với Trung Thần Đạo, nhưng cụ thể thế nào, e rằng chỉ có người của Trung Thần Đạo mới biết, dù sao, không ai từng thấy Trung Thần Đạo cả. Lâm Tiêu gật đầu, ánh mắt rơi trên chiến đài, bên phía Trung Thần Đạo, có đến 3 ứng cử viên vô địch, vòng bảng lại gần như toàn bộ vượt qua, thực lực mạnh mẽ, không chừng, sau này Lâm Tiêu cũng sẽ đụng phải họ, hắn không hiểu nhiều về Trung Thần Đạo, bây giờ xem thêm vài trận đấu của họ, chắc chắn sẽ có ích. Đúng như La Ảnh nói, đệ tử Trung Thần Đạo này, chủ yếu thông qua thần ấn để giao tiếp với cái gọi là thần lực, sau đó thi triển tấn công, các đòn tấn công của họ cũng khác với võ kỹ mà Lâm Tiêu từng thấy, dường như là dùng kết hợp với thần lực, nhưng uy lực quả thực rất mạnh. Thần kỹ, Phần Thiên Hỏa. Theo một tiếng hét lớn, cả chiến đài bị lửa bao trùm, tựa như một biển lửa giáng xuống. Thần kỹ, Hàn Băng Thứ. Một khắc sau, đệ tử Trung Thần Đạo này lại ngưng tụ ra một mảng gai băng lớn. Thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trên người đối phương không có bất kỳ khí tức bản nguyên nào, nhưng lại có thể sử dụng các loại sức mạnh bản nguyên, biến hóa khối lượng, dường như có liên quan đến thần ấn kia. Dưới sự oanh tạc điên cuồng của đệ tử Trung Thần Đạo này, đối phương cuối cùng không chống đỡ nổi, đành phải nhận tê Trung Thần Đạo, quả nhiên không đơn giản. Lâm Tiêu thầm lẩm bẩm, không trách đã liên tiếp đoạt chức vô địch 3 lần, nếu sau này đủ phải, e rằng sẽ rất khó giải quyết. Chết tiệt, chết tiệt. Trên khán đài, tộc trưởng của Lam Nhãn Ma tộc gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu, nếu không phải vì quy tắc, ông ta gần như đã nổi điên rồi. Băng Ma nhất tộc của ông ta, tuy xếp thứ 3 trong tứ đại ma tộc, nhưng ít nhất cũng có vài cao thủ có thể tranh giành một vị trí trong bài bị tái. Nhưng trước hết, sau vòng sơ loại, số người ra được chỉ một nửa, điều quan trọng nhất là bao gồm cả thiên tài số 1 Ma Hàn, có mấy vị thiên tài cao thủ đều đã chết ở bên trong. Mấy người này thiên phú và thực lực đều không tệ, nếu còn sống sót ra ngoài, thực lực tuyệt đối trên nguyên anh cảnh tam trọng, có thể giành được thứ hạng không tồi, nhưng kết quả lại đều chôn thây trong di tích. Mà không lâu trước, một trận vốn dĩ chắc chắn thắng, lại thua một linh văn sư của Đông Hoàng, còn là một nữ nhân. Và bây giờ, một người lại thua Trung Thần Đạo. Cho đến nay, trong Lam Nhãn Ma tộc của họ, các cao thủ từ nguyên anh cảnh tam trọng trở lên đã toàn quân bị diệt, những người còn lại tuy chưa ra sân, cũng chắc chắn không đi được xa, điều này khiến Lam Nhãn tộc trưởng tức đến sắp phát điên. Không cần nói, phần thưởng của bài bị tái, họ e rằng một muỗng canh cũng không có mà hút, hơn nữa thế hệ trẻ của Lam Ma tộc cũng sẽ suy yếu, có thể nói là họa vô đơn chí. Nếu để ông ta biết là ai đang nhắm vào băng ma nhất tộc của họ, nhất định sẽ băng vằm chúng ra thành trăm mảnh. Mà bên cạnh, Tử Ma tộc trưởng vốn đang tức giận không tìm được, thấy băng ma tộc cũng tổn thất nặng nề, trong lòng không khỏi cân bằng hơn một chút, còn Hồng Ma tộc trưởng thì mang bộ mặt hà hê. Tứ đại ma tộc tranh đấu ngấm ngầm với nhau nhiều năm, chỉ mong đối phương suy tàn, vĩnh viễn không thể trỗi dậy. Một canh giờ sau, lượt đấu thứ 2 kết thúc. Lượt thứ 3 bắt đầu. Mau nhìn, là Long Hạo, còn có Lục Trần, hai ứng cử viên vô địch của Hạ Khu. Trong chốc lát, các võ giả của Hạ Khu xôn xao, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào chiến đài, trong mắt nhiều người, quán quân của Hạ Khu sẽ được sinh ra từ giữa hai người này. Chương 2577, Ma Chi Kiếm Đạo. Chương 2577, Ma Chi Kiếm Đạo. Lưu ý, tên chương được suy đoán dựa trên nội dung, do chương gốc bị trùng số, mà đối thủ của hai người thì mặt đầy bất ức, không biết có phải ra đường không xem lịch bằng không, đụng phải ai không tốt, lại gặp phải hai yêu nghiệt này, phen này muốn vào vòng sau cũng hết hy vọng rồi. Không có gì bất ngờ, đối thủ của Long Hạo trực tiếp nhận thua, đã chứng kiến sức mạnh và thủ đoạn đáng sợ của Long Hạo trong vòng bảng, hắn không dám tự cao tự đại, lỡ như chọc giận đối phương, mạng nhỏ của hắn cũng mất. Dù dưới đài vang lên những tiếng la ó, đầy lời chế giễu, võ giả này vẫn như bay, mặt đầy vẻ khinh thường, trong lòng cười lạnh, nếu là các ngươi, e rằng đã tè ra quần rồi, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Còn đối thủ của Lục Trần, thì sau khi giao đấu vài chiêu với Lục Trần đã nhận thua, không vì lý do gì khác, chỉ vì chút thể diện, nếu chưa giao đấu đã xuống đài, ít nhiều cũng không hay, hơn nữa hắn đã xem vào bảng, biết Lục Trần ra tay không tàn độc, chỉ điểm đến là dừng, nên mới dám ở lại. Sau khi hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên, hắn quả quyết nhận thua, người ta không ra tay thật là vì không thèm, nếu hắn coi là thật thì đúng là tự tìm phiền phức. Cứ như vậy, Long Hạo và Lục Trần gần như chỉ đi một vòng trên đài, rồi lại bước xuống, nhẹ nhàng thăng cấp, khiến nhiều người lắc đầu cười khổ, chênh lệch giữa người với người đúng là lớn như vậy. Hi hi, Lục Trần, rất mong được giao đấu với ngươi trong trận chung kết của Hạ Khu. Khi xuống đài, trên đường hai người đi về khán đài, giọng nói của Long Hạo chuyển đến, trông có vẻ hòa nhã, nhưng lại ẩn chứa một tia địch ý ta cũng rất mong chờ. Lục Trần thản nhiên đáp lại, một vẻ mặt không chút gợn sóng. Nghe cuộc đối thoại của hai người, dường như chức vô địch đã là vật trong túi của họ, những người khác đều là làm nền. Mà thực tế, mọi người cũng cho rằng họ hoàn toàn có tư cách nói những lời này, thực tế, trừ một vài người không biết tự lượng sức mình, không ai nghĩ rằng họ có thể đánh bại hai người này. Long Hạo, Lục Trần. Lâm Tiêu khẽ lẩm bẩm, xem ra muốn giành được chức vô địch Hạ Khu, hai người này là cửa ải bắt buộc phải vượt qua. Hắn có thể cảm nhận được, loại khí thế trên người hai người này, tuy chưa thấy hai người thật sự ra tay, nhưng áp lực mà họ mang lại cho người khác đã đủ để nói lên tất cả. Tuy nhiên, Lâm Tiêu tự tin, hắn có thể giành được chức vô địch Hạ Khu. Nếu có ai biết được suy nghĩ này của Lâm Tiêu, e rằng sẽ cười điên cuồng vì hắn không biết tự lượng sức mình. Bên kia, ở Thượng Khu, hai ứng cử viên vô địch Ma Huyền và Vu Minh đã thành công thăng cấp. Đối thủ của Ma Huyền là người của Bạch Ma nhất tộc, hai người giao đấu tượng trưng một phen, Ma Huyền còn chỉ điểm cho đối phương vài chiêu, sau đó kết thúc. Còn đối thủ của Vu Minh thì không may mắn như vậy, chưa kịp bỏ cuộc, Vu Minh đã ra tay trước, với thế sẽ đánh, giết chết đối phương, Vu Linh hút hết tinh huyết của đối phương, chỉ còn lại một bộ xương khô, khiến người ta trong lòng phát lạnh, Vu Minh này ra tay thật sự tàn độc, mỗi trận đấu của hắn đều phải thấy máu. Nhiều võ giả trong lòng tự nhủ, nếu bốc thăm chúng Vu Minh, tốt nhất là đừng lên đài, trực tiếp bỏ cuộc, giữ mạng là quan trọng nhất. Ngoài Ma Huyền và Vu Minh, Thượng Khu còn có một người nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Đó là một nữ tử mặc váy đen, thân hình hiểu điệu, tu luyện công pháp ma đạo, đồng thời cũng là một kiếm tu. Điều quan trọng nhất là, nữ tử này cũng có dung nhan khuynh thành, hoàn toàn không thua kém Mộ Dung Thi, nhưng hai người là hai phong cách khác nhau. Mộ Dung Thi đi theo con đường trong sáng duy mỹ, như tiên tử, không nhiễm bụi trần, còn nữ tử váy đen này thì như một ma nữ, lạnh lùng diễm lệ, như một đóa hồng đen có gai, từ chối người ngàn dặm, nhưng lại khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn của người khác. Trên khán đài, Ma Huyền luôn không biểu cảm, không khỏi thần sắc khẽ động, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ trên đài, trái tim cứng như đá lạnh lại hiếm thấy đập một cái. Không chỉ Ma Huyền, không ít người cũng không tự chủ được mà bị Thượng Quan Chỉ Yên thu hút. Mỹ nữ của Đông Hoang cũng nhiều nhỉ, người này cũng rất được, cũng có thể làm tiểu thiếp của ta. Long Hạo nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra vẻ thèm thuồng, loại mỹ nhân lạnh lùng này khiến hắn càng có ham muốn chinh phục. Nha đầu này, thực lực tiến bộ nhiều nhỉ. Trên khán đài, khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên, dò xét một chút, khí tức của Thượng Quan Chỉ Yên so với lần gặp trước đã mạnh hơn rất nhiều, hẳn đã có thực lực nguyên anh cảnh tam trọng. Hơn nữa, kiếm ý của nàng cũng đã nhập đạo, không biết có phải cũng đã đến nơi đó không. Kiếm đạo của Thượng Quan Chỉ Yên dường như là ma chi kiếm đạo, rất phù hợp với khí tức công pháp của bản thân, hai thứ kết hợp, uy lực tương hỗ. Đối thủ của Thượng Quan Chỉ Yên là một Lôi Ngưu thú nhân, người này tên là Ngưu Kình, là một trong những cao thủ hàng đầu của Lôi Ngưu tộc, sức mạnh vô cùng, như thể có sức lực dùng không hết. Lâm Tiêu có thể thấy, thực lực của Ngưu Kình này khoảng nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, lại có sức mạnh nhục thân cường đại, có lôi điện hộ thể, còn mạnh hơn nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong bình thường. Đặt ở toàn bộ Thượng Khu, cũng tuyệt đối có thể xếp vào top 20, xem như một đối thủ mạnh. Mu. Trên chiến đài, Ngưu Kình ngửa mặt lên trời gầm dài, lôi đỉnh quanh người tàn phá bừa bãi, chân đạp một cái, cặp sừng sắc nhọn đâm về phía Thượng Quan Chỉ Yên. Vút. Thượng Quan Chỉ Yên thân hình linh động, lóe lên một cái, chỉ để lại một ảo ảnh màu đen. Ngưu Kình đâm nát ảo ảnh, thân hình xoay một cái, lại lần nữa đâm về phía Thượng Quan Chỉ Yên. Thượng Quan Chỉ Yên không chọn đối đầu trực diện, tuy nàng có tự tin có thể trực tiếp đánh bại đối thủ, nhưng nàng không thích dùng sức mạnh vũ phu để giải quyết vấn đề, mà thích dùng sự khéo léo để giành chiến thắng. Vút. Vút. Liên tục nhiều lần lóe lên, thân hình Thượng Quan Chỉ Yên như quỷ như ma, liên tiếp tránh được những cú lao của Ngưu Kình. Tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không chạm tới, Ngưu Kình không khỏi có chút tức giận, nhưng cũng biết chỉ dựa vào sức mạnh vũ phu không thể chiến thắng, thân hình dừng lại. Chương 2578, ma phần chương 2578, ma phần xì xì xì. Lôi điện quanh người Ngưu Kình lượn lờ, sau đó tụ lại trên cặp sừng, phát ra tiếng dòng điện rõ ràng. Lôi đình nộ. Ngưu Kình gầm lên, ánh sáng trên cặp sừng chợt bùng nổ, một tia sét bắn ra, tốc độ cực nhanh. Vút. Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, tránh được tia sét, nhưng nàng chưa kịp đáp xuống, tia sét thứ hai đã bắn tới. Để xem ngươi né thế nào. Ngưu Kình hừ lạnh, ba tia sét đồng thời bắn ra, đồng thời những tia sét tiếp theo liên tục không ngừng. Bùm, bùm. Trên chiến đài, tiếng nổ không ngớt, hồ quang điện lan tỏa, mặt đài bị sét đánh ra từng cái hố đông, vết nứt lan rộng, một mảng cháy đen. May mà mặt đài được làm bằng chất liệu đặc biệt và dường như có thuộc tính ghi nhớ, có thể tự động chữa lành. Bùm. Tia sét xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, đánh vào màn sáng màu xanh. Màn sáng luôn bất động lập tức rung lên, hơi phồng ra sau, nhưng ngay lập tức đã triệt tiêu lực đạo, có thể thấy uy lực của tia sét này mạnh đến mức nào. Để xem ngươi còn né được bao lâu. Ngưu Kình gầm lớn, lôi quang trên sừng lấp lánh, từng tia sét liên tục bắn ra. Trên chiến đài, lôi quang lấp lánh, ma ảnh tung hành, khiến nhiều võ giả hoa cả mắt. Chính là lúc này, đột nhiên, Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, tia sét xuyên qua ảo ảnh. Vút. Một khắc sau, Thượng Quan Chỉ Yên đã xuất hiện cách Nưu Kình mấy chục trượng, khí tức cường thịnh. Tìm chết. Nưu Kình cười lạnh, đang định tấn công thì bỗng sắc mặt biến đổi. Dòng điện trên sừng lấp lánh, nhưng nhất thời lại không thể bùng nổ tấn công, đang từ toàn thân rút lôi điện để tích lực. Thì ra Thượng Quan Chỉ Yên trong quá trình né tránh các đòn tấn công bằng sét, đã nắm rõ quy luật tấn công của Nưu Kình, mỗi khi đánh ra một số lượng đòn tấn công nhất định, cần vài hơi thở để tích lực, tuy rất ngắn, nhưng vẫn bị Thượng Quan Chỉ Yên bắt được, nắm lấy sơ hở. Còn Nưu Kình, vì quá tập trung tấn công, cộng thêm lý do tức giận, lại không chú ý đến điều này, khi hắn phản ứng lại, đã quá muộn. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, Nưu Kình còn muốn lùi lại để tránh, nhưng kiếm quang quá nhanh. Một vệt máu tươi bắn ra, một cái đầu bò bay lên, trong mắt đầy vẻ kinh hãi và không cam lòng. Thượng Quan Chỉ Yên, thắng. Nô Phong mở miệng nói. Trên khán đài, Lưu Vũ Sâm của Ma Thần Tông vẫn dầu, nữ tử này tu luyện ma đạo, ma tâm thông thấu, sử biến không kinh, có phong thái của bậc đại gia, chỉ không biết còn có thực lực mạnh hơn nữa không. Hay. Trên khán đài có không ít tiếng reo hò, lộ ra vẻ kinh diễm, so với việc dùng sức mạnh áp đảo, dùng thực lực cường đại để hủy diệt đối phương, loại võ giả nắm bắt sơ hở của đối phương, một đòn tất sát, dùng kỹ xảo để chiến thắng, càng khiến người ta nảy sinh sự gần gũi và khâm phục. Ma Huyền khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, khiến các đệ tử ma tộc bên cạnh đều liếc nhìn. Đại sư Minh luôn thanh tâm quả dụ, lạnh lùng đối nhân xử thế, lại cũng có lúc công nhận người khác. Đẹp lắm. Lâm Tiêu không khỏi khen một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng đúng lúc Thượng Quan Chỉ Yên xuống đài, đôi mắt đẹp của nàng lại liếc về phía Lâm Tiêu một cái, ánh mắt dường như có một tia tức giận, khiến khóe miệng Lâm Tiêu co giật, ho khan hai tiếng, nha đầu này hình như tức giận rồi. Mình hình như cũng không chọc giận cô ấy mà. Lượt thứ tư. Lượt đấu thứ tư bắt đầu, bên phía Thượng Cù, Linh Thu và Đoạn Nhai của Trung Thần Đạo lên đài, thu hút sự chú ý của nhiều người. Lâm Tiêu cũng nghiêm túc quan sát, muốn xem hai ứng cử viên vô địch này có thủ đoạn gì, nhưng điều khiến hắn có chút cạn lời là, đối thủ của hai người đều trực tiếp nhận tên ngoài ra, còn có vài đệ tử Trung Thần Đạo ra sân, toàn bộ đều thăng cấp. Không thể không nói, đệ tử tham gia của Trung Thần Đạo tuy, nhưng người nào người nấy đều là cao thủ hàng đầu, thăng cấp có nghĩa là đã lọt vào top 50. Ngoài ra, những người nổi bật hơn chính là Long Mãng tộc và Bạch Ma tộc, tỷ lệ thăng cấp chỉ sau Trung Thần Đạo. Dĩ nhiên, các thế lực khác cũng có một số cao thủ thể hiện xuất sắc, nhưng nhìn chung, vẫn là Trung Thần Đạo, Long Mãng tộc và Bạch Ma tộc dẫn đầu. Các võ giả của lượt thứ 5, lên đài. Đi thôi, là sư minh. Cố lên. Lâm Tiêu và La Ảnh đứng dậy, hai người chạm nắm đấm, trong ánh mắt mong chờ của Mạc Vân Hàn và những người khác, bước lên chiến đài. Lâm Tiêu ở hạ khu, La Ảnh ở thượng khu. Khi Lâm Tiêu bước lên chiến đài, đột nhiên một giọng nói đầy sát khí vang lên, "Tiểu tử, là ngươi?" Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn, đối thủ của hắn chính là Ma Phần. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ma Phần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo, đầy tham lam. Ban đầu, hắn không phải không nghĩ đến, có thể gặp Lâm Tiêu trên chiến đài. Giết chết đối phương là có thể đoạt được những bảo vật trên người đối phương, những quả huyết nguyên quả kia, còn có long huyết, đều là đồ tốt. Nhưng xác suất này quá thấp, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ lại thật sự để hắn gặp được Lâm Tiêu. Hơn nữa trước đó, nữ tử nhân tộc xinh đẹp kia dường như cũng có quan hệ không bình thường với Lâm Tiêu, điều này khiến Ma Phần trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, cộng thêm mối thù giết huynh đệ, sự khao khát đối với những bảo vật kia, sát ý của Ma Phần đối với Lâm Tiêu quả thực đậm đặc không thể tan. Hắn vẫn là lần đầu tiên muốn giết một người đến như vậy, đối phương không chết, hắn có thể sẽ bất ức cả đời. Mà bây giờ cơ hội này đang ở ngay trước mắt, điều này khiến Ma Phần nhất thời có chút không dám tin, và sau khi xác nhận, là sự vui mừng vô tận. Xem ra ngươi gặp ta rất vui mừng. Lâm Tiêu cười lạnh. Chương 2579, cựu nhân gặp mặt. Chương 2579, cựu nhân gặp mặt. Dĩ nhiên là vui mừng, vừa lên đài, đã gặp được người muốn giết, giết ngươi, những bảo vật kia đều là của ta, có lý do gì mà không vui. Ma Phần cười lạnh lẽo, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, xem ra ông trời cũng đang giúp ta, lần này, chúng ta sẽ tính cả thù mới nợ cũ. Xem ra ngươi rất tự tin, nhưng người phải chết là ngươi. Lâm Tiêu thu lại nụ cười, giọng nói có chút lạnh. Ma Phần này ba lần bảy lượt muốn giết hắn, nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn mạng lớn, e rằng đã sớm mất mạng. Nay hắn thực lực đại tăng, Ma Hàn và những người khác đã bị hắn giải quyết, bây giờ đến lượt tên này. Ma Phần vui mừng, hắn lại có gì khác biệt, nhanh như vậy đã gặp được người muốn giết. Hi hi, chết đến nơi còn mạnh miệng, lần trước ở ngoài Long Quật, nếu không phải vì bảo vật đã sớm lấy mạng nhỏ của ngươi rồi, không ngờ rơi vào hố đen ngươi cũng không chết, đúng là mạng tiện. Ma Phần cười khinh miệt, ánh mắt như nhìn con mồi, lần này dù thế nào ngươi cũng không chạy thoát được, còn cả nữ nhân kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt được. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, sát khí nổi lên bốn phía, Mộ Dung Thi là nghịch lần của hắn, không thể bị xúc phạm. Ma Phần nói ra câu này, trong mắt hắn đã là một người chết. Vốn định tự tay giải quyết tên tiểu tử này, xem ra không cần ta ra tay rồi. Trên khán đài, Long Hạo nhếch miệng cười, nụ cười có chút âm hiểm. Trước đó, khi hắn thấy ánh mắt Mộ Dung Thi nhìn Lâm Tiêu, trong lòng hắn lửa ghen bùng cháy, đã sớm có ý định giết Lâm Tiêu, nếu hắn gặp Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ không để đối phương sống sót xuống này. Mộ Dung Thi là nữ nhân mà Long Hạo hắn đã để mắt tới, những nam nhân tiếp cận nàng đều phải chết, trừ hắn ra, không ai được phép đụng chạm. Nhưng bây giờ xem ra, tên tiểu tử này sắp chết trong tay Ma Phần rồi, tuy Ma Phần trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, nhưng đối phó với loại hàng này hẳn là đủ. Không chỉ Long Hạo, một số võ giả cũng có suy nghĩ tương tự, Mộ Dung Thi là một nữ tử hoàn mỹ thoát tục như vậy, tên người của Đông Hoang này làm sao xứng đáng, chết là đáng đời. Lâm Tiêu không ổn rồi. Trên khán đài, Mạc Vân Hàn nhíu mày. Đáng tiếc, trận đầu tiên của bài vị tái đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Nưu Hành và những người khác cũng mặt đầy lo lắng. Ma phần này, họ cũng có nghe nói, là cao thủ số 1 của Hồng Ma tộc, với thực lực của Lâm Tiêu, 9 phần 10 không phải là đối thủ. Đáng tiếc, ban đầu họ còn hy vọng Lâm Tiêu có thể giành được thứ hạng cao một chút, xem ra phải dừng bước tại đây rồi. Mà bên kia, tình hình của La Ảnh cũng không mấy lạc quan, đối thủ của hắn là một độc vu sư, người này chiến lược xếp thứ nhất trong thế hệ trẻ của độc vu sư. Ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Giọng nói băng lãnh của Lâm Tiêu truyền ra, trên mặt đầy sát ý gừ, tiểu tử, đừng tưởng giải quyết được vài con tôm tép, đã nghĩ mình ghê gớm lắm, ngươi còn chưa có tư cách nói những lời này với ta. Để ngươi xem, trên lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Ma phần lạnh lùng nói, vừa dứt lời, nguyên khí bùng nổ, một luồng hỏa chiếu quét ra, khí tức cường hoành quét qua chiến đài, đó rõ ràng là khí tức nguyên anh cảnh tứ trọng. Hỏng rồi. Mạc Vân Hàn và những người khác sắc mặt biến đổi, thực lực của ma phần này còn mạnh hơn họ nghĩ. Mau nhận thua đi. Nưu Hành không nhịn được hét lên, nếu không một khi động thủ, rất có thể sẽ không còn cơ hội. Hi hi, tiểu tử, bây giờ ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, có phải rất tuyệt vọng không? Yên tâm, lát nữa ngươi sẽ còn tuyệt vọng hơn. Ma phần cười lạnh, vào những ngày trước khi vòng sơ loại kết thúc, hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, trong 10 ngày ở Hoàng Cổ Thành, lại củng cố tu vi, hắn hiện tại thực lực so với trước kia đã tăng gấp đôi. Trước kia, Lâm Tiêu đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bây giờ, hắn một tay cũng có thể giết chết đối phương, đây cũng là lý do tại sao hắn không sợ đối phương bỏ cuộc, trước thực lực tuyệt đối, Lâm Tiêu căn bản không có cơ hội này. Tiểu tử, ngày này năm sau chính là, ma phần đang nói, đống đồng tử có lại, lúc này Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Tìm chết. Ma phần hét lạnh một tiếng, trực tiếp bung hết khí tức, muốn dùng thủ đoạn sấm sét để trấn sát Lâm Tiêu, nhanh chóng chiếm đoạt những bảo vật kia. Phần thiên liệt đao chạm. Giọng nói chưa dứt, chỉ thấy trong tay ma phần không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chiến đao, mạnh mẽ chém về phía trước. Xoẹt. Tiếng không khí như bị xé toạc vang lên, một đạo liệt diễm đao mang phá không bay ra, cuốn theo luồng gió mạnh, giữa đường, gió trợ hỏa thế, ánh lửa bùng nổ, một đạo đao mang kinh thiên dài đến mấy trăm mét chém ra. Một chiêu này, ma phần đã dùng 8 thành lực, đây là một chiêu võ kỹ thần cấp, tuy chỉ có nửa thành hỏa hầu, nhưng trên nền tảng tu vi của hắn, uy lực rất mạnh. Hắn ra chiêu này, không phải vì quá coi trọng Lâm Tiêu, mà là muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, không cho Lâm Tiêu một chút cơ hội chạy thoát. Theo hắn thấy, 8 thành lực đã là rất coi trọng Lâm Tiêu rồi. Chết dưới đao này của ta, ngươi cũng không an. Khoảnh khắc chém ra đao này, ma phần cười lạnh. Phần thiên kiếm quyết. Ầm. Khí huyết sôi trào, Lâm Tiêu trực tiếp bùng nổ huyết mạch, nhưng trên huyết mạch chỉ có 5 đạo mạch luân, vẫn là vương cấp ngũ phẩm huyết mạch. Dưới sự gia trì của huyết mạch, chiến lược đại tăng, cộng thêm tử vong bản nguyên, Lâm Tiêu cũng lập tức thi triển ra võ kỹ thần cấp, nhưng lần này là 2 thành hỏa hầu. Chương 2580, an tâm mà đi đi. Chương 2580, an tâm mà đi đi. Một tia hỏa quang chợt lóe, huyền diệu khó lường, ẩn chứa sức nổ kinh người, trực tiếp va chạm với một đạo đao mang khác. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai luồng hỏa quang giao tranh, sóng lửa cuồn cuộn quét ra, năng lượng sôi trào, kinh khí bắn phá tứ tung, trong phút chốc, dường như toàn bộ chiến đài đều bị chôn vùi trong một biển lửa, không khí vặn vẹo không ngừng. Lâm Tiêu, trên khán đài, Mạc Vân Hàn, Nưu Hành và những người khác đột ngột đứng dậy, không kìm được mà kinh hô. Ha ha, chết đi. Long Hạo nhếch mép cười lạnh. Bụp. Phụt. Ngay sau đó, một bóng người hộc máu bay ngược ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Mạc Vân Hàn, Nưu Hành và những người khác đều trừng to mắt, vẻ mặt chấn động. Chỉ vì bóng người bay ngược ra đó không phải là Lâm Tiêu, mà là ma phần. Sao có thể? Ma phần kinh ngạc hét lớn, đột nhiên, đồng tử của hắn co rút lại. Vút. Tiếng xe gió rồn dập băng lên, lại một tia hỏa quang nữa chém về phía hắn. Tim có thắt dữ dội, ma phần ngửi thấy hơi thở của tử thần, cơ thể đột nhiên căng cứng, vội vàng muốn chống đỡ. Ầm. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức màu tím sấm quỷ dị ùa đến. Trong phút chốc, trong đầu ma phần hiện lên cảnh tượng núi thây biển máu, kinh khủng dọa người, tựa như địa ngục, cảnh tượng đột ngột này khiến hắn tê cả da đầu, lòng dạ chấn động dữ dội. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra đây là ảo cảnh, vội vàng lắc đầu, giữ vững bản tâm, bình tĩnh. Thế nhưng, chính khoảnh khắc thất thần chưa đến một hơi thở này lại để lộ ra sơ hở chí mạng. Khi ma phần mở mắt ra, hỏa quang đã xuất hiện trước mặt hắn, lóe lên rồi vụt qua. Ma phần còn muốn chống đỡ, né tránh, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, túi đầu nhìn xuống, một cỗ thi thể không đầu máu phun như suối, rơi xuống dưới. Quên nói cho ngươi biết, mấy tên ma hàn kia cũng đều do ta giết. An tâm mà đi đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng thông qua nguyên khí truyền vào tai ma phần. Cái gì? Ngươi? Ma phần trừng mắt, mặt đầy kinh hãi, biểu cảm của hắn đông cứng lại vào khoảnh khắc này, trước mắt đã chìm vào bóng tối. Đùng. Ma phần thân thể và đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống chiến đài. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng như chết. Trên khán đài, Mạc Vân Hàn và những người đã đứng dậy hoàn toàn chết lặng, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn nhau ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, nội tâm thực sự quá chấn động. Trước đó, họ còn nghĩ rằng Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là đối thủ của ma phần, rất có thể sẽ bị đánh bại, thậm chí bị giết trong vài chiêu, vì vậy mà vô cùng lo lắng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Lâm Tiêu không những không hề hấn gì, mà còn một chiêu, chỉ một chiêu đã chém giết ma phần, vị thiên tài đệ nhất của Hồng Ma tộc. E rằng trước khi chết, ma phần cũng không thể ngờ được, người chết lại là hắn. Ầm. Một luồng khí tức khủng bố bùng lên, trên khán đài, toàn bộ người của Hồng Ma tộc đều đứng dậy, tộc trưởng dẫn đầu mặt mày tái mét, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, khí tức và sát ý trên người không thể kìm nén mà tuôn ra, ánh mắt băng giá gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nhưng ngay sau đó, tộc trưởng Hồng Ma tộc vẫn hít sâu một hơi, nắm chặt hai quả đấm, thu liễm khí tức ngồi xuống, bởi vì Tuyết Phỉ đang lạnh lùng nhìn hắn. Chết tiệt, tiểu xuất sinh này, sớm muộn gì ta cũng phải phanh thây nó. Tộc trưởng Hồng Ma tộc gầm thét trong lòng, nếu không phải vì tình hình hiện tại, hắn thật sự không kìm được mà gầm lên. Ma phần là thiên tài đệ nhất của Hồng Ma tộc, tiền đồ vô hạn, có hy vọng tiến vào Nguyên Anh cảnh thượng tam trọng, vốn được hắn xem là người kế vị trong tộc, nhưng bây giờ lại chết trên chiến đài, điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, sát cơ đối với Lâm Tiêu đã đậm đặc đến không thể hóa giải. Nếu không phải vì quy tắc, hắn đã sớm không nhịn được mà ra tay rồi. Mất đi ma phần, thế hệ trẻ của Hồng Ma tộc bọn họ rất khó có được thiên tài nào ra hồn, có lẽ vài năm, thậm chí 10 năm nữa cũng không có, bọn họ vốn đã bị Bạch Ma nhất tộc khắc chế, bây giờ càng khó là mình. Càng nghĩ, hắn càng tức, lồng ngực gần như muốn nổ tung, hắn bây giờ hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của tộc trưởng Băng Ma tộc, địa mai thay, không lâu trước đó hắn còn hả hê, nhưng không bao lâu sau, hắn đã đi vào vết xe đổ của đối phương. Cho đến nay, dù là Tử Ma tộc, Băng Ma tộc hay Hồng Ma tộc, đều tổn thất không ít, vui mừng nhất không ai khác chính là Bạch Ma tộc. Vốn dĩ, Bạch Ma tộc đã một mình một ngựa, lo lắng ba tộc còn lại sẽ liên hợp lại, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không còn nỗi lo này. Thằng ma phần này, đúng là một tên phế vật. Long Hạo hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nhưng trong lòng cũng không khỏi có một tia kinh ngạc, một kiếm vừa rồi, rõ ràng là thần cấp võ kỹ đã đạt đến hai thành hỏa hậu. Thì sao chứ, thần cấp võ kỹ của ta đã đạt đến hai thành rưỡi hỏa hậu. Long Hạo lắc đầu cười lạnh, luận về thực lực, ta một tay cũng có thể hành hạ hắn, nếu ma phần không giải quyết được hắn, thì để ta ra tay vậy. Lâm Tiêu, thắng. Do dự một chút, Tuyết Phỉ tuyên bố. Thực lực của Lâm Tiêu nằm ngoài dự đoán của cô, huyết mạch chi lực thì nằm trong dự liệu, nhưng loại bản nguyên chi lực kia của đối phương dường như rất quỷ dị, có thể ảnh hưởng đến tâm trí đối phương. Cô nhìn rất rõ, ma phần bốn đã phản ứng lại, định phòng ngự phản kích, nhưng đột nhiên dừng lại một chút, để lộ sơ hở, bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết. Dĩ nhiên, dù cho ma phần có thể phản kích, cũng chắc chắn phải chết, một đòn gần như toàn lực cũng vô dụng, huống chi là một đòn tấn công nội vã. Ngoài ra, chính là thần cấp võ kỹ của đối phương, ở độ tuổi này đã đạt đến hai thành hỏa hầu, quả thực không đơn giản. Chương 2581, Độc Vu Sư. Chương 2581, Độc Vu Sư. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng gần như là cực hạn của hắn rồi, vẫn là câu nói đó, thực lực cơ bản quá yếu, cuối cùng khó mà đi được xa. Vốn dĩ, dự đoán của Tuyết Phỉ về Lâm Tiêu là top 70, nhưng bây giờ xem ra, nên ở khoảng từ top 30 đến top 10, dự đoán này là khá khách quan, bởi vì những người có thể vào top 10 chắc chắn đều là cao thủ Nguyên Anh cảnh tứ trọng, trừ khi Lâm Tiêu còn có át chủ bài và dư lực. Nhưng khả năng này không lớn, huyết mạch và thần cấp võ kỹ đều đã xuất hiện rồi, còn có thể có át chủ bài gì nữa? Trên khán đài, thấy Mộ Dung Thi mặt mày vui mừng, Vệ Giang và những người khác lắc đầu cười khổ, Lâm Tiêu này đúng là một yêu nghiệt, cứ cách một khoảng thời gian gặp lại, hắn đều bùng nổ ra chiến lược khiến người ta kinh ngạc đến ngây người, Lâm Tiêu bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với vài tháng trước. Có lẽ, chỉ có tuyệt thế thiên tài như vậy mới xứng với Mộ Dung Thi. So với hắn, bọn họ thực sự hoàn toàn không có khả năng so sánh. Nhị cung tử Triệu Hâm thì trong lòng một trận sợ hãi, nhớ lại trước đây hắn nhiều lần khiêu khích Lâm Tiêu, không khỏi thầm may mắn, đối phương đã không thèm chấp nhận với hắn, lúc này hắn mới biết, đây là một yêu nghiệt cỡ nào. Tên này Vũ Viêm trợn to mắt, há hốc mồm, nhìn thi thể của ma phần trên đài, lòng chấn động đến tột cùng. Thực lực của ma phần hắn rất rõ, hoàn toàn không thua kém hắn, thậm chí sau khi đột phá có thể còn mạnh hơn, lại bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết, điều này đối với hắn là một cú sốc cực lớn. Nghĩ đến trước đây, hắn còn muốn nhòm ngó huyết nguyên quả của Lâm Tiêu, không khỏi dùng mình một cái, may mà hắn không gặp phải Lâm Tiêu, nếu không chỉ e người đầu rơi xuống đất chính là hắn rồi. Tên này, sao lại trở nên mạnh như vậy? Vũ Viêm trong lòng chấn động dữ dội, kinh ngạc không thôi. Khi Lâm Tiêu trở về khán đài, một cảnh tượng quen thuộc xảy ra. Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành đám người ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy vẻ chấn động, nhất thời không nói nên lời. Lâm Tiêu lắc đầu cười, cũng không biết nên nói gì, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào một chiến đài ở khu trên, chính là chiến đài của La Ảnh. Chỉ thấy lúc này, La Ảnh đang chiến đấu với một vị độc vu sư, vị độc vu sư đó được mệnh danh là cao thủ đệ nhất của thế hệ trẻ độc vu sư. Vu sư giỏi tấn công tầm xa, nên luôn giữ khoảng cách với La Ảnh, mà La Ảnh cũng biết điểm yếu của đối phương, luôn tìm cách đáp sát. Buôn lôi chạm. La Ảnh hét lớn, khí tức tăng vọt, đao ý lan tỏa, quanh thân sấm sét hành hành. Theo một đao hắn chém ra, một đạo lôi đỉnh khủng bố phá không bay ra, xé rách không gian trên đường đi. Bụp. Độc Vu sư chân đạp một cái, né được đòn tấn công của lôi đỉnh, mà ngay sau đó, tên độc vu sư này còn chưa kịp tiếp đất, lại có một đạo lôi đỉnh khác giáng xuống. Thân hình vội vàng và mèo, hiểm hóc tránh được lôi đỉnh, mà đúng lúc này, La Ảnh đã nhân cơ hội lao tới. Quả nhiên, La sư huynh đã che giấu thực lực. Trên khán đài, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, khí tức hiện tại của La Ảnh đã có Nguyên Anh cảnh tam trọng, xem ra, hẳn là do viên huyết nguyên quả kia đã phát huy tác dụng. Lâm Tiêu nghĩ không sai. Sau khi luyện hóa huyết nguyên quả, La Ảnh đã thuận lợi đột phá Nguyên Anh cảnh tam trọng, ở vòng bảng trước đó chưa dùng toàn lực, bây giờ đối thủ không hề đơn giản, hắn dứt khoát giải phóng toàn bộ khí tức, chỉ cần có thể đánh bại đối phương tiến vào vòng tiếp theo, hắn đã mãn nguyện rồi. Huyết độc trưởng. Thấy La Ảnh lao tới, độc vu sư khí tức bùng phát, lòng bàn tay huyết quang lấp lánh, một đoàn huyết khí màu đỏ sẫm lượn lờ, sau đó một trường đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, La Ảnh không dám nán lại, đội vàng lui nhanh, đồng thời vận chuyển nguyên khí hộ thể, một khi bị độc khí của đối phương dính vào, tình hình sẽ rất khó giải quyết. Sau tiếng nổ, độc khí tan ra, La Ảnh nhìn chằm chằm vào màn xương độc phía trước, đang định ra tay. Ở đây này, he he. Một tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến. Bất ngờ không kịp đề phòng, La Ảnh đột nhiên dùng mình, vội vàng quay người chém ra một đao. Tiếc là đã quá muộn, đao quang chưa ra, một đạo trưởng ấn đã đánh vào lưng hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, La Ảnh lao về phía trước, trong phút chốc, chỉ cảm thấy một luồng khí tức quỷ dị xông vào cơ thể, khiến hắn đầu óc quay cuồng, mơ hồ ngã xuống đất. Chết đi. Huyết Vu sư cười lạnh lẽo, tiện tay bung lên, một mũi độc tiêu từ trong tay áo bay ra, nhắm thẳng vào đầu La Ảnh. Chỉ thấy, độc tiêu đã gần trong gang tấc với La Ảnh. La Ảnh. Mạc Vân Hàn và những người khác không kìm được hét lớn, tim treo lên tận cổ họng. Vụ. Ngay sau đó, La Ảnh đột nhiên biến mất trên chiến đài, được dịch chuyển ra ngoài. Trong gang tấc, La Ảnh cắn mạnh vào đầu lưỡi, nhân lúc còn một tia tỉnh táo ngắn ngủi, bóp nát một bài. Khi hắn được dịch chuyển ra ngoài, đã ở trong trạng thái nửa hôn mê, cơ thể gần như không còn chút sức lực nào. Hạt dự, tiếc quá, chỉ thiếu một chút nữa, nạp giới của hắn đã là của ta rồi. Trên đài, Độc Vu sư nhìn mũi độc tiêu cắm trên đài, có chút tiếc nuối nói. Vút. Lâm Tiêu lướt lên quảng trường, vội vàng đến bên cạnh La Ảnh, cho hắn uống một viên giải độc đan. Chúng huyết độc của Vu thủy ta, trong vòng một ngày, hắn sẽ độc phát thân vong, hóa thành máu mủ, không có giải dược bí chế của ta, không ai cứu được hắn đâu. Vu thủy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu, nếu ngươi chịu đưa nạp giới của ngươi cho ta, ta có thể cho ngươi giải dược. Chương 2582, top 30 chương 2582, top 30 tốt nhất ngươi nên cầu nguyện sau này đừng gặp phải ta, nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Vu thủy một cái, một tia sát ý lóe lên, ôm La Ảnh rời đi. Đồ ngu, không có giải dược của ta, hắn không sống nổi qua đêm nay đâu, ngươi không chịu giao nạp giới, cái chết của hắn đều là do sự ích kỷ của ngươi. Vu thủy cười lạnh lẽo, nhìn theo hướng Lâm Tiêu rời đi mà hét lên, thấy đối phương không có ý quay đầu lại, không khỏi hừ lạnh trong lòng. Làm sao bây giờ? Trên khán đài, nhìn La Ảnh sắc mặt đen sạm, rơi vào hôn mê, mọi người trong mày, mặt đầy lo lắng. Ngay cả người luôn trầm ổn như Mạc Vân Hàn cũng lộ vẻ bất lực và cấp bách, hắn cũng không phải luyện đan sư, không hiểu về giải độc, nếu có thực lực mạnh mẽ thì có thể cưỡng ép hóa giải độc tố, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ mới nguyên anh cảnh tứ trọng mà thôi. Yên tâm, ta có cách giải độc. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Các trận đấu hôm nay đã kết thúc, 25 người đứng đầu của khu trên và khu dưới đã được xác định, đó là Lô Phong và Tuyết Phỉ đang đọc danh sách những người tiến cấp, Lâm Tiêu đã cong La Ảnh nhanh chóng rời đi. Mạc Vân Hàn và những người khác cũng không còn tâm trạng ở lại, vội vàng đi theo, chỉ để lại một vị trưởng lão để không bỏ lỡ thông tin quan trọng. Trở về phủ đệ, Lâm Tiêu cóng La Ảnh vào phòng của mình, dặn dò không ai được làm phiền. Mạc Vân Hàn và những người khác lo lắng chờ đợi bên ngoài, họ chưa bao giờ nghe nói Lâm Tiêu biết giải độc, hắn cũng không thể là luyện đan sư, nhưng hiện tại, chỉ có thể đặt hy vọng vào điều này, tất cả mọi người trong lòng đều nín thở lo lắng. Trong phòng, Lâm Tiêu cởi bỏ quần áo của La Ảnh, sau lưng hiện ra một trường ấn màu đỏ sẫm, từng sợi độc khí đang từ trường ấn tỏa ra, thấm vào máu thịt xung quanh, lan ra toàn thân. Lâm Tiêu không dám chậm trễ, vội vàng ngồi ngay ngắn, hai lòng bàn tay áp vào lưng La Ảnh, vận chuyển thôn linh quyết, thôn phệ và luyện hóa độc khí trên người La Ảnh. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu mở cửa phòng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Sao rồi? Lâm Tiêu. Mạc Vân Hàn và những người khác đội vàng hỏi. Không sao rồi, La sư huynh nghỉ ngơi một lát là sẽ tỉnh lại. Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, Mạc Vân Hàn và những người khác mặt mày vui mừng, đội vàng chạy vào, khi thấy sắc mặt La Ảnh đã hồi phục, nằm ngủ trên giường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, họ cũng vô cùng kính phục Lâm Tiêu, không ai ngờ rằng Lâm Tiêu lại biết giải độc, phải biết rằng người hạ độc là cao thủ dùng độc của độc vu tộc, e rằng ngay cả luyện đan sư bình thường cũng khó giải được, nhưng Lâm Tiêu lại làm được. Trong phút chốc, các đệ tử Vạn Huyết Tông này đối với Lâm Tiêu đã khâm phục đến năm vóc lệ sắt đất, Lâm Tiêu trong lòng họ cũng thêm vài phần bí ẩn. Ngay cả Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành mấy vị cao tầng cũng cảm thấy hoàn toàn không nhìn thấu Lâm Tiêu, chỉ một mực cảm thán, hậu sinh khả úy. Luận về thực lực, Lâm Tiêu đã không thua kém họ, thậm chí còn hơn, mà phải biết rằng, Lâm Tiêu bây giờ mới 20 mấy tuổi, được coi là tuyệt thế thiên tài, ít nhất họ sống từng này tuổi vẫn là lần đầu tiên gặp, dùng từ yêu nghiệt để hình dung cũng không hề quá đáng. Mạc Vân Hàn rất rõ, Lâm Tiêu có thể đạt được thành tựu như bây giờ, gần như hoàn toàn là dựa vào chính mình. Tông môn không cung cấp cho hắn nhiều sự giúp đỡ, thậm chí hắn cảm thấy, nếu Lâm Tiêu gia nhập ba thế lực lớn khác, thành tựu có thể sẽ còn cao hơn. Nhưng Lâm Tiêu dù sao cũng là đệ tử Vạn Huyết Tông, điều này khiến Mạc Vân Hàn cảm thấy rất may mắn, hắn cũng biết, con đường của tuyệt thế thiên tài đều là tự mình đi ra, người khác không thể dạy được. Không bao lâu sau, La Ảnh liền tỉnh lại, biết là Lâm Tiêu đã cứu mình, liền cảm ơn rối rít, nhưng La Ảnh vẫn còn hơi yếu, Lâm Tiêu bảo hắn chú ý nghỉ ngơi. Sau đó, mọi người cũng không làm phiền La Ảnh, để hắn một mình yên tĩnh nghỉ ngơi. Đến bây giờ, bên phía Vạn Huyết Tông, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu chưa bị loại. Buổi tối, Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành mấy vị trưởng lão tụ tập lại. "Tông chủ, ngài nói Lâm Tiêu có thể đi được bao xa?" Ngưu Hành hỏi, câu hỏi này mấy ngày trước hắn đã hỏi, nhưng rõ ràng, sau khi trải qua mấy vòng đấu hôm nay, hắn cảm thấy cần phải thảo luận lại. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Mạc Vân Hàn, họ cũng rất muốn nghe xem quan điểm của Mạc Vân Hàn. Mạc Vân Hàn do dự, không còn vẻ chắc chắn như trước, hắn càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu Lâm Tiêu, không biết tại sao, hắn có một loại trực giác mơ hồ, thực lực của Lâm Tiêu có thể không chỉ như những gì thể hiện trên đài hôm nay. Không nói được tại sao có cảm giác này, nhưng chính là một suy đoán mơ hồ, nếu phải nói, có thể liên quan đến thần sắc, động tác và giọng điệu của Lâm Tiêu. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó tin, ngay cả Mạc Vân Hàn cũng cảm thấy có chút vô lý, dù sao thực lực Lâm Tiêu thể hiện bây giờ đã rất mạnh, ngay cả những lao già tu hành mấy trăm năm như họ cũng chưa chắc là đối thủ. Trầm ngâm một lát, Mạc Vân Hàn đưa ra một câu trả lời khá khiêm tốn, ta đó là, top 30, với thực lực hiện tại của hắn, hẳn là ngang ngửa nguyên anh cảnh tứ trọng. Lưu Hành và những người khác gật đầu, họ cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Trừ khi vận khí không tốt, Lâm Tiêu gặp phải cao thủ cấp độ Long Hạo hoặc Lục Trần, nếu không, với thực lực của hắn, vào top 30 không thành vấn đề, top 30, tức là top 15 của khu dưới. Thực ra ban đầu, kỳ vọng của họ là hai người có thể vào vòng xếp hạng là đã mãn nguyện rồi, nhưng bây giờ thực lực Lâm Tiêu thể hiện ra khiến họ không khỏi nâng cao kỳ vọng, ai mà không muốn đệ tử dưới trướng có thể đạt được thứ hạng cao hơn. Chương 2583, chẳng làm gì cả chương 2583, chẳng làm gì cả trong kỳ thi đấu cạnh tranh khốc liệt lần này, Lâm Tiêu có thể vào top 30 đã vượt xa kỳ vọng của họ, chỉ hy vọng các trận đấu ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi. Trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, khí tức lưu chuyển, hai tay mỗi tay cầm một viên huyết nguyên quả. Trong 10 ngày ở Hoang Cổ Thành, hắn vẫn luôn củng cố tu vi, cộng thêm một ngày thi đấu, căn cơ đã củng cố gần như hoàn chỉnh, tu vi có thể tiếp tục đột phá. Huyết nguyên quả sau khi để một thời gian dài, khí nóng đã tiêu tan rất nhiều, bây giờ hắn không cần luyện hóa quá nhiều, đã có thể nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong đó. Thôn linh quyết vận chuyển, lực thôn vệ bao bọc lấy huyết nguyên quả, như một chiếc máy bơm, hút lấy tinh hoa năng lượng trong đó, nguồn năng lượng dồi dào không ngừng đổ vào cơ thể, bổ sung vào nguyên phủ. Vốn dĩ, tu vi của Lâm Tiêu đã là nguyên anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, đang ở ngưỡng cửa đột phá, cùng với năng lượng không ngừng đổ vào, nguyên phủ càng lúc càng đầy. Thời gian trôi như nước, chớp mắt, một đêm đã qua. Lâm Sư Minh, xuất phát thôi. Một đệ tử Vạn Huyết Tông hô lên, mặc dù tư lịch của hắn cao hơn Lâm Tiêu, nhưng thế giới võ đạo, người mạnh được tôn trọng, thực lực và thiên phú của Lâm Tiêu khiến họ khâm phục, gọi một tiếng sư minh họ ngược lại còn cảm thấy vinh hạnh. Đến đây, cửa phòng đẩy ra, Lâm Tiêu bước ra, mặt mỉm cười. Hừm. Đệ tử Vạn Huyết Tông này mở ra, đông cảm thấy Lâm Tiêu dường như có chút khác biệt, nhưng cụ thể khác biệt thế nào lại không nói ra được. Có lẽ là ảo giác thôi, hắn lắc đầu. Rất nhanh, Lâm Tiêu cùng Mạc Vân Hàn và những người khác đến quảng trường trung tâm, La Ảnh ở lại phòng tĩnh dưỡng, không đi cùng. Không lâu sau, các thế lực lần lượt đến. Hôm qua, top 50 của vòng xếp hạng đã được quyết định, hôm nay vòng xếp hạng tiếp tục. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay sẽ quyết định quán quân của khu trên và khu dưới, cũng như tổng quán quân. Được rồi, không nói nhiều nữa, vòng xếp hạng bắt đầu. Lên bốc thăm. Rất nhanh, 50 người đứng đầu lên đài bốc thăm. Thế nào? Huynh đệ của ngươi có phải đã hóa thành một vũng máu rồi không? Hừ hừ, ngươi không chịu giao nạp giới, cái chết của hắn đều là do sự ích kỷ của ngươi. Độc Vu sư Vu Thủy vừa rút một lá ngọc bài, vừa nói với Lâm Tiêu, muốn dùng điều này để gây áp lực tâm lý cho Lâm Tiêu. Nhờ phúc của ngươi, hắn đã khỏe lại gần hết rồi. Lâm Tiêu thản nhiên nói, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, đợi ra khỏi Hoàng Cổ Thành, nếu có cơ hội, phải giải quyết tên này. Hừ hừ, còn cứng miệng, huyết độc của ta ngoài ta ra, không ai giải được, thật đáng tiếc, sư minh của mình, đến cho cốt cũng không còn. Vu Thủy giả vờ thương tiếc, nhưng trên mặt lại là vẻ hả hê. Lâm Tiêu lười để ý đến tên ngốc tự cho là đúng này, cầm lấy ngọc bài, quay người đi. Lâm Tiêu, cố lên nhé. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp bỗng từ phía sau đi tới, theo sau là một làn gió thơm thổi tới, khiến Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, quay người lại, thì thấy Mộ Dung Thi đi đến trước mặt mình. Nàng cũng phải cố lên. Lâm Tiêu vuốt ve gò má mịn màng của Mộ Dung Thi, người sau mặt hơi đỏ lên, gật đầu, trong mắt tràn đầy tình ý ngọt ngào. Cảnh này khiến nhiều võ giả, đặc biệt là các nam võ giả trong lòng khó chịu, từng ánh mắt, hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc địch ý chiếu tới, Lâm Tiêu trực tiếp bỏ qua tất cả. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Mộ Dung Thi. Một ánh mắt đầy sát ý rơi vào người Lâm Tiêu, chính là Long Hạo. Lúc này hắn mặt mày âm lạnh, trong lòng tràn ngập sát khí vô tận. Tên ngãi này lại dám chạm vào người phụ nữ hắn để ý, chết chắc rồi. Thứ hèn mọn, tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải ta, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Long Hạo hừ lạnh trong lòng, cầm lấy ngọc bài rồi đi. Lâm Tiêu, cô ta chính là bạn gái của ngươi à? Lúc này, một giọng nói có chút âm dương quái khí truyền đến, người nói là một nữ tử mặc váy đen, dung mạo tuyệt mỹ, không thua kém Mộ Dung Thi, lúc này đang khoanh tay đi tới. Lâu lâu rồi không gặp. Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ, nhớ lại không lâu trước đây, nha đầu này nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cũng không biết mình đã chọc giận cô ta ở đâu. Lâu rồi không gặp. Không phải chúng ta đã gặp nhau trong di tích sao? Thượng quan Chỉ Yên nghi hoặc nói, đang nói, đống nhớ ra điều gì đó, vội vàng che miệng, xin lỗi, ta chẳng nói gì cả, chẳng nói gì cả, chúng ta cũng chẳng làm gì cả, ta đi đây. Nói xong, Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt hoảng hốt chạy đi từ giữa hai người, trên mặt còn mang theo một chút thường hồng, ra vẻ e thẹn. Điều này khiến sắc mặt Mộ Dung Thi lập tức âm trầm xuống. A, ta chẳng làm gì cả, cô ta đang ly gián đó, đừng tin lời cô ta, phải ra. Một bên thai của Lâm Tiêu bị Mộ Dung Thi béo chặt, kéo sang một bên Thẩm Vấn đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt, hít khí lạnh. Cảnh này khiến nhiều người chết lặng, ngay cả Mạc Vân Hàn trên khán đài và các cao tầng của Cựu Huyền Cung cũng một phen xấu hổ. Cảnh tượng này rõ ràng là vợ đang thẩm vấn chồng, có ngoại tình hay không? Quay đầu lại, thấy cảnh này, Thượng quan Chỉ Yên cười danh mánh, sự bực bội trong lòng lập tức giảm đi không ít, như thể chiến thắng mà vung vung nắm đấm nhỏ, ngồi lại vào khán đài. Sư muội, muội quen người đó à? Bên cạnh, Đại Ma Tử Cốc Lăng Thiên hỏi. Chương 2584, Long Phong. Chương 2584, Long Phong không quen. Thượng quan Chỉ Yên xuề tay, quay đầu đi. Cốc Lăng Thiên nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tiêu trên quảng trường, ánh mắt lộ ra một tia hàn ý giải thích cả buổi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, Lâm Tiêu mới dấu ngon dấu ngọt được Mộ Dung Thi, sau khi bị Mộ Dung Thi cảnh cáo mấy câu, mới lau mồ hôi trở về khán đài. Dấu con gái, còn mệt hơn cả chiến đấu. Lâm Tiêu cảm thán. Trên đài quan chiến, Nhạc Cảnh cười ha hả, tu một ngụm rượu. Chỉ là, lúc nói chuyện, hắn dường như không để ý, sau lưng có mấy thanh niên, sắc mặt không được tốt lắm. Vòng xếp hạng bắt đầu. Số 1 đến số 4 lên đài. Tiếng nói vừa dứt, từng bóng người lướt lên chiến đài. Bây giờ top 50 đã được quyết định, khu trên và khu dưới mỗi khu có 25 võ giả. Theo quy tắc, một người được miễn đấu, 24 người còn lại tổng cộng phải đấu 12 trận, mỗi lần đấu 4 trận, tổng cộng 3 lượt. Bên khu dưới, người được miễn đấu là một bạch nhãn ma nhân, còn Lâm Tiêu bước được số 10. Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, trận đấu của hai khu đồng thời bắt đầu. Bên khu dưới, trong số những người lên đài ở lượt đầu tiên, hai ứng cử viên vô địch đều có mặt. Đối thủ của Long Hạo là một bạch nhãn ma nhân, còn đối thủ của Lục Trần là một huyết vu sư. Cả hai đều là cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng, không chỉ là nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, thực lực đã gần bằng nguyên anh cảnh tứ trọng, bởi vì nguyên anh cảnh tứ trọng và tam trọng thực tế còn chênh lệch một tiểu cảnh giới, nên thực lực của hai người mạnh hơn nhiều so với nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong thông thường. Vốn dĩ, với thực lực của họ, có cơ hội đi xa hơn, tức là gặp phải hai con quái vật này, lòng đã nguội lạnh đi một nửa. Tuy nhiên, đã đi đến đây rồi, trực tiếp nhận thua tự nhiên là không thể. Ầm ầm, khí tức bùng nổ, trận đấu bắt đầu. Không có gì bất ngờ, trong vòng 10 chiêu, cả hai đều thất bại. Lục Trần còn khá nể mặt, chỉ liên tục đẩy lùi đối phương, sau vài chiêu, đối phương tự động nhận tê, còn Long Hạo vẫn rất ngang ngược bá đạo, trực tiếp đánh gãy một tay của đối thủ, xương sườn cũng gãy mấy cây, nếu không phải đối thủ đội vàng nhận thua, chỉ e sẽ mất mạng. Dĩ nhiên, dù là Long Hạo hay Lục Trần, đều không thực sự nghiêm túc, cũng không cần phải nghiêm túc, trước trận chung kết, họ sẽ không dễ dàng bộc lộ thực lực của mình, dĩ nhiên, cũng không ai có tư cách khiến họ phải dùng quá nhiều thực lực, ít nhất là hiện tại. Lúc xuống này, ánh mắt của Long Hạo và Lục Trần mơ hồ giao nhau, có chút ý tứ đối chọi gay gắt, trong mắt họ, trở ngại lớn nhất để đoạt chức vô địch chính là nhau, những người khác đều không để vào mắt. Còn hai trận đấu khác, trong vòng nửa canh giờ, lần lượt kết thúc. Cùng với tiến trình của giải đấu, những người có thể ở lại đều không đơn giản, trong phần lớn trường hợp, chênh lệch thực lực không lớn, nên thời gian giao đấu tự nhiên cũng dài hơn, về sau sẽ ngày càng dài. Lượt thứ hai, số 5 đến số 8, lên đài. Tiếng nói vừa dứt, các võ giả nhộn nhịp lên đài. Thi Thi. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, Mộ Dung Thi hiên ngang xuất hiện trên một chiến đài, đối thủ của cô là một long mãng thú nhân. Mộ Dung Thi vừa lên sân, đã thu hút vô số ánh mắt. He he, ngươi là người phụ nữ Long Thiếu đã định, ta Long Phong không muốn làm ngươi bị thương, nhận thua đi. Long mãng thú nhân nhếch mép cười, nụ cười có chút quỷ dị. Long Thiếu nào, ta không quen, nhưng bảo ta nhận thua là không thể, ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Mộ Dung Thi thản nhiên nói, giọng nói mang theo một tia tự tin. Ha ha, nếu ngươi đã kiên trì, vậy thì ta không khách sáo nữa, nếu không cẩn thận làm ngươi bị thương, đừng trách ta. Long Phong nhếch mép cười, ngay sau đó, đột nhiên biến mất tại chỗ. Bù. Mộ Dung Thi ấn đường loại sáng, một chiếc lá phong vàng lấp lánh, trong phút chốc, hơn 10 tòa trận pháp ngưng tụ ra. Với trình độ linh văn hiện tại của Mộ Dung Thi, trận pháp cấp 7 thông thường cô có thể dễ dàng thi triển. Vụ, vụ. Trận pháp lóe sáng, từng đợt tấn công lớn quét ra, phía trước khí lưu hình hành, không gian run rẩy. Ầm. Một tiếng nổ vang, đòn tấn công bị hủy diệt, thì thấy bóng dáng của Long Phong gào thét bay tới, xuất hiện cách đó mấy chục trượng, theo một quyền hắn đánh ra, các đòn tấn công của trận pháp lần lượt sụp đổ, hình khí bắn ra từ phía. Xuống đi. Trong nháy mắt, Long Phong đã tiếp cận Mộ Dung Thi. Vụ. Mà lúc này, trước người Mộ Dung Thi đã có thêm 3 tòa trận pháp, đều là trận pháp cấp 7 tam phẩm đỉnh tiêm, tương đương với đòn tấn công của cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. 3 tòa trận pháp đồng thời bùng nổ, liên hỏa, hàn băng và lôi đỉnh, đồng thời vành sắc ra, mỗi đòn tấn công đều có hiệu quả của đòn tấn công nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhiều đòn tấn công đồng thời bùng nổ, uy lực có thể tưởng tượng được. Bạo Long quyền. Long Phong gầm nhẹ, thân thể phình to, một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng nổ tung, kinh khí cuồng bão tố. Bước bước bước. Ngay sau đó, Long Phong thân hình chấn động, lùi về phía sau. Còn Mộ Dung Thi cũng lùi lại mấy chục bước, xem ra hai người bất phân thắng bại. Xem ra ta thật sự đã coi thường ngươi, không tồi, người phụ nữ như vậy mới xứng với Long Thiếu của chúng ta, nhưng tiếp theo, ta không khách sáo nữa đâu. Long Phong cười đầy ý vị, ngay sau đó, khí tức đột nhiên tăng gọn, lại là chiến lược nguyên anh cảnh tứ trọng, chẳng trách hắn tự tin có thể đánh bại Mộ Dung Thi. Đối phương dù sao cũng là một nữ nhi, nếu dây dưa với đối phương quá lâu, sẽ tỏ ra mình có chút bất tài, Long Phong định tốc chiến tốc thắng. Chương 2585, kết thúc rồi chương 2585, kết thúc rồi Bạo Long Quyền. Chân đạp một cái, Long Phong lại lao tới, vẫn là một quyền vừa rồi, nhưng lúc này khí tức hắn tăng gọn, uy lực một quyền mạnh hơn trước rất nhiều. Vụ. Mộ Dung Thi ấn đường kim quang loại sáng, từng tòa trận pháp cấp 7 tam phẩm xuất hiện, và mỗi tòa trận pháp đều tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, khí tức càng thêm lăng lệ. Trong phút chốc, hơn 10 tòa trận pháp cấp 7 xuất hiện, theo ngón tay ngọc của Mộ Dung Thi chỉ một cái, năng lượng tấn công mãnh liệt tuôn ra, như một trận cuồng phong. Ầm. Ầm. Dưới sự gia trì của kim quang, các đòn tấn công của trận pháp đặc biệt lăng lệ, như những lưỡi dao sắc bén không gì không phá được, theo một quyền của Long Phong đánh tới, quyền kinh dưới tác động của năng lượng liên tục đã bị phá hủy giữa đường. Ầm ầm, Long Phong liên tiếp tung ra ba quyền, mới miễn cưỡng đánh xuyên qua cơn bão năng lượng. Mà lúc này, Mộ Dung Thi đã sớm rút lui đến nơi khác, trận pháp mới đã được ngưng tụ. Phá cho ta! Long Phong gầm nhẹ, liên tục ra quyền, nhưng chưa kịp tấn công đến Mộ Dung Thi, Mộ Dung Thi đã chuyển vị trí và lại ngưng tụ ra trận pháp mới. Tuy rằng Mộ Dung Thi ngưng tụ đều là linh văn cấp 7 tam phẩm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, và mỗi đòn tấn công của trận pháp không chỉ là một đạo, mà là mấy chục đạo, hàng trăm đạo, hơn 10 tòa trận pháp đồng thời tấn công, chính là hàng trăm hàng ngàn đạo, tương đương với đòn tấn công của rất nhiều võ giả nguyên anh cảnh tam trọng. Dĩ nhiên, những đòn tấn công này đều khá phân tán, nên sức tấn công thực tế không thể tính như vậy, nhưng để đối phó với Long Phong nguyên anh cảnh tứ trọng cũng đã đủ rồi. Đây chính là điểm mạnh của Linh Văn Sư, với cấp bậc cấp 7 nhất phẩm của Mộ Dung Thi, đã có thể giao đấu với nguyên anh cảnh tứ trọng, khả năng vượt cấp chiến đấu này có thể nói là kinh khủng, dĩ nhiên, không phải Linh Văn Sư nào cũng làm được. Chết tiệt, phá, phá. Long Phong truy kích Mộ Dung Thi, nhưng nhất thời lại không thể đánh trúng đối phương, theo thời gian trôi đi, Long Phong không khỏi có chút tức giận. Ầm, ầm. Chỉ thấy trên chiến đài, Long Phong quyền ra như rồng, từng đạo quyền mang liên tiếp đánh ra, còn Mộ Dung Thi thì liên tục ngưng tụ trận pháp, thấy tình thế không ổn liền chuyển vị trí, vòng vo né tránh. Là ngươi ép ta? Thấy mình là một thành viên của Long Mãng tộc, lại không thể hạ gục một nữ tử nhân loại, Long Phong không khỏi tức giận, dứt khoát bùng nổ toàn lực, tuy rằng điều này có chút mất mặt, nhưng cứ rằng có mãi còn mất mặt hơn. Ầm. Khí tức lại tăng lên một bậc, đạt đến nguyên anh cảnh tứ trọng trung hậu kỳ, rõ ràng Long Phong này muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Long Kiếu Quyền. Long Phong hét lớn, một quyền đánh ra, long ngâm chấn thiên, một đạo kình khí xoắn ốc quét ra. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, cơn bão năng lượng bị kình khí xé rách. Mộ Dung Thi thân hình lóe lên, đội vàng né tránh, ngưng tụ lại trận pháp. Nhưng lần này, cô mới ngưng tụ được 15 tòa trận pháp, Long Phong đã lại lao tới. Sau tiếng nổ, Mộ Dung Thi lại chuyển vị trí, ngưng tụ trận pháp, nhưng lần này mới ngưng tụ được 11 tòa, đòn tấn công của Long Phong đã tới. Cứ như vậy, Mộ Dung Thi lại chuyển đổi trận địa. Nhưng cùng với việc số lượng trận pháp ngưng tụ ngày càng ít, tốc độ truy kích của Long Phong cũng ngày càng nhanh, một bên yếu đi, một bên mạnh lên, tình thế đột ngột xoay chuyển. Sau vài lần, cuối cùng, Mộ Dung Thi mới ngưng tụ được 5 tòa trận pháp, Long Phong đã lao tới, một quyền đánh ra. Ầm. Trận pháp vỡ nát. Bước bước bước. Mộ Dung Thi chưa kịp chuyển vị trí, kình khí đã ập tới, may mà cô kịp thời ngưng tụ ra linh văn phòng ngự, cộng thêm đòn tấn công của linh văn quân chủ, đã chặn được kình khí, thân hình lướt lùi về phía sau. Kết thúc rồi. Bụp. Chân đạp một cái, Long Phong lao tới, khí tức ngưng tụ, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh, một quyền đánh ra, hắn biết mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng đúng lúc này, thì thấy khóe miệng Mộ Dung Thi khẽ nhếch, hai tay đột ngột kết một ấn. "Đừng ngoan cố chống cự nữa, ngươi thua chắc," Long Phong đang nói, nhưng ngay sau đó, giọng nói đột ngột dừng lại. "Vụ, vụ." Trong khoảnh khắc, lấy Mộ Dung Thi làm trung tâm, bốn phía chiến đài, từng tòa trận pháp tức thì ngưng tụ. Ánh sáng kinh thiên, trận pháp lóe sáng, nửa chiến đài bị ánh sáng của linh văn bao phủ, khiến trên đài một phen kinh hô. "Sao có thể, ngươi từ lúc nào?" Long Phong thần sắc ngưng lại, thì thấy xung quanh có ít nhất 3-40 tòa trận pháp xuất hiện và còn đang không ngừng tăng lên. "Ngươi nói đúng, kết thúc rồi." Tiếng nói chưa dứt, thì thấy ánh mắt Mộ Dung Thi lạnh đi, ấn đường quang huy lóe sáng, thủ ấn chuyển một cái, bốn phương tám hướng, tất cả các trận pháp đồng thời tấn công. Lúc này, số lượng trận pháp đã đạt đến 70 tòa, tương đương với 70 cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng đang tấn công. "Chết tiệt, ta sẽ không thua." Long Phong vừa kinh vừa giận, lại sinh ra cảm giác sắp thất bại, điều này khiến hắn tức giận không thể kìm nén, chân đạp một cái, lao thẳng về phía Mộ Dung Thi. "Giết!" Mộ Dung Thi khẽ kêu một tiếng, tất cả trận pháp đồng thời loại sáng, ánh sáng kinh thiên, khí tức hung mãnh quét về trung tâm, như những cơn bão tràn ngập trời đất vụ về phía Long Phong. Trong khoảnh khắc, Long Phong liền bị nhấn chìm trong một biển năng lượng của bão, những đòn tấn công vô tận, 360 độ không góc chết oanh sát tới. Ầm, ầm. Trong cơn bão, truyền đến tiếng gầm gừ và phản kích của Long Phong, năng lượng không ngừng nổ tung, kinh khí cuồn múa, nhưng cơn bão năng lượng xung quanh không hề dừng lại, như thể vô tận. Chương 2586, đẹp mắt chương 2586, đẹp mắt ta không thể thua, ta sẽ không thua. Long Phong gầm lên, điên cuồng tấn công, muốn thoát ra khỏi vòng đây, nhưng các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng quá nhiều, và từ mọi hướng, hắn một khi di chuyển, tất sẽ để lộ sơ hở, tuy chỉ là đòn tấn công của nguyên anh cảnh tam trọng, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, hắn hơi sơ suất một chút, ít nhất sẽ bị mấy chục đòn tấn công đánh trúng, thậm chí nhiều hơn, dù với thực lực của hắn, cũng không chịu nổi. Mà một khi bị thương, tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Vì vậy, hắn căn bản không dám manh động, chỉ có thể gắng hết sức phòng thủ. Tình huống này, giống như đang đối mặt với sự vây công của gần trăm cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng, không thể có một chút sơ suất nào, nhưng tinh lực của con người dù sao cũng có hạn, không lâu sau, Long Phong vì một chút lơ đãng đã bị mấy chục đòn tấn công đánh trúng. Mà một khi bị đánh trúng, Long Phong đau đớn, không khỏi lại dừng lại một chút, và lúc này, lại có mấy chục đòn tấn công khác nhân cơ hội ập vào. Cứ như vậy, ngày càng nhiều đòn tấn công đánh tới, vì Long Phong không kịp thời điều chỉnh lại, tình hình ngày càng tồi tệ, ngày càng nhiều đòn tấn công chút xuống người hắn. Bút. Bất đắc dĩ, Long Phong bóp nát một bài, dịch chuyển ra ngoài, nếu không, hắn sẽ bị đại trận này kéo cho đến chết. Mộ Dung Thi, thắng. Tuyết Phỉ liếc nhìn Mộ Dung Thi một cái, trên gương mặt lạnh như băng sương, hiếm khi lộ ra vài phần tán thưởng. Mộ Dung Thi hai tay chắp lại, tất cả trận pháp nhanh chóng biến mất. Làm tốt lắm. Trên khán đài, Lâm Tiêu không khỏi tán thưởng, đồng thời cũng khẽ chép miệng, đồng thời điều khiển gần trăm tòa trận pháp cấp 7 tam phẩm, cần có hồn lực rất mạnh, mà Mộ Dung Thi lại làm một cách dễ dàng, có thể thấy hồn lực của cô vô cùng hùng hồn và bao la. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là chiến lược, nếu cô vừa lên đã đối đầu một chọi một với Long Phong, rõ ràng không có chút cơ hội thắng nào, thông qua việc liên tục vòng vo né tránh, âm thầm bố trí những tòa trận pháp này, cuối cùng đồng thời kích hoạt, mới chiến thắng được Long Phong. phải nói rằng, ngoài một số ít người trên toàn trường, e rằng rất ít người có thể nghĩ ra, Mộ Dung Thi đã âm thầm bố trợ, điều này cũng liên quan đến vấn đề thủ pháp. Dĩ nhiên, còn một phương diện nữa, là Long Phong quá khinh địch, nếu hắn vừa lên đã bùng nổ toàn lực, Mộ Dung Thi căn bản không có cơ hội âm thầm bố trí, kết quả cũng sẽ ngược lại. Lúc này, Long Phong được dịch chuyển xuống đài, trên người có nhiều vết thương, máu chảy đầm địa, da thịt nứt toát, dù là với thân thể của hắn, cũng bị thương không nhẹ, trong đó có mấy vết thương vừa đúng vào bộ phận hiểm yếu, gần như có thể thấy xương cốt và nội tạng, nếu hắn chậm hơn một chút, chỉ e cả người đã không còn. Sắc mặt Long Phong khó coi vô cùng, vằn mẹo gần như biến dạng, nhìn Mộ Dung Thi đi xuống từ trên đài, không thèm liếc nhìn hắn một cái mà đi ngang qua, suýt nữa tức đến nổ phổi, một nữ nhi lại dám coi thường hắn, quả thực là sự sỉ nhục trần trụi đối với hắn, nhưng lúc hắn vừa lên đài, cũng đâu phải là không khinh thường đối thủ, trước đó kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ thảm hại bấy nhiêu, tự làm tự chịu. Nhìn bóng dáng xinh đẹp này, trên khán đài, nhiều võ giả không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu nói trước đây, chỉ đơn thuần là quyến luyến vẻ đẹp, thì bây giờ, trí tuệ và thực lực, cũng như thiên phú của đối phương, đều khiến họ thật lòng khâm phục và yêu mến, thậm chí khiến một số người tự thấy hổ thẹn. Đây không phải là một bình hoa, mà là một đóa hoa bách hợp cao nhã tiểu diễm. Ít nhất phần lớn người lên này đều tuyệt đối không thắng được Long Phong, phải nói rằng, trận chiến này thắng thật đẹp mắt. Nha đầu này, xem ra ta vẫn coi thường cô ấy rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, điều này hẳn là có liên quan đến truyền thừa của vị nguyên thần cảnh kia. Không bao lâu sau, ba chiến đài khác cũng lần lượt kết thúc. Lượt thứ ba, số 9 đến số 12 lên đài. Đến lượt ta rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, thân hình lóe lên, lướt lên chiến đài. Thử. Tên lúc này, Lâm Tiêu vừa xuất hiện trên chiến đài, nhạc cảnh trên đài quan chiến, bỗng thần sắc khẽ động, trong cảm nhận của ông, khí tức của Lâm Tiêu dường như mạnh hơn hôm qua một chút, tuy Lâm Tiêu cố ý áp chế, nhưng là một nguyên thần cảnh, nhạc cảnh vẫn nhận ra sự khác biệt. Tuy rằng, nhiều võ giả có thể đã áp chế thực lực, khí tức mạnh hơn trước là chuyện bình thường, nhưng nhạc cảnh rõ ràng cảm nhận được, Lâm Tiêu không chỉ đơn giản là tăng cường khí tức, mà là trạng thái của toàn bộ cơ thể đều tăng cường, tình huống này, thông thường chỉ xuất hiện sau khi đột phá. Còn mấy vị nguyên thần cảnh khác, từ đầu đến cuối, căn bản không mấy để ý đến Lâm Tiêu, họ quan tâm đến những ứng cử viên vô địch kia, tự nhiên cũng không nhận ra sự khác biệt nhỏ này. Thú vị, thú vị. Nhạc cảnh khẽ mỉm cười, tự mình uống một ngụm rượu. Khi Lâm Tiêu xuất hiện trên chiến đài, thấy đối thủ của mình, không khỏi khỏe miệng nết lên một đường cong. Sao lại là hắn? Một thú nhân cao lớn vạm vỡ ngẩn ra, nhìn Lâm Tiêu đối diện, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ, chính là cao thủ đệ nhất của Lôi Ngưu tộc, Ngưu Thiết. Lâu rồi không gặp, xem ra ngươi vẫn còn nhớ ta. Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sát khí. Những người trước đây vây công hắn, Ngưu Thiết này cũng thăm ra, chỉ là họ không ngờ, hắn bị hút vào hắc động không những không chết, mà ngược lại còn gặp họa được phúc, thực lực tăng mạnh. Ngươi đừng quá đắc ý, ta chưa chắc đã thua ngươi. Ngưu Thiết nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng giọng nói rõ ràng mang theo một tia hoảng loạn. Dù sao trước đây, thực lực hoàn toàn không thua kém hắn là ma phần, cũng đã chết trong tay Lâm Tiêu, dù là hắn, đối mặt với Lâm Tiêu chỉ e cũng không có nhiều cơ hội thắng. Tuy nhiên, theo hắn thấy, ma phần vẫn lạc, phần lớn là do chủ quan, bị đối phương nắm được sơ hở, thực lực của Lâm Tiêu mạnh hơn trước rất nhiều, đây là sự thật, nhưng cũng không thể mạnh đến mức phi lý. Chương 2587, đánh bại Ngưu Thiết. Chương 2587, đánh bại Ngưu Thiết. Nếu ma phần ngay từ đầu đã bùng nổ toàn lực đối phó với Lâm Tiêu, thắng bại còn chưa chắc, hơn nữa, Lâm Tiêu có thể một kiếm chém giết ma phần, dường như có liên quan đến bản nguyên chi lực đặc biệt của hắn, bản nguyên đó có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người. Chỉ cần lát nữa khi ra tay, hắn cẩn thận một chút, giữ vững tâm thần, chưa chắc không có cơ hội, đây cũng là lý do hắn không trực tiếp bỏ cuộc. Vậy sao? Vậy thì ra tay đi, cẩn thận đi vào vết xe đổ của ma phần. Lâm Tiêu cười lạnh lẽo. Ngưu Thiết đồng tử co lại, không khỏi nuốt nước bọt, tuy biết đối phương cố ý gây áp lực cho mình, nhưng vẫn khiến nội tâm hắn có chút dao động, cảnh tượng ma phần thân thể và đầu lìa khỏi cổ, như thể vẫn còn trước mắt. Khốn kiếp, ngươi tìm chết. Ngưu Thiết mạnh mẽ lắc đầu, gầm lên một tiếng, chưa đánh đã sợ, đây không phải là phong cách của hắn, hắn không tin, một nhân loại có thể mạnh đến mức nào. Ầm. Khí tức bùng nổ, Ngưu Thiết chân đạp một cái, lao ra, khí tức nguyên anh cảnh tứ trọng hiện ra không chút che giấu, không khác mấy so với ma phần trước đây. Ầm. Lâm Tiêu cũng bùng nổ khí tức, huyết mạch trực tiếp lao tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra. Bước bước bước. Một bóng người lùi nhanh về phía sau, chính là Ngưu Thiết, ngược lại Lâm Tiêu, một bước không lùi. Chết tiệt, ta không tin. Ngưu Thiết gầm lên, khí tức tăng cao, thúc đẩy đến cực hạn, lại lao về phía Lâm Tiêu. Ầm. Nguyên khí, huyết mạch, bản nguyên bùng nổ, Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, Ngưu Thiết lại lùi, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước đây khi quan chiến bên dưới, hắn không thể cảm nhận thực sự thực lực của Lâm Tiêu, cho đến khi thực sự giao đấu, mới hiểu Lâm Tiêu mạnh đến mức nào, ma phần bị giết, không chỉ đơn giản là do chủ quan. Không thể nào, ta sẽ không thua ngươi. Ngưu Thiết gầm lên, lùi một lùi lại, đối phương lại không hề lay động, khiến mắt hắn đỏ ngầu, nghĩ đến trước đây, khi hắn ở trong Long Quận, Lâm Tiêu bị hắn đánh cho không có sức chống cự, hoảng hốt bỏ chạy, nhưng bây giờ, vai trò hoàn toàn hoán đổi, khiến hắn không thể chấp nhận. Dù hắn không thắng được đối phương, cũng tuyệt đối không để đối phương dễ chịu. Thiên Lôi Băng. Ngưu Thiết gầm lên, trực tiếp thu hóa thành một con lôi nhưu, quanh thân sấm sét hành hành. Dòng điện tôn trào, sấm sét quần quần ngưng tụ trên cặp sừng của hắn, khiến hai chiếc sừng lóe lên ánh sáng chói lòa, như hai thanh lôi kiếm. Thần cấp võ kỹ. Lâm Tiêu hai mắt khẽ híp lại, nhưng xem ra đối phương còn chưa đạt đến một thành hỏa hầu. Rất nhanh, lôi đình ngưng tụ nén đến cực hạn, toàn bộ sấm sét trên người đều ngưng tụ trên cặp sừng, ánh lôi quang chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng. Bụp, hai chân sau đạp mạnh một cái, chiến đài rung chuyển, Nưu Thiết lao ra, tốc độ nhanh như một tia lôi quang lóe qua trên đài, trong nháy mắt, khoảng cách với Lâm Tiêu chỉ còn vài chục trượng. Thần cấp võ kỹ, ta cũng có. Lâm Tiêu thần sắc không đổi, tinh khí thần ngưng tụ, vung ra một kiếm. Một kiếm tưởng chừng bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền ảo, một tia hỏa quang xông lên trời. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, hỏa quang và lôi quang va chạm, cuốn lấy nhau, xoắn ốc bay lên trời, lâm vào màn sáng. Tuy nhiên khi va vào màn sáng, lôi quang đã suy yếu, chưa đến 1/3, đã sắp bị hỏa quang nuốt chửng. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, thân hình cường tráng của Nưu Thiết bay ngược ra ngoài. Vút. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, trong phút chốc, xuất hiện trước mặt Nưu Thiết, tay trái tử vong bản nguyên tuôn ra, tay phải một tia hỏa quang nở rộ. Hỏng rồi. Nưu Thiết đồng tử co lại, thầm kêu không ổn. Không lâu trước đây, ma phần đã chết dưới chiêu này. Nưu Thiết chân đạp hư không, vội vàng muốn né tránh. Nhưng ngay sau đó, một luồng bản nguyên chi lực màu tím sẫm đã bao phủ tới, Nưu Thiết sắc mặt biến đổi, vội vàng giữ vững tâm thần, đồng thời bùng nổ tấn công chống đỡ, hắn tin rằng chỉ cần có chuẩn bị, nhất định có thể không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi luồng sức mạnh quỷ dị đó bao phủ xuống, sắc mặt Nưu Thiết lập tức trầm xuống. Trong khoảnh khắc, trong đầu toàn là núi thây biển máu, như địa ngục trần gian, dù là người đã giết chóc vô số như hắn, cũng không khỏi tim đập thình thịch, hắn cuối cùng đã biết, trước đây ma phần đã thấy gì, tại sao lại mất đi tâm thần? Là giả. Nưu Thiết bừng tỉnh, vội vàng tỉnh lại, nhưng lúc này một tia hỏa quang đã lóe lên trước mắt hắn, Thiên Lôi Băng. May mà trước đó đã có chuẩn bị, Nưu Thiết tỉnh lại nhanh hơn ma phần một chút, tuy né tránh đã không kịp, nhưng lại cho hắn thời gian để chống đỡ. Nưu Thiết vội vàng liều mạng bùng nổ, khí tức cuồn cuộn, hai sừng lôi đỉnh lóe sáng, mạnh mẽ húc về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bay loạn, sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ quyết tán ra, chấn động hư không, hình thành những vòng gợn sóng rung động. Keng. Rắc. Một tiếng động giòn tan vang lên, như tiếng kim loại va chạm, ngay sau đó là tiếng gãy vỡ. A. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cặp sừng của Nưu Thiết bị chém đứt, kinh khí mãnh liệt va vào người hắn, khiến hắn hộp máu bay ngược ra ngoài. Chương 2588, mầm họa chương 2588, mầm họa Lâm Tiêu đang định thừa thắng xông lên, một kiếm giải quyết đối phương. Bút. Nưu Thiết cố nén cơn đau dữ dội, vội vàng bóp nát ngọc bài. Ngay sau đó, Nưu Thiết được dịch chuyển xuống đài, sát mặt trắng bệnh. A, sừng của ta, sừng của ta. Nưu Thiết điên cuồng gầm lên, mắt lộ ra những tia máu, trán nổi gân xanh, khí tức hỗn loạn, lỗ mũi to phun ra khí nóng không ngừng, quả thực phẫn nộ đến cực điểm. Đối với Lôi Nưu tộc, quý giá nhất chính là cặp sừng này, còn quý hơn cả tay chân, đây là nguồn gốc chính của chiến lực của họ, như thần cấp võ kỹ hắn thi triển trước đây và các tuyệt học khác đều cần thông qua cặp sừng để thi triển. Thông thường, cặp sừng của họ vô cùng cứng rắn, rất khó bị chém đứt, nhưng thôn linh quyết của Lâm Tiêu là binh khí thiên giai thượng phẩm, cộng thêm thần cấp võ kỹ hai thành hỏa hậu, dù là tấm thép dày trăm mét cũng có thể cắt đứt, huống chi là một cặp sừng. Mất đi cặp sừng, về cơ bản không thể mọc lại, dù may mắn mọc lại cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu, điều này có nghĩa là giới hạn sự nghiệp tu hành sau này của hắn đã giảm mạnh. Thậm chí bây giờ, hắn đã không còn xứng với danh hiệu thiên tài đệ nhất của Lôi Nưu tộc. Càng nghĩ, Nưu Thiết càng phẫn nộ, hắn không thể lao lên xé xác Lâm Tiêu thành từng mảnh, mặc dù hắn đã giữ được một mạng, nhưng còn khó chịu hơn cả việc bị giết, nhưng chớ trêu hay, hắn lại không thắng được Lâm Tiêu, bây giờ mất đi cặp sừng, sau này muốn báo thù lại càng không thể. Phụt. Dưới sự phẫn nộ và bất ức tột độ, Nưu Thiết tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Tộc trưởng và trưởng lão của Lôi Nưu tộc đội vàng lên, cho Nưu Thiết uống một viên hộ tâm đan, sau đó khiêng xuống, trước khi đi, họ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, sát ý lóe lên. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, không để tâm, lúc trước trong di tích, Nưu Thiết này đã một lòng muốn giết hắn, bây giờ chỉ chém đứt một cặp sừng của hắn, đã là quá hời cho hắn rồi. Cứ như vậy, Lâm Tiêu thuận lợi tiến vào top 13 của khu dưới. Vui mừng nhất, không ai khác chính là Mạc Vân Hàn và những người khác, như họ dự đoán, Lâm Tiêu đã thuận lợi vào top 30, nhưng muốn đi xa hơn nữa, không hề dễ dàng. Bởi vì những người có thể ở lại, về cơ bản đều là cao thủ nguyên anh cảnh tứ trọng. Rất nhanh, các trận đấu của khu dưới kết thúc, top 13 đã được quyết định. Đáng chú ý là, bên phía Thánh môn, mấy vị thánh tử toàn quân bị diệt, không một người nào tiến cấp. Dĩ nhiên, thực lực của Từ Hoa và Vương Miện không kém, đều trên nguyên anh cảnh tứ trọng, vốn có cơ hội tiếp tục đi xa hơn, tiếc là đối thủ của họ quá mạnh, lần lượt là cao thủ thứ hai của Bạch Ma tộc và Long Mãng tộc, tự nhiên không địch lại, bại trận. Biết tin Lâm Tiêu thuận lợi tiến cấp, sắc mặt bên Thánh môn tự nhiên không tốt, là thế lực đứng đầu trong tứ đại thế lực của Đông Hoàng, đệ tử của Vạn Huyết Tông, thế lực yếu nhất, lại đi xa hơn cả những thiên tiêu họ dốc lòng bồi dưỡng, điều này khiến họ trong lòng rất không vui. Không chỉ là Từ Hoa, Vương Miện và những người khác, các trưởng lão của Thánh môn cũng nhíu mày. Thành thật mà nói, ở độ tuổi này của Lâm Tiêu, có được thực lực như vậy, đã được coi là tuyệt thế thiên tài, tuy chưa đến mức uy hiếp sự phát triển của Thánh môn, nhưng giống như một khối u ác tính, nếu không trừ bỏ, sẽ luôn là một mầm họa. Thiết thật, không phải người của Thánh môn ta, Liêu Chính Dương đúng là một tên ngu ngốc. Môn chủ Thánh môn nhíu mày, sau đó khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh, nhưng chỉ cần dám đối đầu với Thánh môn ta, kết cục của ngươi đã được định đoạt. Ngoài ra, ở khu trên, bốn ứng cử viên vô địch tự nhiên cũng thuận lợi tiến cấp, Thiên Ma Cốc, Thượng Quan Chỉ Yên và Đại Ma Tử Cốc Lăng Thiên tiến cấp, là thế lực có nhiều đệ tử tiến cấp nhất trong tứ đại thế lực của Đông Hoang hiện tại. Về phần Cửu Huyền Cung, ngoài Mộ Dung Thi, những người khác đều bị loại, vốn dĩ với thực lực của Vệ Giang cũng có một số cơ hội, tiếc là hắn gặp phải một thiên tài của Bạch Ma tộc, một cao thủ nguyên anh cảnh tứ trọng, chưa đầy 10 chiêu đã buộc phải nhận tê đến đây, top 13 của cả hai khu đã xuất hiện, bên Đông Hoang còn lại 4 người, Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi, Thượng Quan Chỉ Yên và Cốc Lăng Thiên. Bên Trung Thần Đạo còn lại 7 người. Đông Hoang lần này coi như là nở mày nở mặt rồi. Đúng vậy, trước đây có thể vào top 50 cũng không có mấy người, lần này top 30 đã có 4 người, là một bước nhảy vọt lớn. Nhưng hình như Thánh Môn, thế lực được mệnh danh là đệ nhất của Đông Hoang, đều đã bị loại, 4 người tiến cấp kia đều là của các thế lực khác. Thế này cũng gọi là đệ nhất thế lực. Ha ha. Trên khán đài, một số người bàn tán. Những lời này tự nhiên rõ ràng truyền đến tai của Thánh Môn, khiến mọi người sắc mặt có chút âm trầm. Đáng ghét. Từ Hoa nắm chặt quả đấm, thầm nghiến răng, một ngụm bất khí nghẹn trong lòng, không nơi nào để xả. Nghĩ mình là thiên kiêu đệ nhất của thánh điện, đầu đội vô số vòng hào quang, lại không bằng đệ tử của 3 thế lực khác, khiến hắn rất tức giận. Thực ra, thứ hạng của Từ Hoa đã không tồi, ở kỳ võ đạo thịnh hội trước, thứ hạng cao nhất của Đông Hoang là do đệ tử Thánh Môn giữ, là 20 mấy. Nhưng kỳ này là hoàng kim thịnh thế, các thiên kiêu của các thế lực lớn trỗi dậy, trình độ mạnh hơn kỳ trước rất nhiều, cùng một thứ hạng, hàm lượng vàng cao hơn rất nhiều. Vì vậy, đơn thuần về thiên phú và thực lực, Từ Hoa không kém bao nhiêu so với vị kia của kỳ trước, chỉ tiếc là ngược dòng nước không tiến ăn lùi, những người khác đều tiến bộ quá nhiều, hắn lại dậm chân tại chỗ, thứ hạng tự nhiên tụt lùi. Dĩ nhiên, còn một điểm nữa là vận may, hắn và Vương Miện gặp phải đối thủ quá mạnh, nếu không, vẫn rất có hy vọng tiến cấp. Luận về thực lực, không nói người khác, ít nhất Cốc Lăng Thiên kia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Nhưng sự đã rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể cố gắng hết sức trong cuộc tranh giành xếp hạng từ 27-50 sau này, để giành được một thứ hạng tốt. Chương 2589, top 13 chương 2589, top 13 thứ hạng liên quan đến phần thưởng, vì vậy mỗi thứ hạng đều phải được xác định cụ thể cho một võ giả nào đó. Sau khi vòng xếp hạng kết thúc, những võ giả vào top 100 và bị loại sẽ tiếp tục tranh giành thứ hạng cụ thể. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó lên bốc thăm. Do các trận đấu sau này, không ít là những cuộc đối đầu giữa các cao thủ, đặc biệt là những võ giả có thực lực tương đương, mỗi trận đấu có thể kéo dài rất lâu, hàng trăm chiêu là chuyện thường thấy, tiêu hao tự nhiên lớn, vì vậy cuộc thi cũng đã nhân văn hóa mà dành thời gian nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau, mọi người lên đài bốc thăm. Khi Lâm Tiêu trở về khán đài, túi đầu nhìn, số trên tấm bài trong tay ghi là số 6. Tiếc thật, vẫn không bốc được lá thăm miến đấu. Lâm Tiêu lắc đầu cười, nhưng dựa vào thực lực, hắn hoàn toàn có thể đi đến cuối cùng. Võ giả số 1 lên đài. Tiếng nói vừa dứt, hai võ giả của khu dưới lướt lên chiến đài. Đến top 13, các trận đấu đều diễn ra từng trận một, một mặt là để mọi người có trải nghiệm quan chiến tốt hơn, không cần phải di chuyển qua lại giữa các chiến đài, mặt khác cũng là để cho các võ giả khác có thêm thời gian nghỉ ngơi, thuận lợi cho việc phát huy. Bên khu dưới, trên chiến đài là một Long Mãng thú nhân và một Bạch Nhãn ma nhân. Long Mãng tộc là đại tộc đứng đầu của thú tộc, còn Bạch Ma tộc cũng là đại tộc đứng đầu của ma tộc, cả hai đều là thế lực bá chủ của khu vực mình, và Long Hạo của Long Mãng tộc cùng Ma Huyền của Bạch Ma tộc cũng đều là những ứng cử viên vô địch. Trận đối đầu này, giống như cuộc so tài giữa hai thế lực lớn, tự nhiên thu hút rất nhiều người. Đáng chú ý là, Long Mãng thú nhân này chính là người đã đánh bại Từ Hoa trước đó, là cao thủ thứ hai của Long Mãng tộc, tên là Long Vũ, thực lực chỉ sau Long Hạo. Bắt đầu. Ầm. Ầm. Khí tức bùng nổ, hai người không nói nhiều lời, trực tiếp ra tay. Long Mãng tộc, thân thể cứng hãn, phong cách chiến đấu cũng là quyền đấm vào thịt, cương mãnh dị thường, còn Bạch Ma tộc thì giỏi về bản nguyên chi lực, một số cao thủ của Bạch Ma tộc đều đã lĩnh ngộ ít nhất 2 loại bản nguyên, ngoài ra, Bạch Ma tộc còn có một bí thuật. Ầm. Vài tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi lại, kinh khí bắn ra từ phía. Sau một hồi thăm dò, hai người đã nắm được đại khái thực lực của đối phương, khí tức đồng thời tăng lên, sau đó lại giao đấu với nhau. Những người có thể đi đến đây, tự nhiên không phải là hạng tầm thường, trong tộc mình đều là những người xuất chúng, cộng thêm thực lực của hai người tương đối gần nhau, nhất thời, chiến huống kịch liệt, khó phân thắng bại. Không bao lâu sau, mấy chục chiêu đã qua, trong quá trình này, thực lực của hai người không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến một đỉnh cao. Dưới đài, người của Long Mãng tộc và Bạch Ma tộc đều đang cổ vũ, không khí ngày càng sôi nổi. Cùng Long trưởng, Long Mãng thú nhân hét lớn, một trưởng đánh ra, cùng Long gào thét, thân thể phình to, nguyên khí sôi trào, một đạo long hình tỉnh khí gào thét bay ra, dài đến 100 mét, nơi nó đi qua, khí lưu hỗn loạn, không khí bị xé rách. Đại ma thủ, Bạch Nhãn ma nhân khí tức tóe phát, năm ngón tay khẽ cong, hai loại bản nguyên chi lực thủy và hỏa ngưng tụ, theo một chảo hắn vung ra, một đạo chảo mang lăng lệ xé rách không khí. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn. Bước bước bước. Hai người lại lùi nhanh, bất phân thắng bại. Bụp. Bụp. Hai người lại chân đạp một cái, lao về phía nhau, chỉ thấy trong sân, trưởng ấn và chảo mang không ngừng va chạm, bùng lên từng đợt sóng năng lượng cuồng liệt, hư không chấn động. Sau hơn 100 chiêu, Long Vũ kia bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, dường như có chút lĩnh ngộ, một trưởng đánh ra, đẩy lùi Bạch Nhãn ma nhân. Ha ha. Lúc này, Long Vũ bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, nhìn vào lòng bàn tay của mình, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi cười cái gì? Bạch Nhãn ma nhân lạnh lùng nói. Vì ngươi sắp phải cút xuống rồi. Long Vũ cười ha hả, vẻ hưng phấn trên mặt khó mà che giấu. Hừ, ta và ngươi giao đấu hơn 100 chiêu, không ai làm gì được đối phương, muốn thắng ta, chỉ e không dễ dàng như vậy. Bạch Nhãn ma nhân khinh thường nói. Cho nên nói, ngươi thật sự tự cho mình là ghê gớm rồi, ta chỉ dùng ngươi để thử nghiệm tuyệt chiêu của ta mà thôi, nên đã áp chế thực lực, bây giờ tuyệt chiêu đã thành, ngươi cũng có thể cút đi được rồi. Long Vũ nhếch mép cười lạnh. Hù dọa ai chứ, muốn dùng điều này để đả kích lòng tin của ta, ha ha, ta sẽ không mắc lừa đâu. Bạch Nhãn ma nhân nói. Có phải hù dọa ngươi không? Lát nữa ngươi sẽ biết, nếu ngươi đã giúp ta luyện thành tuyệt chiêu, để đáp lại, ta sẽ dùng chiêu này để tiễn ngươi xuống. Ầm. Tiếng nói chưa dứt, thân hình Long Vũ khí tức bùng lên, không ngừng tăng cao, lại từ nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ, đạt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái gì? Sắc mặt Bạch Nhãn Ma Nhân trầm xuống, không ngờ rằng thực lực của đối phương vẫn còn giữ lại. Long khiếu cửu thiên. Chỉ thấy Long Vũ khí huyết sôi trào, cơ bắp nổi lên, từng đạo long hình tinh khí nhỏ quấn quanh cánh tay hắn, sau đó ngưng tụ trên nằm đấm, hình thành một đầu rồng năng lượng. Thần cấp võ kỹ. Bạch Nhãn Ma Nhân đồng tử co lại, nhưng lúc này Long Vũ đã lao tới, khí cơ đã khóa chặt hắn, không thể né tránh. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Nhãn Ma Nhân gầm lên, một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào lòng bàn tay, cùng với nguyên khí thúc đẩy, cả bàn tay đều tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Huyết nguyên trưởng. Gầm lớn một tiếng, Bạch Nhãn Ma Nhân một trưởng đánh về phía trước, đây rõ ràng là một loại cấm thuật, trong khoảnh khắc hắn đánh ra một trưởng này, cả người khí tức đều suy yếu đi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy, đòn tấn công của hai người sắp va chạm vào nhau. Chương 2590, đồng thuật chương 2590, đồng thuật soạn. Bất chợt, gã Bạch Nhãn Ma Nhân kia nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt trắng như tuyết của hắn bỗng hiện lên một điểm máu. Ong. Trong khoảnh khắc, Long Voi chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không ổn rồi, là đồng thuật. Bạch Ma nhất tộc có một hạng bí thuật đặc biệt, chính là đồng thuật, phối hợp với bạch nhãn của họ để xưng bá nam cương. Tuy nhiên, sau một vài biến cố, những đồng thuật này dần thất truyền, số ma nhân biết sử dụng chưa tới 1/10, vì vậy nhiều người đã dần quên đi điều này. Long Voi không ngờ rằng, người trước mắt lại biết đồng thuật. Có điều, rõ ràng là hắn vẫn chưa đạt đến mức độ thuần thục. Mạnh mẽ nhắm mắt lại, Long Voi tự bẻ gãy một ngón tay. 10 ngón tay nối liền tìm, cơn đau dữ dội khiến hắn lập tức tỉnh táo, vội vàng điều chỉnh lại nắm đấm đang lệch hướng, quyền thế không giảm, tiếp tục tung một quyền. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, chấn động cả hư không. Phụt. Phun ra một cột máu, Bạch Nhãn Ma Nhân bay ngược về phía sau, va mạnh vào quan mạc. Thấy Long Võ thừa thắng xông lên, hắn dứt khoát bóp nát một bài. Long Võ dừng bước, nhìn Bạch Nhãn Ma Nhân dưới đài, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ ngươi lại biết đồng thuật, là ta đã xem thường ngươi rồi. Đáng tiếc, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, vẫn là tê Bạch Nhãn Ma Nhân lắc đầu cười khổ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai mắt cũng có giọt máu nhỏ xuống. Chỉ có thể nói, đồng thuật của ngươi còn chưa tới nơi tới chốn, nếu không, ta chưa chắc đã thắng được ngươi. Long Võ trầm giọng nói, đây là lời thật lòng. Nếu đồng thuật của đối phương mạnh hơn một chút, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phương hướng và tốc độ tấn công của hắn, đối phương có thể nhân cơ hội né tránh rồi phản công. Nghĩ đến đây, Long Võ không khỏi có chút may mắn. Hắn từng nghe nói, năm đó Bạch Ma tộc giỏi về đồng thuật đáng sợ đến mức nào, vượt cấp giết địch là chuyện thường tình, nhiều võ giả còn chưa kịp ra chiêu đã bỏ mạng. Chỉ là cùng với sự thất truyền của đồng thuật, Bạch Ma tộc cũng thực sự suy tàn. Thực tế, phía cổ đại lục vốn là một trung cấp đại lục, võ học thịnh vượng, trăm nhà đua tiếng. Chỉ vì trận đại kiếp do Cửu Vũ Điện gây ra đã khiến các thế lực lớn tổn thất nặng nề, nhiều tuyệt học cổ xưa bị thất truyền, thực lực cứ thế giảm dần, cuối cùng biến thành một đê cấp đại lục. Giống như Vạn Huyết Tông, cũng là một trong những nạn nhân. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, có đại lục suy tàn, ác có đại lục trỗi dậy. Nhìn khắp cả linh giới, đây là chuyện tương tình. Long Võ, thắng. Khi kết quả được công bố, phía Long Mãng tộc vang lên một tràng hoan hô, nhiều võ giả cũng hô lớn đã mắt, tiếng vỗ tay như sấm. Đây là một cuộc đối đầu rất đặc sắc. Không hổ là Long Mãng tộc, quả nhiên rất mạnh. Long Võ này mới chỉ là cao thủ thứ hai của Long Mãng tộc thôi đấy, ta cảm thấy mình không đỡ nổi một chiêu của hắn. Không biết Long Hạo còn mạnh đến mức nào. Ứng cử viên vô địch đúng là ứng cử viên vô địch, không thể gọi là thiên tài nữa, phải gọi là yêu nghiệt. Những thiên tài cao thủ bình thường khi đối mặt với họ cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Chúng ta chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Cứ chờ xem, càng về sau chắc chắn càng đặc sắc. Nhiều võ giả bàn tán. Trên khán đài, Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng trọng. Long Võ này quả thực rất mạnh, mà mới chỉ là cao thủ thứ hai của Long Mãng tộc, có thể tưởng tượng được Long Hạo mạnh đến mức nào. Chẳng trách được gọi là ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, Lâm Tiêu vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Xin lỗi, ta thua rồi. Bạch Nhãn Ma Nhân trở lại khán đài, có chút hề phải nói. Không sao đâu, Ma Bình, ngươi đã cố hết sức rồi. Tộc trưởng Bạch Ma tộc can đuổi, sau đó lấy ra một viên đan dược, mau uống viên hồi huyết đan này đi, nếu không khí huyết của ngươi hao tổn quá nhiều sẽ để lại di chứng. Còn nữa, sau này đừng dễ dàng sử dụng đồng thuật nữa, ngươi bây giờ vẫn chưa thể thu phóng tự nhiên được đâu. Đa tạ tộc trưởng, ta biết rồi. Ma Bình nhận lấy đan dược uống vào, bắt đầu chữa thương. Võ giả số 2, lên đài. Rất nhanh, lại có hai vị võ giả lên đài. Một Bạch Nhãn Ma Nhân, một Huyết Vu Sư. Vị Bạch Nhãn Ma Nhân này tên là Ma Phi, là cao thủ thứ hai của Bạch Ma tộc, thực lực mạnh hơn Ma Bình lúc trước không ít, không thua kém Long Võ. Huyết Vu Sư không giỏi cận chiến, vì vậy ngay từ đầu, Ma Phi đã triển khai thế công như vũ bão, áp sát đối phương. Tên Huyết Vu Sư kia thì không ngừng né tránh, không cho Ma Phi đến gần. Nhưng hai bên vẫn có chênh lệch thực lực nhất định, sau mấy chục chiêu, Ma Phi vẫn nắm được cơ hội, đánh bị thương Huyết Vu Sư, thừa thắng truy kích. Khi thương thế của tên Huyết Vu Sư càng nặng, cuối cùng hắn đành phải nhận tê Ma Phi, thắng. Người tiếp theo lên sân khấu là Lục Trần. Đối thủ của Lục Trần cũng là một võ giả của Trung Thần Đạo, sở hữu thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ, rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Trần. Tuy nhiên, Lục Trần cũng rất nể mặt đồng bạn, sau gần trăm chiêu mới đánh bại đối phương. Mặc dù quá trình chiến đấu không quá kịch liệt, nhưng cái khí thế vững như Thái Sơn mà Lục Trần thể hiện ra khiến nhiều người không dám xem thường. Không ai biết Lục Trần rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu thực lực. Khác với một Long Hạo cao ngạo, Lục Trần từ đầu cuộc thi đến giờ vẫn luôn rất khiêm tốn, rất vững vàng. Mỗi lần thể hiện ra thực lực đều vừa đủ để đánh bại đối thủ, hoặc là đối phương chủ động nhận tê thưởng thì những gì chưa biết mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu Bí Long Hạo như một thanh kiếm sắc bén, gai góc nào cũng vượt, thế như trẻ tre, thì Lục Trần lại là một ngọn núi lớn, trầm ổn nặng nề, không thể lay chuyển. Nhiều người đã bắt đầu mong chờ cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên vô địch này trong trận chung kết. Chương 2591, Cụ Điều Tộc, Chu Thanh Thanh. Chương 2591, Cụ Điều Tộc, Chu Thanh Thanh số 4 lên đài. Hai bên đối chiến, một người là võ giả trung thần đạo, một người là thú nhân của Cụ Điều Tộc. Cụ Điều Tộc cũng là một đại thú tộc ở Bắc Nguyên, thế lực chỉ đứng sau Long Mãng tộc. Người lên sân khấu là một nữ tử mặc thanh y liễu, nữ tử da trắng nõn, dáng người cao ráo, dung nhan tuyệt mỹ, không trang điểm phấn son, mái tóc ngũ sắc như thác đổ, rủ xuống ngang hông. Nếu không nói là người của thú tộc, e rằng không ai có thể nhận ra. Trong số các võ giả còn lại, chỉ có 4 nữ tử, Mộ Dung Thi, Thượng Quan Chỉ Yên và hai thú nhân Cụ Điều Tộc, Chu Thanh Thanh chính là một trong số đó. Là Chu Thanh Thanh, thiên tài đệ nhất của Cụ Điều Tộc, nghe nói trong cơ thể Cụ Điều Tộc chảy một tia huyết mạch Chu Tước, đó cũng là một trong tứ đại thần thú đấy. Hơn nữa, nghe nói Long Hạo vẫn luôn theo đuổi Chu Thanh Thanh, thậm chí Long Mãng tộc còn có ý định liên hôn với Cụ Điều Tộc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chu Thanh Thanh này không chỉ thiên phú kinh người, thực lực mạnh mẽ, mà còn có dung mạo tuyệt mỹ, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của thú tộc, chẳng trách kẻ kiêu ngạo như Long Hạo cũng động lòng. Trên khán đài, nhiều võ giả bàn tán, mà rất nhiều thú nhân khi thấy Chu Thanh Thanh xuất hiện đều không khỏi sáng mắt lên, trên mặt không giấu được vẻ ái mộ. Trong mắt nhiều thú nhân, Chu Thanh Thanh chính là nữ thần trong lòng họ, một nữ thần cao quý không thể với tới. Thanh Nhi, nhìn Chu Thanh Thanh trên đài, Long Hạo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tham lam và nóng bỏng. Chu Thanh Thanh, Lâm Tiêu quan sát Chu Thanh Thanh, quả thực là một tuyệt thế mỹ nhân. Tuy dung mạo kém hơn Mộ Dung Thi và Thượng Quan Chỉ Yên một chút, nhưng trên người lại có một loại anh khí và phóng khoáng mà hai người kia không có. Khí chất này rất hiếm thấy ở một nữ tử. Phối hợp với vẻ ngoài thanh lệ thoát tục của Chu Thanh Thanh, tạo cho người ta một cảm giác đẹp đẽ khó tả. Thật sự mà nói, có cảm giác của một nữ tử, có lẽ đây chính là kiểu mà các thú nhân đều yêu thích. Đương nhiên, rất nhiều võ giả nhân loại cũng thích. Đợi một chút. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày. Tổng cộng 6 trận đối đầu, bây giờ 4 trận đã có võ giả xuất hiện, có nghĩa là còn lại 2 trận. Mà hắn và Mộ Dung Thi đều chưa lên đài, Long Hạo cũng chưa lên. Nói cách khác, hoặc là hắn hoặc Mộ Dung Thi sẽ đối đầu với Long Hạo, hoặc là hắn sẽ đối đầu với Mộ Dung Thi. Đối với Lâm Tiêu mà nói, dường như cả 3 tình huống đều không mấy tốt đẹp. Tương đối mà nói, trong 3 tình huống này, hắn vẫn muốn đối mặt với Long Hạo hơn, chỉ là như vậy, có lẽ rất nhiều át chủ bài sẽ phải lộ ra sớm. Mà bên kia, Mộ Dung Thi cũng nghĩ đến điều này. Nếu phải chọn, nàng càng hy vọng mình đối mặt với Long Hạo, như vậy Lâm Tiêu sẽ có thể đi xa hơn. Xin chỉ giáo. Trên chiến đài, Chu Thanh Thanh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lạnh như băng, không chứa một tia tình cảm nào, khiến bao ảo tưởng tốt đẹp của nhiều người tan vỡ, sinh ra một cảm giác xa cách. Xin mời. Võ giả trung thần đạo kia cũng lịch sự đáp lại. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, khí tức hai người đồng thời bộc phát, trong nháy mắt giao thủ. Thú nhân Cụ Điều Tộc, đúng như tên gọi, giỏi vận dụng phong chi lực, và đa số thú nhân Cụ Điều cũng đều lĩnh ngộ phong chi bản nguyên, Chu Thanh Thanh cũng vậy. Chỉ thấy Chu Thanh Thanh tay cầm một cây trọng xích màu xanh huyền, cao 2m6, rộng 10 ngón tay, trâu ít nhất cũng nặng vài trăm cân, nhưng cầm trong tay Chu Thanh Thanh lại vô cùng nhẹ nhàng. Đại Phong Liêm. Chu Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, trọng xích vung lên, phong chi bản nguyên quanh thân cuộn, hình thành những mảng phong nhận khổng lồ quét ra, nơi đi qua không gian rung chuyển dữ dội, tiếng khí bạo vang lên không ngớt. Trong chớp mắt, phản phất như vạn lưỡi đao sắc bén của ngũ, chém về phía đối thủ. Võ giả trung thần đạo kia tên là Chu Hiền, đối mặt với công kích của Chu Thanh Thanh, hắn không dám sơ suất, trực tiếp buộc phát toàn lực, tay cầm trường kiếm, không ngừng vung chém. Bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, những phong nhận kia tuy rất nhiều, nhưng uy lực mỗi đạo đều không hề đơn giản, có thể dễ dàng chém giết một vị nguyên anh cảnh tam trọng. Rất nhanh, Chu Hiền liên tục lùi lại. Những phong nhận kia quá nhiều, phản phất như vô tận, mỗi đạo đều cường mãnh lăng lệ, hơn nữa góc độ tấn công lại hiểm hóc, cho dù là Chu Hiền sở hữu cái gọi là thần chi lực cũng rất khó đối phó. Phong quyền tan diệp. Chu Thanh Thanh vung trọng xích lần nữa, vô số phong nhận trên trời bỗng nhiên hội tụ lại, hình thành một cơn lốc xoáy, vô tận phong nhận tràn ngập bên trong, xé rách không khí, cuồn cuộn lao ra. Thần kỹ, Phần Thiên Tuyệt Sát. Chu Hiền gầm lớn, toàn lực thi triển, vô tận hỏa triều cuồn cuộn tuôn ra, trên đường hình thành từng con manh thu rực lửa, thiêu đốt hư không, gào thét lao tới. Gió trợ thế lửa, Chu Hiền định dùng hỏa hệ công kích để đối phó Chu Thanh Thanh. Đáng tiếc, nói thì nói vậy, nhưng gió của Chu Thanh Thanh không phải là gió bình thường, mà là cường phong sắc bén vô song, không gì không phá. Bùm, bùm. Cơn lốc xoáy ập đến, trực tiếp xé nát từng con manh thu rực lửa, lửa cháy ngút trời lan tỏa ra. Cái gì? Thần kỹ, Băng Phong Thiên Lý. Chu Hiền sắc mặt biến đổi, hai tay vung lên, vô tận hàn khí tuôn ra, không gian phía trước đột nhiên ngưng cố, phảng phất như bị đóng băng, hình thành từng bức tường băng dày đặc, vững chắc chắn phía trước. Bùm. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Bức tường băng đầu tiên đã bị cơn lốc xoáy xé nát, mảnh băng văng tung tóe khắp trời. Chương 2592, Long Hạo đối đầu Mộ Dung Thi. Chương 2592, Long Hạo đối đầu Mộ Dung Thi. Bùm. Bùm. Bước thứ hai, bước thứ ba. Tốc độ ngưng tụ tường băng không theo kịp tốc độ phá hoại, chỉ trong vài hơi thở, tất cả tường băng đều vỡ nát. Mà cơn lốc xoáy sau nhiều lần bị suy giảm, dư uy vẫn còn đáng sợ. Những lời gió sắc bén đập vào mặt, cắt vào mặt như dao, khiến Chu Hiên sắc mặt đổi biến. Hắn vừa mới bố trí từng lớp phòng ngự, lúc này muốn ngưng tụ lại công kích đã không kịp, không ngờ công kích của đối phương lại nhanh và mạnh đến vậy. Bất đắc dĩ, hắn bóp nát ngọc bài. cơn lốc xoáy biến mất, chiến đài trở lại yên tĩnh. Chu Thanh Thanh, thắng. Lời vừa dứt, trên khán đài nhiều võ giả không kìm được mà thở phào một hơi. Vừa rồi, công kích mạnh mẽ như vũ báo của Chu Thanh Thanh đã khiến nhiều người phải trợn tròn mắt, không dám thở mạnh. Cái cảm giác gáp bức đáng sợ đó thực sự quá mạnh mẽ, không hổ là thiên tài đệ nhất của cụ điều tộc, Chu Hiên thua không an. Đến đây, lại thêm một đệ tử Trung Thần Đạo bị loại. Càng về sau, cao thủ càng tập trung, dù là đệ tử của Trung Thần Đạo, khi đối mặt với các cao thủ đỉnh cao của các tộc khác, cũng khó tránh khỏi thất bại. Chu Thanh Thanh quá mạnh, không hổ là người phụ nữ mà Long Hạo để mắt tới, người bình thường thật sự không thể khống chế được. Nếu là ta lên này, chỉ sợ đã biến thành một đống thịt nát. Sao ta lại cảm thấy Chu Thanh Thanh này cũng có thực lực tranh đoạt chức vô địch nhỉ? Mạnh quá, quá mạnh rồi, ngay cả người của Trung Thần Đạo cũng không trụ được bao lâu. Nhiều võ giả kinh ngạc thán phục. Trước đó, những trận thắng của Chu Thanh Thanh, đối thủ đều không mạnh, nên nàng cũng không phát huy ra thực lực bao nhiêu. Nhưng trận này, quả thực đã khiến nhiều người được mở rộng tầm mắt. Cùng với tiếng của trọng tài, Tim Lâm Tiêu không khỏi thắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào chiến đài, nóng lòng muốn biết người tiếp theo lên đài là ai. Số 5, lên đài. Lời vừa dứt, hai bóng người bay lên chiến đài, lập tức gây ra một trận bàn tán. Thi Thi. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Mộ Dung Thi xuất hiện trên chiến đài, còn bên kia là Long Hạo của Long Mãng tộc. Nàng tên là Mộ Dung Thi phải không? Hai chúng ta thật có duyên. Long Hạo mỉm cười, một kẻ luôn lạnh lùng cao ngạo như hắn lại hiếm khi nở nụ cười với đối thủ, điều này khiến nhiều người khá kinh ngạc, lẽ nào? Xin chỉ giáo. Mộ Dung Thi nhàn nhạt nói, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã là nàng đối mặt với Long Hạo, thì xác suất Lâm Tiêu tiến vào vòng trong sẽ tăng lên rất nhiều. Nàng tự biết mình không phải đối thủ của Long Hạo, đi đến đây đã là mãn nguyện. Ha ha, nàng không cần phải căng thẳng như vậy. Long Hạo cười cười, thấy đối phương không đáp lại lời mình, cũng không hề tức giận. Ngày thường, phụ nữ quỳ gối trước hắn quá nhiều, hắn lại thích kiểu cao ngạo lạnh lùng, càng khiến hắn có ham muốn chinh phục. Nàng không phải đối thủ của ta, tự mình nhận thua đi, ta không muốn làm nàng bị thương đâu. Long Hạo nhàn nhạt cười, hai tay khoanh trước ngực, lời nói mang vài phần mờ mờ, dường như còn có chút quan tâm. Điều này khiến Lâm Tiêu trên khán đài nhíu mày. Không cần khách sáo, ra tay đi. Mộ Dung Thi thần sắc vẫn lãnh đạm, sao lại không nghe ra ý trong lời của đối phương, chỉ là cố tình giả vờ không hiểu. Thấy Mộ Dung Thi không có bất kỳ phản ứng tích cực nào, Long Hạo vốn luôn tâm cao khí ngạo trong lòng cười lạnh một tiếng, giả vờ thành cao cái gì, thật sự nghĩ mình là tiền tử sao, sớm muộn gì lao tử cũng phải để ngươi cầu xin tha thứ trên giường. Nếu đã như vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Nhưng ta thực sự không nỡ xuống tay với nàng, hay là thế này, ta nhường nàng ba chiêu, nếu nàng có thể khiến ta lùi lại một bước, coi như nàng thắng. Long Hạo nhàn nhạt cười. Lời này vừa ra, lập tức gây ra một trận xôn xao. Long Hạo này dù rất mạnh, nhưng Mộ Dung Thi kia cũng không hề đơn giản, lời nói của Long Hạo có phần quá ngông cuồng. Không cần ngươi nhường, cứ công bằng đối quyết là được. Mộ Dung Thi nhíu mày, sự ngạo lớn và kiêu ngạo của đối phương khiến nàng rất phản cảm. Lập tức, hồn lực tuôn ra, không muốn nói thêm lời vô ích với đối phương, trực tiếp ra tay. Ông. Mi tâm tỏa sáng, một chiếc kim sắc phong diệp xuất hiện. Chỉ thấy hai tay Mộ Dung Thi nhanh chóng khắc họa, từng đạo thất cấp trận pháp liên tiếp hiện ra phía trước. Long Hạo hai tay quanh trước ngực, lặng lẽ đứng trên chiến đài, mặc cho Mộ Dung Thi ngưng tụ trận pháp, không có ý định ra tay. Nhiều người nhíu mày, lẽ nào Long Hạo thật sự định làm theo lời hắn nói, lỡ như lùi lại một bước thì sẽ mất mặt lắm đây. Sắc. Mộ Dung Thi ngón tay ngọc điểm một cái, hàng chục tòa thất cấp trận pháp đồng thời tỏa sáng, ánh sáng kinh thiên, đủ loại công kích quét ra, nơi đi qua, không gian rung động như sóng nước. Trên mỗi tòa trận pháp đều lấp lánh kim quang, dưới sự gia trì của kim sắc phong diệp, bộc phát ra uy lực còn mạnh mẽ hơn. Vừa ra tay, Mộ Dung Thi đã thi triển toàn lực. Đối mặt với Long Hạo, nàng tự biết không địch lại, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng hết sức thử một lần, không chiến mà lui không phải là tính cách của nàng. Thực ra, Mộ Dung Thi vốn có thể ngưng tụ nhiều trận pháp hơn để tấn công, nhưng thấy Long Hạo không ra tay, nàng cũng sẽ không chiếm lợi thế của đối phương. Ầm ầm ầm. Công kích từ hàng chục tòa thất cấp trận pháp đập tới, không gian phía trước rung chuyển, mà Long Hạo lại thần sắc bình thản. Mãi cho đến khi công kích đến gần, hắn mới tung ra một quyền trông có vẻ nhẹ nhàng. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chỉ thấy một đạo quyền kình mạnh mẽ xuyên qua hư không, ép mạnh tạo ra một con đường chân không, xé rách không gian, rồi va chạm với công kích phía trước. Sóng khí cuồn cuộn quét ra, năng lượng sôi trào, lan ra bốn phương tám hướng. Chương 2593, khiêu khích chương 2593, khiêu khích ông. Ông. Mộ Dung Thi vội vàng bố trí trận pháp phòng ngự, kinh khí mãnh liệt xung kích tới, vẫn khiến nàng liên tục lùi lại. Chiêu thứ nhất. Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Long Hạo truyền đến. Chỉ thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đối mặt với xung kích của kinh khí, không hề lay động, vững như một ngọn núi lớn. Làm vậy, Long Hạo không gì khác ngoài việc muốn thể hiện sức mạnh của mình, để đối phương phải khuất phục. Trong thu tộc, hắn đã dựa vào những thủ đoạn tương tự để có được không biết bao nhiêu nữ tử, không thiếu những cực phẩm. Vì vậy, hắn muốn lặp lại chiêu cũ, nhân cơ hội chiếm lấy Mộ Dung Thi. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, đối với những nữ tử mạnh mẽ như Mộ Dung Thi, Chu Thanh Thanh, điều này lại khiến họ cảm thấy rất ấu trĩ, phản cảm. Nực cười là, Long Hạo vẫn đang tự cảm thấy rất tốt, cho rằng hành động vừa rồi của mình chắc chắn đã khiến đối phương kinh ngạc, có lẽ phương tâm đã rung động, đã có cảm tình với hắn. Còn hai chiêu. Long Hạo nhàn nhạt cười, cố gắng tỏ ra thoải mái, điều đó mới có thể làm nổi bật sự mạnh mẽ của hắn. Nào ngờ, hành động này của hắn lại khiến Mộ Dung Thi có chút tức giận, đây quả là sự khiêu khích trần trụi. Phải nói rằng, Long Hạo này tâm cao khí ngạo, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng kế thừa nhiều khuyết điểm của thú nhân, đó là chỉ biết dùng sức mạnh, không biết biến thông. Đương nhiên, đây cũng có thể là thói quen của hắn, quen dùng sức mạnh để đạt được mục đích của mình. Ở thú tộc, chiêu này của hắn luôn hiệu quả, nhưng đây không phải là Bắc Nguyên.
Sắt,
ong, ong, trận pháp tỏa sáng, một đợt công kích nữa quét ra, như vũ bão ập về phía Long Hạo.
Đùng,
Long Hạo dậm chân một cái, một luồng sóng năng lượng vô hình từ dưới chân lăn ra, thân hình không động, vững như Thái Sơn.
Ầm,
công kích lập tới, Long Hạo lại tung ra một quyền.
Bùng,
tình huống giống hệt như trước, chỉ bằng một quyền, Long Hạo đã hóa giải công kích của đối phương, vẫn không hề lay động. Tiểu mỹ nhân, thực lực của nàng rất mạnh, đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì. Hay là chúng ta kết bạn đi, chúng ta nghiên cứu một chút, ta có thể giúp nàng nâng cao thực lực. Long Hạo nhếch miệng cười. Lời này vừa ra, nhiều võ giả sắc mặt trở nên kỳ quái, trong lòng sinh ra sự khinh bỉ. Ngay cả tộc trưởng Long Mãng tộc cũng nhíu mày, lời nói của Long Hạo quá trần trụi. Với thân phận của hắn mà nói những lời như vậy, quả thực có chút mất mặt. Hơn nữa, ông ta còn định liên hôn với cụ điểu tộc, nhưng biểu hiện của Long Hạo thực sự khiến ông ta cả lời. Cái tên này gấp gáp đến vậy sao, có lời gì không thể xuống đài rồi nói. Tộc trưởng Long Mãng tộc trợn mắt xem thường, ngày thường ông đã dạy dỗ Long Hạo phải tập trung nhiều hơn vào tu hành, hồng nhan họa thủy, nhưng hắn không nghe. Chẳng còn cách nào, ai bảo người ta là thiên tài đệ nhất của tộc. Kết quả là lên chiến đài vẫn cái thói đó, nếu không sửa cái tật xấu này, sau này sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo. Trên khán đài, Lâm Tiêu nhíu mày chặt hơn, trên mặt không khỏi lóe lên một tia tức giận. Ai cũng biết, Mộ Dung Thi là bạn gái của hắn, nhưng Long Hạo này lại dám nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người, có thể nói là một sự trêu ghẹo ngầm.
Không cần.
Mộ Dung Thi ánh mắt lạnh đi, ngón tay ngọc kết ấn, trong chớp mắt, càng nhiều trận pháp ngưng tụ ra, đợt công kích thứ ba ập về phía Long Hạo.
He he, vô dụng thôi.
Long Hạo nhếch miệng cười, lại tung ra một quyền. Nhưng lần này, ngay lúc tung quyền, hắn dậm chân một cái, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn, kinh khí và năng lượng quét ra, xung kích bốn phía. Mộ Dung Thi thân hình chấn động, liên tục lùi về sau. Tiểu mỹ nhân, nàng chắc chắn không muốn kết bạn chứ?
Soạn.
Đúng lúc này, bóng dáng của Long Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thi, lao về phía nàng. Phối hợp với tốc độ lùi của Mộ Dung Thi, hai người giữ khoảng cách vài mét. Long Hạo nhìn Mộ Dung Thi từ trên xuống dưới. Trước đó nhìn trên đài đã thấy đối phương rất đẹp, bây giờ nhìn gần, càng khiến hắn động lòng, quả là tuyệt sắc nhân gian. Hắn không kìm được mà liếm môi, một ngọn lửa trong cơ thể không thể kiềm chế mà bùng cháy. Mộ Dung Thi nhíu mày, mặt đầy vẻ chán ghét, đang định né đi, thì thấy Long Hạo xuề tay, một luồng sức mạnh vô hình bao trùm lấy Mộ Dung Thi.
"Đừng vội đi, nói chuyện thêm chút nữa."
Long Hạo cười nói, bàn tay kéo về phía sau, cơ thể Mộ Dung Thi không kiểm soát được bị hắn hút tới. Trong mắt hắn, đối phương chỉ là giả vờ đoan trang. Thân là đàn ông, nên chủ động một chút, đối phương chắc chắn sẽ bị sức mạnh của hắn thu hút, lao vào vòng tay. Phải nói rằng, Long Hạo thực sự tự tin một cách khó hiểu, có lẽ là do hắn đã dùng chiêu này thành công chinh phục được nhiều mỹ nhân ở thủ tộc. Một luồng hương thơm thoảng qua, Long Hạo không kìm được mà tham lam hít một hơi. Nghĩ đến cảnh mềm mại ấm áp sắp tới, hắn không thể nhịn được nữa, ngọn lửa càng cháy càng dữ dội. Vốn dĩ, hắn cũng không muốn làm ra trò này, dù sao cũng có bao nhiêu người đang nhìn. Nhưng đột nhiên nổi hứng, sức hấp dẫn của đối phương quá lớn, hắn thực sự không nhịn được nữa.
Không tiếp.
Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, lửa giận bốc lên, khí tức không kìm được mà bộc phát, nhìn chằm chằm vào Long Hạo trên đài, ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý lóe lên, chuẩn bị lao tới.
Lâm Tiêu, đừng manh động.
Mạc Vân Hàn và những người khác sắc mặt biến đổi, vội vàng kéo hắn lại.
Vô sỉ.
Mộ Dung Thi sắc mặt tái xanh, không ngờ đối phương lại bị ổi đến vậy. Tay vừa lật, vội vàng bóp nát ngọc bài. Nhưng ngọc bài vỡ cũng cần thời gian. Mắt thấy, nàng càng lúc càng gần Long Hạo, đối phương đang giang rộng vòng tay, ánh mắt bị ổi đó khiến nàng buồn nôn.
Chương 2594, Long Tiêu chương 2594, Long Tiêu ẩm.
Đột nhiên, tâm thần Long Hạo chấn động, một luồng áp lực vô hình đè xuống tâm trí, như một tiếng sét đánh băng, khiến nguyên khí trên người hắn đột nhiên ngưng trệ. Mắt thấy Mộ Dung Thi sắp vào lòng, chính sự ngưng trệ ngắn ngủi này đã cho ngọc bài thời gian để vỡ.
Ong.
Ngay sau đó, thân hình Mộ Dung Thi biến mất, Long Hạo ôm một khoảng không. Khi Mộ Dung Thi được dịch chuyển xuống đài, sắc mặt vô cùng khó coi, vội vã trở về khán đài.
Long Hạo, thắng.
Giọng nói lạnh lùng của Tuyết Phỉ vang lên, nhưng trên mặt lại rõ ràng lóe lên một tia khinh thường và lạnh lẽo. Long Hạo sắc mặt hơi biến đổi, liếc mắt nhìn về phía Tuyết Phỉ, trong lòng có chút hoảng sợ. Vừa rồi, một luồng áp lực đáng sợ đột nhiên giáng xuống tâm trí hắn, nếu hắn đoán không lầm, 9 phần 10 là có liên quan đến Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ này là một võ giả nguyên thần cảnh đến từ cao cấp đại lục, dù Long Hạo là đệ nhất thiên kiêu của Long Mãng tộc cũng không dám đắc tội. Không hoa khi nói, chỉ cần một ý niệm của đối phương, cũng có thể khiến cả Long Mãng tộc của họ tan thành cho bụi. Nghĩ đến việc có thể hành vi vừa rồi của mình đã chọc giận Tuyết Phỉ, Long Hạo không khỏi một trận sợ hãi. May mà đối phương chỉ đưa ra lời cảnh cáo, nếu thật sự trực tiếp giết hắn, hắn tin rằng Long Mãng tộc cũng tuyệt đối không dám nói gì. Ngọn lửa trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, Long Hạo chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Mặc dù bề ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn vội vàng bước xuống chiến đài. Mà xung quanh, nhiều võ giả cũng lộ vẻ khinh bỉ. Vốn dĩ, Long Hạo là một trong những ứng cử viên vô địch, lại là đệ nhất thiên kiêu của Long Mãng tộc, cao lớn uy mãnh, cũng có không ít người hâm mộ. Nhưng hành động vừa rồi trên đài của hắn đã làm hỏng hình tượng, nhiều người đều khinh thường hắn. Bên phía cụ điểu tộc, tộc trưởng cụ điểu tộc sắc mặt rất không tốt, bà đã bắt đầu nghĩ đến việc có nên xem xét lại chuyện liên hôn với Long Mãng tộc hay không.
Tên ngu xuẩn này,
tộc trưởng Long Mãng tộc cũng không nhịn được mà mắng một câu, tức đến nổ phổi. Tên này, thật sự đói khát đến vậy sao, lần này đúng là mất mặt đến tận nhà. Bên cạnh, nhiều thú nhân Long Mãng cũng chỉ biết cười khổ. Nhưng xem ra, họ đã quá quen với tình huống này. Ở Bắc Nguyên, tính phong lưu của Long Hạo đã nổi tiếng từ lâu. Hơn nữa, trong cơ thể Long Mãng tộc tuy có chảy một tia huyết mạch Long tộc, nhưng phần lớn vẫn là huyết mạch Mãng tộc. Mãng tộc trời sinh dâm tà, Long Hạo thực lực mạnh mẽ, huyết mạch Mãng tộc thuần khiết, nên đặc tính này cũng mạnh hơn người bình thường. Mà huyết mạch Long tộc đại diện cho thuần dương, Mãng tộc là động vật máu lạnh, huyết mạch thuộc âm. Huyết mạch Long tộc tất sẽ áp chế huyết mạch Mãng tộc, áp chế càng lớn, phản kháng càng mạnh. Cứ như vậy, ngược lại tính chất huyết mạch Mãng tộc của Long Hạo lại bị kích phát càng thêm mãnh liệt. Biểu hiện ra bên ngoài chính là ham muốn của hắn về phương diện kia rất mạnh, một đêm 7 lần là chuyện thường tình. Chẳng còn cách nào, thú nhân trung quy vẫn là thú nhân, sự khác biệt lớn nhất với nhân tộc là có thú tính, đây là thiên tính, không thể thay đổi. Trở lại khán đài, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của nhiều người, Long Hạo không khỏi nhíu mày, rất lúng túng. Hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, mắt không thấy tim không phiền, trong lòng nghĩ rằng, tiếp theo nhất định phải thể hiện thần uy, giành chức vô địch để lấy lại thể diện. Chỉ là, hắn dường như không để ý, một ánh mắt lạnh như băng đang chiếu vào người hắn, ẩn chứa sát khí lăng lệ. Long Tiêu, đến lượt ngươi lên sân khấu rồi. Nhớ kỹ, giết chết tên nhóc này cho ta, dù không giết được cũng phải đánh cho hắn tàn phế. Trên khán đài, Long Hạo mở mắt, nói nhỏ với một thú nhân Long Mãng bên cạnh, sắc mặt tâm trầm. Trong mắt hắn, Mộ Dung Thi không có cảm tình với hắn là vì có Lâm Tiêu cản trở. Chỉ cần trừ khử Lâm Tiêu, cơ hội của hắn sẽ đến. Một mặt khác, là hắn ghen tị với Lâm Tiêu, đã có được thứ mà hắn không có được, nên nhất định phải chết. Yên tâm đi, Long Thiếu, cứ giao cho ta. Thú nhân tên Long Tiêu nhếch miệng cười, vỗ ngực nói. Với thân phận và thực lực của Long Hạo, rất ít khi nhờ người khác làm việc. Chỉ cần hắn làm thành công, đây chính là một món nợ ân tình. Đợi sau này Long Hạo trở thành tộc trưởng, lợi ích của hắn sẽ không thiếu. Số 6, lên đài. Lúc này, giọng của Tuyết Phỉ truyền đến. Ta đi đây, Long Thiếu. Lời vừa dứt, Long Tiêu lao về phía chiến đài. Lâm Tiêu, đối thủ là người của Long Mãng tộc, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng manh động, biết có biết dối mới là đại trợ phu. Mạc Vân Hàn nhắc nhở, ông lo lắng Lâm Tiêu bị ảnh hưởng bởi trận đấu trước, khi đối mặt với đối thủ sẽ không đủ bình tĩnh. Đúng vậy, Lâm Tiêu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không cần vội vàng nhất thời. Với thiên phú của ngươi, sau này có rất nhiều cơ hội. Lưu Hành cũng nhắc nhở, đồng thời trong lòng cũng thở dài. Nếu là ông, chắc chắn cũng không nhịn được, nhưng không còn cách nào, trên lệch đã bày ra đó, không nhịn sẽ gặp quả báo, thậm chí là mất mạng. Yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, thần sắc lạnh lùng, khiến người khác không nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Cứ như vậy, Lâm Tiêu bước xuống khán đài, không bay, mà từng bước đi về phía chiến đài. Lâm Tiêu, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Trên khán đài, Mộ Dung Thi nhíu mày chặt, tay ngọc nắm chặt. Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Tiêu, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, rất căng thẳng. Nàng không hy vọng Lâm Tiêu vì nàng mà gặp chuyện không may. Sao vậy, nhóc con, không dám lên đài à? Lệ mệt quá, không dám lên thì nhận thua đi. Trên chiến đài, Long Tiêu chế nhạo. Hắn đã xem qua trận đấu trước của Lâm Tiêu, chính là trận giết chết ma phần. Thực lực của đối phương, hắn ước tính là khoảng nguyên anh cảnh tứ trọng sơ kỳ, cùng lắm là trung kỳ. Dù sao thì ma phần chết phần lớn là do khinh địch. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng nắm giữ thần kỹ bó kỹ, hơn nữa còn là hai thành hỏa hậu, hắn tự nhiên sẽ không quá sơ suất. Nhưng với thực lực của hắn, cũng đủ để giải quyết đối phương. Dù sao thì hắn, Long Tiêu, cũng được mệnh danh là cao thủ thứ ba của Long Mãng tộc, thực lực chỉ sau Long Hạo và Long Võ. Chương 2595, sinh tử chiến chương 2595, sinh tử chiến dường như không nghe thấy lời của Long Tiêu, tốc độ của Lâm Tiêu vẫn không thay đổi, từng bước tiến gần đến chiến đài. Theo ta đoán, tên nhóc này tám phần là vì chuyện vừa rồi mà tức giận, nhìn biểu cảm của hắn là biết. Hai, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận thôi, hắn có thể nhịn được không phát tác, đã là rất giỏi rồi. Chật, ta thấy là hắn không dám phát tác thì có. Thực lực của Long Mãng tộc ai cũng thấy rõ, Long Tiêu này cũng là một thiên tài cao thủ của Long Mãng tộc, tên nhóc này 9 phần 10 sẽ dừng chân ở đây rồi, ngươi xem cái dáng vẻ muốn lên mà không dám lên của hắn kìa. Chẳng còn cách nào, cường giả vi tôn mà. Trên khán đài, nhiều người bàn tán. Hừ hừ, nhóc con, lần này vận may của ngươi cuối cùng cũng hết rồi. Đại thánh tử Từ Hoa trong lòng cười lạnh, quả quyết rằng Lâm Tiêu sẽ bị loại, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu Lâm Tiêu bị đối phương giết chết thì tốt biết mấy, điều này không phải là không có khả năng, nghe nói vị thú nhân Long Mãng kia thực lực rất mạnh. Nhóc con, còn lề mề, sớm muộn gì cũng thua, mau cút lên đây. Long Tiêu liếc nhìn Lâm Tiêu đang đi tới phía dưới, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Hắn thầm tính toán, đợi trận đấu bắt đầu, hắn sẽ ra tay trước, dùng thế xét đánh giải quyết đối phương, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dù không giết được cũng phải đánh cho hắn tàn phế. Lâm Tiêu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Long Tiêu một cái. Ánh mắt đó, như thể đang nhìn một người chết, lạnh thấu xương, khiến Long Tiêu trong lòng rùng mình, không hiểu sao lại sinh ra một luồng hàn ý, hắn lập tức lắc đầu cười lạnh, gạt bỏ cảm xúc này đi, một kẻ sắp chết mà thôi, có gì phải sợ. Dậm chân một cái, Lâm Tiêu đáp xuống chiến đài. Nhóc con, ngươi không phải đối thủ của ta, mau cút xuống đi. Long Tiêu cười lạnh. Hắn cố tình nói vậy, chính là để chọc giận Lâm Tiêu, để lát nữa khi đánh nhau, hắn sẽ cố sống cố chết không chịu nhận thua, như vậy, xác suất hắn giết được đối phương sẽ lớn hơn. Nhưng Lâm Tiêu lại không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Tiêu. Long Tiêu nhíu mày, ánh mắt đáng ghét này khiến hắn phát bực, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn đã quyết định, sẽ quét mắt đối phương trước. Tuyết Phỉ liếc nhìn Lâm Tiêu mặt lạnh như băng, khẽ lắc đầu, đang định tuyên bố bắt đầu. Đợi đã. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến cả sân đấu lập tức im lặng. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lâm Tiêu, vì người nói chính là Lâm Tiêu. Mọi người sững sờ, không hiểu Lâm Tiêu định làm gì, lẽ nào là muốn nhận thua? Nhóc con, định nhận thua rồi sao? Đồ vô dụng, hì hì. Long Tiêu niệm ai, trong lòng lại có chút lo lắng, lẽ nào kế hoạch sắp đổ bể? Ngươi có chuyện gì? Tuyết Phỉ nhìn Lâm Tiêu, trong lòng có chút nghi hoặc. Trong lòng nàng, tuy không có cảm tình gì với Long Mãng tộc, nhưng cũng cảm thấy Lâm Tiêu không có nhiều cơ hội thắng. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, chỉ vào Long Tiêu phía trước, ta muốn sinh tử chiến với hắn. Sinh tử chiến. Ba chữ này vừa thốt ra, lập tức cả sân đấu vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Sau đó là một trận xôn xao. Sinh tử chiến. Tên này muốn sinh tử chiến với Long Tiêu. Ta không nghe nhầm chứ? Quá manh động rồi, đây rõ ràng là đi tìm chết, chắc chắn là vì chuyện trận đấu trước mà mất lý trí. Người trẻ tuổi, trung quy vẫn là người trẻ tuổi. Với thiên phú của tên nhóc này, vài năm sau, chưa chắc đã không có cơ hội báo thù. Nếu là ta sẽ nhịn một chút, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhưng hắn quá manh động rồi, tuổi trẻ khí thịnh, cuối cùng sẽ tự rước lấy quả đắng. Nhiều người bàn tán. Lâm Tiêu, đừng manh động, rút lại lời của ngươi đi. Mạc Vân Hàn đứng dậy, gần như hét lên. Ông không thể trơ mắt nhìn một thiên tài ngã xuống trên này, dù là vì Lâm Tiêu hay vì Vạn Huyết Tông, ông đều không cho phép điều đó xảy ra. Bên cạnh, Nưu Thiết và những người khác cũng mặt đầy lo lắng, hét lên bảo Lâm Tiêu rút lại lời nói vừa rồi. Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi tay ngọc nắm chặt, nhíu mày, lo lắng không yên. Đừng lo. Lúc này, Vệ Giang bên cạnh đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, ta tin rằng hắn không phải vì manh động mà làm vậy. Mộ Dung Thi quay đầu lại, tại sao? Một loại cảm giác, tên này không giống chúng ta. Vệ Giang trầm giọng nói, cụ thể tại sao ông cũng không nói được, nhưng trong lòng lại có linh cảm như vậy. Sinh tử chiến, người chắc chắn chứ? Tuyết Phỉ sững sờ, rõ ràng không ngờ Lâm Tiêu lại nói vậy. Nàng còn tưởng Lâm Tiêu định nhận tê theo quy định, võ đạo thịnh hội có thể sinh tử chiến, nhưng thường rất ít khi xảy ra. Qua bao nhiêu kỳ võ đạo thịnh hội, cũng chỉ xuất hiện vài lần, hai bên đối chiến đều là kẻ thù không đội trời chung, không phân sinh tử không thôi. Tuy nhiên, mỗi võ giả chỉ có một lần đề xuất sinh tử chiến, và phải được cả hai bên đồng ý sinh tử chiến. Kỳ hỉ. Nghe vậy, Long Tiêu cũng sững sờ, rồi lộ ra một nụ cười chế giễu. Hắn còn chưa nói gì, đối phương lại đề xuất sinh tử chiến trước, đúng là ứng với câu nói, không tìm chết thì sẽ không chết. Sao nào? Ngươi không dám? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, khoe miệng nhếch lên. Chương 2596, một kiếm kinh hoàng. Chương 2596, một kiếm kinh hoàng. Ngươi không cần phải khích ta rất sẵn lòng. Long Tiêu nhếch miệng cười, nụ cười có chút tàn nhẫn và âm lạnh. Thật ra, ban đầu hắn cũng muốn đề nghị sinh tử chiến, nhưng nghĩ đến việc đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, nên thôi. Nhưng bây giờ, đối phương chủ động tìm chết, quả là gai đúng chỗ ngứa của hắn, sao có thể không đồng ý? Hắn còn mong được sinh tử chiến, như vậy, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ phải chết. Được, vậy thì sinh tử chiến. Tuyết Phỉ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nói. Thế là, trận đối đầu này đã biến thành một trận sinh tử chiến. Ngay lúc tuyên bố, bên phía Vạn Huyết Tông, Mạc Vân Hàn và những người khác ngồi phịch xuống ghế, mặt như cho tàn. Mà bên phía Thánh Môn, Tứ Hoa và những người khác thì cười lạnh không ngớt, tự làm tự chịu, không thể sống được. Hai, quá manh động, tên nhóc này đúng là tự tìm đường chết. Vốn dĩ hắn còn có cơ hội báo thủ, giờ thì hay rồi, tự mình cắt đứt đường lui. Đáng tiếc, một thiên tài có cơ hội trỗi dậy lại sắp ngã xuống. Không biết sống chết, thật sự nghĩ có thể đối đầu với cao thủ của Long Mãng tộc sao? Nếu không phải may mắn, hắn có thể đi đến đây được à? Mọi người liên tục lắc đầu, có người tiếc nuối, có người hả hê. Nghe đến sinh tử chiến, nhiều người ở khu thượng cũng kinh ngạc, sự chú ý đều dồn về phía chiến đài. Long Hạo mừng rỡ, vốn hắn còn lo lắng Long Tiêu không giải quyết được đối phương, giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa. Đợi Lâm Tiêu chết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ có được Mộ Dung Thi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Long Hạo mới tốt lên không ít, trong lòng cười điên dại, Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, đây là tự ngươi tìm chết, không trách được ai. Trên chiến đài, Long Tiêu khẽ miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhóc con, ta thật khâm phục sự ngu ngốc của ngươi, lại tự mình chủ động. Ầm. Lời chưa nói xong, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Long Tiêu đồng tử co rút, hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn chết sớm, ta thành toàn cho ngươi. Ầm. Khí tức bộc phát, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra. Long Tiêu trực tiếp bộc phát toàn lực, thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng hậu kỳ lộ ra không chút che giấu, chỉ kém Long Võ trước đó một chút. Bá Long Quyền. Long Tiêu gầm nhẹ, khí thế kinh thiên. Cùng với việc hắn nắm chặt năm ngón tay, năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ, kèm theo tiếng gầm của cùng long, hắn mạnh mẽ tung ra một quyền, bá khí mười phần. Ầm ầm ầm. Một quyền tung ra, không gian phía trước kịch liệt và mèo, như sắp sụp đổ. Gần như cùng lúc, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. Chết đi, ha ha. Long Tiêu cười lớn. Một quyền này, dồn tới chín thành lực, dù là võ giả nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ, không chết cũng phải trọng thương. Mà sinh tử chiến không có chuyện nhận thua, Lâm Tiêu chỉ có một con đường chết. Ầm. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, trong tay Lâm Tiêu đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Chiến thần huyết mạch tỏa sáng, năm vòng huyết mạch sắc máu lấp lánh rực rỡ, ánh sáng chói mắt. Lâm Tiêu kim mâu ảo ánh, khí huyết dâng trào, huyết mạch chi lực cuồng bạo xông thẳng lên trời, quét sạch cả sân đấu. Trảm Thiên. Một tiếng hét lớn vang lên, chấn động cả sân đấu. Lâm Tiêu nhảy lên không trung, một kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, bóng ảnh chiến thần trên đầu hắn cũng chém xuống một kiếm. Cái gì? Long Tiêu đồng tử co rút. Giây phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có, phản phất như cùng với nhát kiếm này hạ xuống, cả trời đất đều đè lên người hắn. Hắn đối mặt không phải là một nhát kiếm, mà là trời đất. Phá cho ta. Long Tiêu không tin mình sẽ thua, gầm lên giận dữ tiếp tục tung quyền, nhưng vẻ mặt ngưng trọng trên mặt đã bán đứng hắn. Chạm. Nhát kiếm này hạ xuống, phản phất như trời đất bị chém đôi, một vết nứt không gian dữ tợn hiện ra, khiến nhiều người trên khán đài tim đập thình thịch, sắc mặt đại biến, thầm than một luồng sức mạnh thật đáng sợ. Một đạo huyết sắc kiếm quang kinh hoàng hạ xuống, áp đảo trời đất, không thể ngăn cản. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp chiến đài, năng lượng cuồng bạo quét ra, lan tỏa bốn phía. Quyền kính bá đạo của Long Tiêu như tờ giấy mỏng, lập tức bị kiếm quang phá hủy. Một dòng lũ huyết sắc đáng sợ nhấn chìm hắn. Giây phút này, Long Tiêu mới biết nhát kiếm này khủng khiếp đến mức nào, sắc mặt hắn đại biến. Thế nhưng uy áp của nhát kiếm quá mạnh, hắn còn chưa kịp chống đỡ đã bị hất tung. Huyết mạch chi lực đáng sợ như những ngọn núi lớn liên tiếp xung kích vào người hắn. Phụt, phụt, liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu, Long Tiêu như một quả đạn pháo bay ngược về phía sau, va mạnh vào quang mạc. Quang mạc rung chuyển dữ dội, lõm vào một chút, có thể thấy lực va chạm lớn đến mức nào. Rắc, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, Long Tiêu như một đống bùn nhão trượt xuống dọc theo quang mạc, nằm song xoài trên chiến đài, không lúc đích. Cả sân đấu, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Dù là khu hạ hay khu thượng, tất cả mọi người đều sững sờ, trên mặt viết hai chữ: chấn động. Sao có thể mạnh như vậy? Long Tiêu nằm trên mặt đất, không biết đã gây bao nhiêu xương, dù sao thì hơn một nửa xương cốt đều không còn nguyên vẹn. Hắn muốn chống người dậy cũng không làm được, miệng không ngừng trào máu, trong lòng kinh hãi tột độ. Cuối cùng, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người đi tới, lại là ánh mắt lạnh như băng đó. Nhưng lần này, hắn chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi sợ hãi của cái chết. "Không, đừng giết ta, tha cho ta một mạng." Long Tiêu khí tức yếu ớt, nói chuyện cũng rất khó khăn, "Van xin." Giờ phút này, hắn đã trọng thương, đừng nói là Lâm Tiêu, chỉ cần một võ giả bất kỳ cũng có thể giải quyết hắn. Trước cái chết, hắn cũng không còn quan tâm đến thể diện gì nữa, hắn chỉ muốn sống. Chương 2597, khiêu khích. Chương 2597, khiêu khích. Ngươi quên rồi sao, đây là sinh tử chiến mã. Một câu nói lạnh như băng của Lâm Tiêu khiến Long Tiêu như rơi vào hầm băng. Khi hắn thấy trường kiếm giơ lên, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực, mặt đầy kinh hãi, "Không, đừng giết ta." "Nhóc con, đừng giết nó, coi như Long Mãng tộc ta nợ ngươi một ân tình." Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, được nguyên khí bao bọc, vô cùng kín đáo nhưng lại rất rõ ràng. Có thể thấy tu vi của người này cực kỳ sâu dày, hẳn là võ giả nguyên anh cảnh thượng tam trọng. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn, thấy trên khán đài, một bóng người dàn mua đang nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói chính là từ hướng đó truyền đến. Người đó chính là tộc trưởng của Long Mãng tộc, Long Nạo Thiên. "Phái người đến giết ta, bây giờ lại bảo ta tha cho, đùa à?" Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu, liếc Long Nạo Thiên một cái, trường kiếm vẫn hạ xuống. "Nhóc con, nếu ngươi dám giết nó, Long Mãng tộc ta tuyệt đối không tha cho ngươi, thậm chí cả tông môn sau lưng ngươi nữa. Lợi hại trong đó, ngươi phải nghĩ cho kỹ." Giọng điệu của Long Nạo Thiên lập tức chuyển sang uy hiếp. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, "Không!" Tiếng kêu kinh hãi của Long Tiêu vang lên, một tia máu tươi bắn ra, đầu lập tức rơi xuống đất, chỉ còn lại giọng nói không cam tâm của hắn vang vọng trên chiến đài. "Ngươi tìm chết!" Trong chớp mắt, trên khán đài, Long Nạo Thiên đồng tử co rút. Thấy Long Tiêu đầu lìa khỏi cổ, trong mắt ông ta lóe lên sát khí kinh người, khóa chặt lấy Lâm Tiêu, khí tức trên người gần như không thể kìm nén được nữa. Xung quanh, các thú nhân Long Mãng cũng vừa kinh vừa giận. Kinh là vì thực lực của Lâm Tiêu, lại có thể một kiếm trọng thương Long Tiêu, vị cao thủ thứ ba của Long Mãng tộc. Giận là vì sự to gan của Lâm Tiêu, lại thật sự dám giết Long Tiêu, còn là trước mặt bao nhiêu người, đây không khác gì đang tát vào mặt Long Mãng tộc của họ. "Thằng khốn, ngươi tìm chết!" Long Hạo hai mắt híp lại, sát ý bùng nổ. Thế nhưng, lúc này, hắn thấy Lâm Tiêu quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng chiếu về phía hắn, sau đó làm một động tác cắt cổ. Điều này khiến Long Hạo mí mắt giật mạnh, gân xanh trên trán nổi lên. Đối phương không chỉ giết người của hắn, mà còn khiêu khích hắn, quả là không coi trời bằng vùng, tội đáng muốn chết. Trong khoảnh khắc, sát ý của Long Hạo sôi trào, khí tức cũng không kìm được mà bộc phát. "Long Hạo, bình tĩnh." Bất chợt, một đôi tay đặt lên vai hắn, một luồng năng lượng mát lạnh truyền vào, khiến lửa giận của Long Hạo bị dập tắt. "Tộc trưởng, tên lúc này còn muốn nó phải chết." Long Hạo nghiến răng, trong mắt sát khí cuồn cuộn. "Yên tâm, nó nhất định sẽ chết, nhưng ngươi phải bình tĩnh." Long Nạo Thiên vỗ vai hắn, trên mặt lóe lên một tia hàn ý, "Đừng quên, cuộc thi vẫn chưa kết thúc, nó và ngươi ở cùng một khu. Nếu để ta gặp nó, tuyệt đối sẽ không để nó sống sót rời khỏi đài." Long Hạo nắm chặt nắm đấm, đều răng rắc. "Sinh tử chiến, Lâm Tiêu, thắng." Do dự một chút, Tuyết Phỉ vẫn lên tiếng, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Thực lực của Lâm Tiêu mạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều, phải nói là mạnh hơn tất cả mọi người nghĩ. Chỉ một kiếm đã trọng thương Long Tiêu, dù có yếu tố Long Tiêu khinh địch, thì ít nhất cũng phải có thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tên này, trên khán đài, Nưu Thiết run rẩy, mặt đầy vẻ kinh hãi. Không ngờ thực lực của Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy. Vừa rồi, hắn còn hả hê, mong Lâm Tiêu chết thảm dưới tay Long Tiêu, cũng coi như báo thù cho hắn. Nhưng không ngờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn, khiến hắn suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài. Bốn hắn tưởng, lúc Lâm Tiêu chém giết ma phần, đã là thực lực mạnh nhất của hắn. Vạn lần không ngờ, hắn lại che giấu sâu đến vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực mà Lâm Tiêu vừa thể hiện ra, có thể dễ dàng miểu sát hắn. Nghĩ đến đây, Nưu Thiết không khỏi tim đập thình thịch, không khỏi thầm may mắn nhặt được một mạng. Đồng thời, ý định báo thù trong lòng cũng hoàn toàn dập tắt. Trời mới biết Lâm Tiêu có còn che giấu thực lực hay không, một con quái vật như vậy, tránh xa là tốt nhất. "Lâm Tiêu thắng rồi, tông chủ, Lâm Tiêu thắng rồi." Nưu Hành không kìm được mà đứng dậy, phấn khích hét lớn, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một vị thủ tịch trưởng lão, chỉ vì ông quá kích động. Mạc Vân Hàn trợn tròn mắt, hồi lâu mới hoàn hồn. Vừa rồi ông còn tưởng Lâm Tiêu sẽ ngã xuống trên đài, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, như bị sét đánh. Nhưng không ngờ, tình hình lại hoàn toàn trái ngược, nỗi đau tột cùng chuyển thành niềm vui sướng tột độ, khiến một người đã quen với sóng to gió lớn như ông cũng suýt không chịu nổi. Tên nhóc này, thật quá đáng. Không biết tim người già không tốt sao? Mạc Vân Hàn không nhịn được nói một câu, sờ vào lồng ngực đang đập thình thịch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cả người dựa vào ghế, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Lâm sư Minh thắng rồi, Lâm sư Minh vô địch. Các đệ tử Vạn Huyết Tông khác không kìm được mà hét lớn, mặt đỏ bừng, vô cùng phấn khích. Một hơi bất nghẹn được phun ra. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, rất có hy vọng vào top 10, đây là điều mà trước đây họ không dám nghĩ tới. Thật sự để Nhạc Cảnh nói đúng rồi, xem ra chúng ta đều đã xem thường tên nhóc này, một con hắc mã. Nhìn bóng người thản nhiên bước xuống chiến đài, Nô Phong khỏe miệng nết lên một tia hứng thú. Ánh mắt chuyển đi, chỉ thấy trên đài quan chiến, Nhạc Cảnh cầm một bầu rượu, ra hiệu lắc một cái với ông, rồi uống một ngụm, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Chương 2598, Luân Không chương 2598, Luân Không quả nhiên rất mạnh. Vệ Giang không kìm được mà nuốt nước bọt, trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới thốt ra được mấy chữ này. Mặc dù trực giác mách bảo ông rằng Lâm Tiêu sẽ thắng, nhưng cũng không ngờ sẽ thắng một cách thô bạo và triệt để đến vậy. Tên này quả thực là một con quái vật. Bên cạnh, Mộ Dung Thi tay ngọc che miệng anh đào, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hỉ, nhất thời kích động không nói nên lời. Xem ra là nàng đã lo lắng thừa. Nàng biết rất rõ, Lâm Tiêu sở dĩ sinh tử chiến hoàn toàn là vì nàng. Nàng không nhìn lầm người, nhưng vừa rồi quả thực quá kinh hiểm. Nàng không cầu mong Lâm Tiêu có thể đi xa đến đâu, chỉ cần bình an vô sự là nàng đã mãn nguyện. Cả thế hệ trẻ Đông Hoàng, hắn xứng đáng là đệ nhất, hậu sinh khả úy, cung chủ đệ nhất của Cửu Huyền Cung, cũng là sư phụ của Vệ Giang và Mộ Dung Thi, đồng thời là tổng cung chủ của cả Cửu Huyền Cung. Khẽ thở dài, trên mặt hiện lên một tia suy tư. Còn bên phía Thánh Môn, Tứ Hoa và những người khác cũng bị vả mặt đau điếng, từng người mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Mà sát khí trên mặt Thánh Thương cũng ngày càng đậm. Cứ như vậy, trận đối đầu thứ 6 của khu hạ kết thúc. Không ai ngờ đây lại là một trận sinh tử đối quyết, cũng không ai ngờ kết quả lại như vậy. Đương nhiên, Lâm Tiêu mạnh là mạnh, ai cũng thấy rõ, nhưng vẫn không có nhiều người xếp hắn vào hàng ngũ ứng cử viên vô địch. Bởi vì thực lực hắn thể hiện ra vẫn còn chênh lệch so với 6 người kia. Trừ khi hắn còn che giấu thực lực, nhưng điều này có thể sao? Thất Cường khu hạ, Trung Thần Đảo có Lục Trần, Tiêu Quân, Bắc Nguyên có Long Hạo, Long Võ, Chu Thanh Thanh, Nam Cương có Ma Phi, Đông Hoàng có Lâm Tiêu. Tuyết Phỉ đưa ra danh sách Thất Cường. Vị Tiêu Quân kia trước đó đã rút được Tham Luân Không, nên 6 trận chiến đấu không có hắn. Về cơ bản, những người có thể vào được Thất Cường, không ai không phải là cao thủ hàng đầu của các thế lực lớn. Trừ Lâm Tiêu ra, tu vi đều trên nguyên anh cảnh tứ trọng, thực lực cứng rắn, là những người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Cùng lúc đó, kết quả bên khu thượng cũng đã có từ lâu. Trận đấu ở khu thượng không kịch liệt bằng khu hạ, chủ yếu là vì có 4 ứng cử viên vô địch ở đó. Chỉ cần họ ra sân, đối thủ về cơ bản không trụ được bao lâu, nên kết thúc rất nhanh. 4 ứng cử viên vô địch, Đinh Thu và Đoạn Ngai của Trung Thần Đảo, Ma Huyền của Bạch Ma tộc, Vũ Minh của Vũ tộc đều thuận lợi tiến vào vòng trong. 3 người còn lại là cao thủ của Cụ Điểu tộc và Bạch Ma tộc. Ngoài ra, chính là Thượng Quan Chỉ Yên của Đông Hoàng. Cốc Lăng Thiên của Thiên Ma cốc đã bị loại. Giống như Lâm Tiêu, Thượng Quan Chỉ Yên cũng là một hắc mã, hơn nữa còn thể hiện rất mạnh mẽ. Từ vòng bảng đến thất cường, nàng chưa từng gặp một đối thủ nào ngang tài ngang sức. Nàng và Lâm Tiêu giống nhau, đều theo phong cách càng gặp mạnh càng mạnh, nhưng so với Lâm Tiêu còn mạnh mẽ hơn. Cho đến nay, chưa có một đối thủ nào có thể qua được 30 chiêu dưới tay nàng. Đương nhiên, ngoài 2 người ra, cũng có một vài hắc mã khác, những tài năng mới nổi, nhưng về cơ bản đều đã bị loại từ vòng 30 người trở đi. Ánh hào quang rực rỡ nhất thuộc về 2 người, những người khác đều bị lu mờ. Không ngờ, Đông Hoang này lại có 2 người cùng vào được thất cường, thật là ghê gớm. Cái nơi hoang vu này lại xuất hiện 2 con hắc mã, một mạch giết đến bây giờ, đây là chuyện chưa từng có trong các kỳ võ đạo thịnh hội gần đây. Các ngươi đoán xem, 2 người họ còn có thể đi xa đến đâu? Nhiều người bàn tán. Vốn dĩ, độ nổi tiếng của Mộ Dung Thi cao hơn Thượng Quan Chỉ Yên một chút. Nhưng bây giờ, do Thượng Quan Chỉ Yên một mạch tiến vào thất cường, cộng với khí chất lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng, độ nổi tiếng hiện tại lại không thua kém Mộ Dung Thi. Một số người thậm chí còn cố tình so sánh 2 nữ, gọi là Đông Hoàng lưỡng đại mỹ nữ. Đương nhiên đây đều là những chuyện ngoài lề, cuộc thi vẫn tiếp tục. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Càng về sau, các võ giả còn lại thực lực càng gần nhau, chiến đấu càng tiêu hao nhiều, nên đều phải dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục trạng thái. Nửa canh giờ sau, thất cường của 2 khu thượng và hạ đồng thời rút thăm. Luân Không. Thượng Quan Chỉ Yên nhìn ngọc bài trong tay, có chút bất ngờ. Luân Không. Mà bên khu hạ, Lâm Tiêu cũng sững sờ. Hắn cũng rút được thẻ Luân Không, điều này có nghĩa là hắn đã sớm tiến vào vòng sau, tức là tứ cường. Khoe miệng nết lên một tia cong, ánh mắt Lâm Tiêu liếc về phía Long Mãng tộc, một số người chắc phải thất vọng rồi. Chết tiệt, tên nhóc này lại được Luân Không. Long Hạo nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút âm trầm. Đừng nội, như vậy nó vào tứ cường, xác suất đối đầu với ngươi sẽ lớn hơn. Tên nhóc này, cứ để nó đắc ý một lúc đi. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn ý đối phương dám phớt lờ lời của ông, giết chết Long Tiêu ngay trước mặt ông, vậy thì kết cục đã được định sẵn. Không ngờ, 2 người của Đông Hoang này lại đều được Luân Không. Vận may này thật khiến người ta ghen tị. Nói cách khác, cả 2 người đều đã sớm vào tứ cường, hơn nữa lại là 2 võ giả của Đông Hoang. Điều này đã nhiều kỳ rồi chưa từng xuất hiện, phải không? Trời ạ, đây cũng quá tùy tiện rồi, không có sắp xếp làm chứ. Nhiều võ giả bàn tán, không ít người ghen tị đến đỏ cả mắt. Cũng không biết võ giả của Đông Hoang vận may sao lại tốt đến vậy. Chương 2599, Tiêu Quân chương 2599, Tiêu Quân còn bên phía Thánh môn, Từ Hoa và những người khác càng tức điên. Thấy thứ hạng của Lâm Tiêu ngày càng cao, họ không khỏi ghen tức. Hắn không cho phép Đông Hoang xuất hiện võ giả mạnh hơn mình, dù là Lâm Tiêu hay Thượng Quan Chỉ Yên đều phải chết. Cứ như vậy, Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên xuống đài, để lại những người khác theo số thứ tự tranh giành xuất tiến vào vòng trong. Tuy nhiên, các trận đấu của khu thượng và hạ được tiến hành riêng biệt. Khu hạ bắt đầu trước, sau đó đến khu thượng, vì các trận đấu về sau đều rất đặc sắc và kịch liệt, như vậy có thể đảm bảo mọi người đều có thể xem được từng trận đấu. Lâm Tiêu phần lớn sự chú ý đều đặt ở khu hạ. Trận đầu tiên, Long Mãng tộc Long Hạo đối chiến Trung Thần Đạo Tiêu Quân. Lời vừa dứt, hai bóng người đã xuất hiện trên chiến đài. Tuy nhiên, so với trước đó, số người ủng hộ Long Hạo đã ít đi rất nhiều, nguyên nhân thì không cần phải nói. Điều này khiến sắc mặt Long Hạo không được tốt lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn giành chức vô địch. Đối diện là Tiêu Quân, một cao thủ của Trung Thần Đạo. Mặc dù vòng trước được luân không, nhưng thực lực của hắn không hề đơn giản, chỉ sau ba người kiệt xuất của Trung Thần Đạo. Nhưng đối với Long Hạo mà nói, ngoài năm ứng cử viên vô địch kia ra, những người khác hắn chưa bao giờ để vào mắt. Bắt đầu. Ầm. Ầm. Hai người đồng thời bộc phát khí tức, lao về phía nhau. Những người có thể vào được thất cường đều không phải quả hờ mềm. Long Hạo cũng bắt đầu nghiêm túc hơn một chút, không thể còn như trước đó đứng yên tại chỗ ra vẻ nữa. Hắn tuy tự đại, nhưng không ngu ngốc, chỉ là đôi khi không quản được nửa thân dưới của mình. Mà Tiêu Quân kia cũng trực tiếp bộc phát toàn lực. Hắn biết đối mặt với Long Hạo cơ hội thắng không lớn, nhưng thân là cao thủ của Trung Thần Đạo, ít nhất cũng phải liều một phen. Thần kỹ, Thiên Phong Nhận. Gầm lớn một tiếng, Tiêu Quân trực tiếp sử dụng tuyệt học của mình, vận dụng 12 phần sức lực. Chỉ thấy hắn nhảy lên không trung, hai tay chắp lại, ý bảo không gió mà bay. Cuồng phong nổi lên, phong chi bản nguyên quần quần ngưng tụ. Cùng với việc hắn hai tay mạnh mẽ chém về phía trước, một đạo phong nhận khổng lồ màu xanh nhạt xé rách không khí, gào thét lao ra. Phong nhận vô cùng sắc bén, phản phất như không gian bị chia làm hai, vang lên tiếng vải bị cắt đứt. Điều này khiến nhiều võ giả thầm kinh ngạc, không hổ là cao thủ của Trung Thần Đạo, một đòn này, dù là võ giả nguyên anh cảnh tứ trọng bình thường, e rằng cũng không đỡ nổi, sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Cũng có chút thú vị, nhưng đáng tiếc, Long Hạo cười lạnh một tiếng, dậm chân một cái, khí tức tăng vọt, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, rồi tung ra một quyền. Ầm ầm ầm. Một đạo quyền mang mạnh mẽ phá không lao ra, không gian phía trước bị đánh xuyên, kịch liệt và mẹo, như sắp sụp đổ. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, phong nhận và quyền mang gặp nhau. Nhưng chỉ rằng có chưa đầy một hơi thở, phong nhận đã nổ tung, còn quyền mang chỉ bị suy yếu một phần uy lực, tiếp tục lao tới. Chết tiệt. Tiêu Quân sắc mặt trầm xuống. Hắn biết chênh lệch giữa hai bên rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Một đòn hắn dốc toàn lực thi triển, lại bị đối phương tùy ý một quyền đánh nát, khiến hắn vừa kinh vừa giận. Thần kỹ, Thủy Nguyên Thuẫn. Tiêu Quân gầm lên, thủy chi bản nguyên quanh thân hội tụ, một chiếc khiên nước xuất hiện trước mặt. Bùm. Quyền mang công kích vào khiên nước, chiếc khiên lập tức lõm vào. Nhưng do đặc tính của thủy chi bản nguyên, nó không lập tức vỡ tan. Bản nguyên chi lực xung quanh nhanh chóng tụ lại, tập trung vào vị trí quyền mang công kích. Cùng với việc chiếc khiên lõm vào ngày càng sâu, sức mạnh của quyền mang cũng dần bị suy yếu, mắt thấy khiên nước sắp bị phá vỡ. Thần kỹ, Phần Thiên Trưởng. Tiêu Quân hét lớn, hỏa chi bản nguyên ngưng tụ, một đạo liệt diễm trưởng ấn tung ra. Một tiếng nổ lớn, dư kình của quyền kình bị trưởng ấn chấn vỡ. Lợi hại thật, Tiêu Quân này không hổ là cao thủ của Trung Thần Đạo. Việc vận dụng các loại bản nguyên chi lực thật thành thạo, thủ đoạn công kích phòng ngự rất đa dạng, đây chính là sức mạnh của thần chi ấn sao? Thực lực của hắn hẳn đã đạt đến nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong, mạnh hơn cả ma phi và lòng võ một chút. Những người vào được thất cường, quả nhiên không ai đơn giản. Trên khán đài, không ít võ giả kinh ngạc, một trận ghen tị. Đáng tiếc, phần lớn bọn họ chỉ có thể vận dụng một hai loại bản nguyên. Quả thực rất tốt, nhưng đáng tiếc, người gặp phải ta. Long Hạo nhàn nhạt nói, khoe miệng nết lên một tia cong. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lạnh đi, dậm chân một cái, cơ bắp nổi lên, lại tung ra một quyền. Gào! Một quyền tung ra, tiếng rồng gầm kinh thiên. Một đạo quyền kình gào thét lao ra, giữa đường hóa thành một đạo long hình kình khí, gào thét lao tới, nơi đi qua, lập tức hóa thành một con đường chân không. Thần kỹ, Thiên Phong Nhận. Cảm nhận được uy lực của một quyền này, Tiêu Quân không dám kinh suất, vội vàng đánh ra một đạo thanh sắc đại phong nhận, rồi nhanh chóng bố trí từng lớp thủy nguyên thuẫn. Bút một tiếng, phong nhận như tờ giấy mỏng, lập tức vỡ nát. Tiếng gầm rú cuồng mãnh vang lên, long hình kình khí đã xung kích vào lớp thủy nguyên thuẫn đầu tiên. Bút. Không chút hồi hộp, lớp thủy nguyên thuẫn đầu tiên trực tiếp bị phá vỡ, tiếp theo là lớp thứ hai, thứ ba. Bút. Bút. Cuối cùng, đến lớp thứ năm, Tiêu Quân đã không kịp ngưng tụ phòng ngự, chỉ đánh dốc hết sức tung ra một trường. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Quân bay ngược về phía sau, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức giảm mạnh. Long Hạo không ra tay nữa. Thực tế, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội lấy mạng đối phương, trước đây cũng không phải chưa từng làm. Nhưng thế lực của Trung Thần Đạo không hề đơn giản, chỉ riêng ứng cử viên vô địch đã có 3 người, đủ để nói lên tất cả. Long Hạo dù ngông cuồng đến đâu, cũng không dám đắc tội Trung Thần Đạo, nếu không cẩn thận sẽ rước họa cho Long Mãng tộc. Tiêu Quân ôm ngực, chống người dậy, sắc mặt có chút khó coi. Chương 2610, Chu Tước huyết mạch chương 2610, Chu Tước huyết mạch nghe được kết quả này, khóe miệng Long Hạo nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt liếc qua Lâm Tiêu một cái. Cảm nhận được một luồng sát ý khóa chặt mình, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, không cần nhìn cũng biết là ai, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nào có khác gì. Rất nhanh, Lục Trần và Chu Thanh Thanh bước lên chiến đài. Chu Thanh Thanh sắc mặt hơi nghiêm trọng, Lục Trần thân là một trong tam kiệt của Trung Thần Đạo, thực lực không cần phải nói. Trận chiến giữa Đoạn Nhai và Thượng Quan Chỉ Yên trước đó, chiến lực kinh người mà Đoạn Nhai bộc phát ra đã khiến nàng rất kinh ngạc, mà đó vẫn là trong tình huống Đoạn Nhai chưa dùng toàn lực. Hơn nữa, Lục Trần xếp hạng thứ 2 trong tam kiệt, thực lực còn trên cả đoạn ngay, cho dù nàng có tung ra tuyệt học các chủ bài, e rằng phần thắng cũng không quá ba thành. Nhưng dù sao đi nữa, cứ dốc hết sức là được. Rất vinh hạnh được giao đấu với đệ nhất thiên tài của Cụ Phong điệu tộc, hãy dùng toàn lực của ngươi đi, ta cũng sẽ không khách khí đâu. Lục Trần cất lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng tràn đầy tự tin. Đã vào đến tứ cường, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ quan, không chỉ muốn vào chung kết mà còn phải giành lấy ngôi vô địch. Ta sẽ. Ầm. Vừa dứt lời, khí tức trên người Chu Thanh Thanh bùng nổ, một tiếng đông thanh huyền thanh sắt trọng xích rơi xuống trước người, một luồng dao động mãnh liệt quét tán ra, không gian chấn động. Quả nhiên, Chu Thanh Thanh vẫn còn che giấu thực lực. Có võ giả hô lên, trước đó khi Chu Thanh Thanh đối chiến với Ma Phi, thực lực thể hiện ra đã gần đến nguyên anh cảnh ngũ trọng, nhưng rất nhiều người đều nhìn ra được, nàng vẫn chưa dùng hết sức. Cho đến thời khắc đối mặt với Lục Trần, Chu Thanh Thanh cuối cùng cũng toàn lực bộc phát. Đối mặt với một đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, chỉ có thể toàn lực ứng phó, nếu không một chút cơ hội cũng không có. Bành! Chân đạp mạnh xuống đất, Chu Thanh Thanh lao vút ra, giữa đường ngọc thủ bên ra, trọng xích cũng theo đó lướt đi. Do tốc độ quá nhanh, y phục tung bay, tóc dài phấp phới, mang lại cho người ta một cảm giác sấm rền gió cuốn. Thanh phong phá. Chu Thanh Thanh khẽ hơi, trọng xích bung lên, mấy đạo phong nhận phá không bay ra. Lục Trần cũng không hề tự cao, thân hình lóe lên, trực tiếp nên đón, đồng thời đánh ra mấy đạo phong nhận. Mấy tiếng nổ vang lên, phong nhận đôi bên cùng lúc nổ tung, kình khí bắn ra từ phía. Lúc này, khoảng cách hai bên không quá mấy chục trượng, đang cực tốc tiếp cận. Phong bạo thiên tinh. Một tiếng hét lớn, toàn thân Chu Thanh Thanh tỏa ra thanh quang lấp lánh, nhục thân chi lực bùng phát, vô tận phong chi bản nguyên trong trời đất xung quanh nhanh chóng hội tụ đến, ngưng tụ trên trọng xích. Khi Chu Thanh Thanh đến trước mặt Lục Trần, trọng xích đã bị một luồng ánh sáng màu xanh đậm bao phủ, đó là biểu hiện của phong chi bản nguyên bị nén đến cực hạn. Chấn Sơn Kim Cương Quyền. Lục Trần hét lớn, khí thế ngập trời, trên người hiện lên ánh sáng màu vàng đất. Theo một quyền của hắn oanh ra, một hư ảnh ngọn núi vô hình ngưng tụ sau lưng, hùng hồn bằng bạc, thế mạnh lực trầm, phảng phất đây không phải là một quyền, mà là một ngọn núi. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trọng xích và quyền mang hung hãn va chạm vào nhau, như thể đâm vào một ngọn núi lớn, dấy lên làn sóng năng lượng cuộn, điên cuồng càn quét ra, không gian kịch liệt run rẩy. Một khắc sau, hai thân ảnh đồng thời lùi lại, Lục Trần lùi 7 bước, còn Chu Thanh Thanh lùi mấy chục bước, một đòn giao thủ, cao thấp đã rõ. Dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi đi, nếu không ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Lục Trần lạnh nhạt nói. Vậy thì đắc tội rồi. Chu Thanh Thanh cũng không khách khí, nắm chặt trọng xích, đột ngột bung lên, một luồng ánh sáng huyền thanh phá không bay ra, nện về phía Lục Trần. Bành! Lục Trần chân đạp mạnh, khí tức bùng nổ, trực tiếp hất bay thanh trọng xích. Trọng xích bay đến giữa đường thì bị Chu Thanh Thanh lao tới bắt lấy. Chỉ thấy nàng chân đạp một cái, phóng thẳng lên trời, toàn thân thanh sắc quang mang cuộn cuộn, bao phủ lấy nàng. Ánh sáng kinh thiên, chói lòa rực rỡ, một vòng xoáy màu xanh xuất hiện, quang ba lưu chuyển. Lệ! Kèm theo một tiếng kêu dài sắc nhọn, một con thanh điểu từ trong vòng xoáy bay ra. Thanh điểu có hình thể rất lớn, sải cánh dài mấy trăm mét, trên trán có một lọn lông vũ sắc sỡ, rất đẹp mắt. Ánh mắt nó lạnh lẽo, móng đuôi sắc bén, mang lại cảm giác gáp bức cực mạnh. Cụ Phong Điểu, đó chính là bản thể của Chu Thanh Thanh, Cụ Phong Điểu. Có võ giả hô lên. Vụ. Cụ Phong Điểu hai cánh vỗ mạnh, cuồng phong nổi lên, khí lưu tàn phá, bắn bọt ra. Chu Tước Hoàn Sảo. Cụ Phong Điểu cất tiếng, tràn ngập sát khí, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cụ Phong Điểu toàn thân ánh sáng bạo tăng, khí thế tăng vọt, ngay sau đó, sau lưng nó, một thân ảnh còn to lớn hơn ngưng tụ ra. Là Chu Tước, thần thú Chu Tước. Rất nhiều võ giả không nhịn được kinh hô, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, hô hấp cũng có chút dồn dập. Chỉ thấy thân ảnh kia vô cùng hùng vĩ to lớn, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, ánh mắt sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lông vũ màu xanh tựa như bảy cá, rực rỡ chói mắt, một chiếc đuôi dài thon thả kéo lê phía sau, phảng phất như một vị thần linh cao cao tại thượng, đang quan sát nhân gian. Chu Tước huyết mạch, đây là Chu Tước huyết mạch của Cụ Phong điệu tộc. Rất nhiều võ giả mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào hư ảnh kia. Dù sao cũng là viễn cổ thần thú, rất nhiều người chỉ từng nghe nói qua, chứ chưa thật sự nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy tôn dung của thần thú, không khỏi trong lòng kích động. Chu Tước huyết mạch. Lục Trần sắc mặt hơi ngưng trọng, cảm nhận được một luồng uy áp cường đại bao phủ tới, chính là từ hư ảnh Chu Tước sau lưng Chu Thanh Thanh. Chương 2611, gặp mặt chương 2611, gặp mặt. Tuy nhiên, Lục Trần không hề hoảng loạn, đạo hư ảnh Chu Tước kia không hề rõ ràng, thậm chí có cảm giác như ẩn như hiện, điều này cho thấy huyết mạch chi lực của đối phương không quá hùng hậu, chỉ là uy áp của Chu Tước huyết mạch rất mạnh, đó là khí trường của bậc vương giả bẩm sinh, nhưng uy lực chưa chắc đã như vậy. Ầm ầm ầm. Không gian chấn động, chỉ thấy Cụ Phong Điểu một chảo hạ xuống, dưới sự gia trì của hư ảnh Chu Tước, chảo mang khủng bố khí thế kinh thiên, xé rách tương cùng, đè xuống Lục Trần. Áp lực đáng sợ ập đến, sắc mặt Lục Trần lần đầu tiên có chút ngưng trọng. Chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng khắc ấn, trong một hơi thở, ngưng tụ ra năm ấn kết. Thiên hỏa phân diệt. Hét lớn một tiếng, thiên địa hỏa chi bản nguyên điên cuồng hội tụ đến, ngưng tụ thành từng vòng lửa khổng lồ trước người Lục Trần, tổng cộng 5 vòng lửa, hừng hực cháy, hư không bật mèo. Đi. Lục Trần khẽ hơi, hai tay đẩy lên trời, một vòng lửa bay vút lên, dưới sự thổi của cuồng phong, hỏa thế căn mạnh, hung hãn va chạm vào chảo mang. Ầm. Một tiếng nổ vang, vòng lửa vỡ tan, hỏa diễm bắn tung tóe, chảo mang tiếp tục rơi xuống. Vụ. Vụ. Lại có hai đạo hỏa quang phóng lên trời, giữa đường nên phong bạo tăng. Gió trợ hỏa thế, lửa càng lúc càng mạnh, đây chính là lý do vì sao Lục Trần chọn dùng hỏa chi bản nguyên để đối phó. Hai vòng lửa chồng lên nhau, xung kích vào chảo mang. Ầm. một tiếng nổ vang, mấy hơi thở sau vòng lửa nổ tung, nhưng uy lực của chảo mang cũng bị suy giảm không ít. Quả nhiên không sai, như Lục Trần đã nghĩ, uy áp của chảo mang rất mạnh, phần lớn đến từ khí thế của Chu Tước huyết mạch, nhưng uy lực thực tế chủ yếu vẫn dựa trên thực lực của bản thân Chu Thanh Thanh. Dù có huyết mạch gia trì, nhưng dù sao cũng không phải là huyết mạch thuần túy, chỉ là có một tia Chu Tước huyết mạch, hơn nữa với tu vi và thể chất hiện tại của Chu Thanh Thanh, cũng không thể nào khai phát hoàn toàn huyết mạch chi lực, nàng cùng lắm chỉ có thể khống chế một chút rất nhỏ. Nếu không, dù chỉ là một tia Chu Tước huyết mạch, một khi hoàn toàn phóng thích bộc phát ra lực lượng, cho dù là nguyên thần cảnh cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Cho nên, uy lực của đạo trảo mang này không đáng sợ như mọi người nhìn thấy, đương nhiên cũng rất mạnh, là một đòn mạnh nhất mà Lục Trần từng thấy, nguyên anh cảnh ngũ trọng bình thường cũng chưa chắc đỡ được. Đáng tiếc, hắn không phải là nguyên anh cảnh ngũ trọng bình thường. Bù, bù, hai vòng lửa cuối cùng bay ra, chồng lên nhau, hung hãn xung kích vào chảo mang. Một tiếng nổ kinh thiên, vòng lửa vỡ tan, liệt diễm bay tung tóe, mà chảo mang còn sót lại uy lực đã giảm đi rất nhiều, 10 phần không còn một. Ầm. Lục Trần một quyền đánh ra, đánh nát chảo mang đang đến gần, kình khí bắn ra từ phía. Bù. Đúng lúc này, hư ảnh Chu Tước sau lưng Cụ Phong Điểu lóe lên rồi biến mất, còn Cụ Phong Điểu cũng thân thể run lên, lảo đảo rơi xuống chiến đài, hóa lại thành hình dạng của Chu Thanh Thanh. Lúc này, Chu Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi, hiển nhiên việc thúc giục Chu Tước chi huyết trong cơ thể đối với nàng tiêu hao cực lớn. Dù sao, đó cũng là viễn cổ thần thú, với tình trạng hiện tại của nàng, cũng chỉ có thể mượn dùng một chút lực lượng, nhưng điều này đã gần như rút cạn thể lực của nàng. Ta thua rồi. Chu Thanh Thanh nói một câu, tự mình bước xuống chiến đài. Mặc dù thứ hạng này có thấp hơn một chút so với dự tính của nàng, nhưng nàng đã thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình, những cường giả nguyên thần cảnh kia đều có thể nhìn thấy, thế là đủ rồi. Lại là huyết mạch của thất thải Chu Tước hơn nữa nồng độ dường như cũng không tồi. Trên đài quan chiến, Ngô Phong thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ. Lục Trần thắng. Theo tiếng tuyên bố của Tuyết Phi, Lục Trần thuận lợi tiến vào trận chung kết của khu dưới. Khi bước xuống đài, ánh mắt Lục Trần cố ý hay vô tình rơi vào người Long Hạo không xa, lộ ra một tia chiến ý, đây sẽ là trở ngại cuối cùng trên con đường đoạt chức vô địch của hắn. Mà việc Lục Trần giành chiến thắng cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Chờ Long Hạo thắng, bọn họ sẽ được xem một trận đối đầu đỉnh cao. Nghĩ đến đây, rất nhiều người không khỏi trong lòng dâng lên một trận kích động. Cùng lúc đó, trận chiến thứ hai cũng bắt đầu. Bắc Nguyên Long Mãng tộc Long Hạo đối chiến Đông Hoang Vạn Huyết Tông Lâm Tiêu. Vừa dứt lời, một thân ảnh đã xuất hiện trên chiến đài, chính là Long Hạo. Long Hạo hai tay khoanh trước ngực, bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Khi nghe được sắp xếp đối chiến, hắn đã biết cơ hội báo thù đã đến. Tên Lâm Tiêu này không chỉ đụng vào nữ nhân của hắn, còn giết huynh đệ của mình, thật sự là tội đáng muôn chết. Long Hạo trong lòng đã tính toán, lát nữa phải làm thế nào để giết Lâm Tiêu mới hạ giận nhất. Lâm Tiêu, không được thì nhận thua, tuyệt đối đừng cố chống, ngươi có thể đi đến đây, chúng ta đã rất mãn nguyện rồi. Mạc Vân Hàn và những người khác nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu, không nói gì, sâu trong con ngươi lóe lên một tia hàn ý, bước lên chiến đài. Mọi người thấy cảnh này, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú. Trước đó Long Hạo không tôn trọng Mộ Dung Thi, mà quan hệ giữa Mộ Dung Thi và Lâm Tiêu rõ ràng không tầm thường, bây giờ hai người này đối đầu, mùi thuốc súng tự nhiên nồng nặc, rất có kịch hay để xem. Tuy nhiên, mặc dù nhân phẩm của Long Hạo không ra gì, nhưng đại đa số người đều biết hắn sẽ thắng, sẽ hội ngộ với Lục Trần trong trận chung kết. Điểm này, từ đầu đến cuối không ai hoài nghi. Cho nên, trận chiến này cũng đã định sẵn là một tình huống một chiều, rất nhiều người chỉ mong Lâm Tiêu mau chóng bại trận, để có thể nhanh chóng xem trận đối đầu đỉnh cao giữa Lục Trần và Long Hạo. "Tiểu tử, có gì ngôn gì thì mau nói đi." Long Hạo cười lạnh, từ khoảnh khắc Lâm Tiêu bước lên chiến đài, trong mắt hắn đã là một người chết, có thể nói, tính mạng của đối phương đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đáng tiếc, sinh tử chiến chỉ có thể dùng một lần. Lâm Tiêu lắc đầu, lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, mọi người đều líu lưỡi. Nghe khẩu khí của Lâm Tiêu, còn muốn cùng Long Hạo sinh tử chiến. Rất nhiều người trên mặt đều lắc đầu, nếu đối phương là nói thật, thì quả là quá tự đại. Chương 2612, bày tỏ tài năng chương 2612, bày tỏ tài năng thứ không biết lượng sức, tưởng vào được tứ cường là có thể so sánh với Long Tiêu sao, hắn còn kém xa 108.000 dặm. Đúng thế, tưởng giết được một Long Tiêu là mạnh lắm sao, 10 Long Tiêu cũng không phải đối thủ của Long Tiêu, tên Lâm Tiêu này, thật không biết sống chết, nói năng ngông cuồng. Bên phía Long Mãng tộc, một Long Mãng thú nhân chế nhạo nói. Long Ngạo Thiên ở bên cạnh tuy không nói gì, nhưng sự khinh thường trong lòng đã hiện rõ trên mặt. Đối với Long Hạo, ông có niềm tin tuyệt đối, thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp của Long Mãng tộc, nồng độ long huyết trong cơ thể cao đến mức đã có thể hóa hình. Ngoại trừ Đinh Thu của Trung Thần Đạo, những người khác chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà một tiểu tử đến từ nơi hoang vu lại dám khiêu khích Long Hạo, quả thực là không biết lượng sức. Ha ha, chuyện cười của ngươi rất buồn cười, Long Hạo cười lạnh, nhưng nụ cười lại có chút ấm lãnh, nhưng xem như phần thưởng, ta sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi đài. Cho dù ngươi nhận thua cũng không kịp nữa rồi. Nhận thua? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi, câu này cũng chính là điều ta muốn nói với ngươi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, giọng không lớn, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác hắn thật sự có năng lực, có tự tin làm được điều này. Lâm Tiêu. Mộ Dung Thi mày liễu nhíu chặt, ngọc thủ siết lại, trong lòng cầu nguyện Lâm Tiêu nếu không được thì ngàn vạn đừng cố chống, nàng không muốn vì mình mà khiến hắn gặp chuyện gì. Tên này, rốt cuộc có được không đây? Thượng quan Chỉ Yên, giữa hàng mày hiện lên một tia lo lắng. Kể từ khi tách khỏi Lâm Tiêu trong di tích, mấy tháng không gặp, nàng cũng không rõ thực lực hiện tại của Lâm Tiêu rốt cuộc ra sao, nhưng có thể biết được, tên Long Hạo này quả thực rất mạnh, cho dù là nàng đối đầu, cũng không có chút nắm chắc nào. Hừ hừ, nói như thật vậy, Long Hạo khinh thường cười, ngươi đỡ được ba chiêu của ta, xem như ngươi thắng. Ta vốn dĩ chỉ nói sự thật. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Long Hạo mày nhướng lên, đối phương liên tiếp nói những lời ngông cuồng, khiến hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Từ khi nào có kẻ dám nói chuyện với hắn như vậy, cho dù là Đinh Thu, Ma Huyền, cũng không dám nói có thể thắng chắc hắn. Đây quả thực là sự khiêu khích trắng trợn. Mặc dù trong lòng tự nhủ không nên bị kích động, nhưng ngọn lửa giận trong lòng Long Hạo vẫn không khỏi bùng cháy lên, không chỉ vì sự ngông cuồng của đối phương, mà còn vì những chuyện trước đó, khiến sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Sao nào? Không dám ra tay hả? Vậy thì nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Cảm nhận được khí huyết dao động của Long Hạo, Lâm Tiêu biết đối phương đã tức giận, liền thêm dầu vào lửa. Càn rỡ, ngươi tìm chết. Ầm. Một tiếng hét lớn, Long Hạo không thể kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, khí tức bùng nổ trong nháy mắt. Khí tức cường hãn càn quét ra, tu vi của Long Hạo hiển nhiên là nguyên anh cảnh ngũ trọng, trong lúc tức giận, hắn trực tiếp bộc lộ tu vi của mình. Thực ra, đã đến tứ cường, bộc lộ hay không cũng không quan trọng nữa, cho dù bộc lộ, kẻ đáng lẽ không đánh lại được vẫn không đánh lại được. Huống hồ tu vi chỉ là một phần trong những lá bài tẩy của hắn. Dao động năng lượng thật mạnh. Có người kinh hô, phát hiện quang mạc xung quanh đều gợn lên gợn sóng. Phải biết, Long Hạo cách những quang mạc kia đến mấy trăm trượng, điều này đủ để cho thấy khí tức trên người Long Hạo mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu tử, ngươi sẽ sớm hiểu ra khoảng cách giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Long Hạo lạnh lùng nói. Ngay sau đó mí mắt hắn đột nhiên giật mạnh, chỉ thấy Lâm Tiêu đang vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt không chút gợn sóng, kia phảng phất như đang nói hai chữ chỉ thế. Bành. Long Hạo không nói nhiều nữa, hắn phát hiện nói càng nhiều mình lại càng tức, chân đạp mạnh xuống đất, sát khí đằng đằng, đột nhiên lao vút ra. Chết đi. Tuy là khí tức dao động của nguyên anh cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực của Long Hạo lại không chỉ dừng ở đó. Trước đó Lâm Tiêu một kiếm trọng thương Long Tiêu, thực lực thể hiện ra, hắn đã gần đến nguyên anh cảnh ngũ trọng. Vì vậy Long Hạo trực tiếp buộc phát ra ba thành lực, chính là để một đòn giải quyết Lâm Tiêu, không cho hắn bất kỳ cơ hội nhận thua nào. Đừng xem thường ba thành lực này, với thực lực cơ bản của Long Hạo, ba thành lực đã có thể dễ dàng miểu sát một võ giả nguyên anh cảnh ngũ trọng sơ kỳ, đối phó với Lâm Tiêu hoàn toàn đủ. Bạo Long Quyền. Long Hạo hét lớn, cơ bắp căng phồng, nhục thân chi lực bùng phát, một quyền vung ra, long ngâm kinh thiên, một đạo long hình quyền mang oanh sắc ra, chấn động không gian. Long võ trước đó cũng từng thi triển chiêu này, nhưng uy lực so với hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Phần Thiên Kiếm Quyết. Đối mặt với Long Hạo, đệ nhất thiên tài của Long Mãng tộc, một trong những ứng cử viên vô địch, Lâm Tiêu không hề có chút lơ là nào. Đã đến bước này, cũng không cần phải giấu giếm nữa, hắn cũng rất muốn biết, với thực lực hiện tại của mình, có tư cách tranh đoạt chức vô địch hay không. Thực ra, đối với thực lực hiện tại của mình, hắn cũng không có một khái niệm chính xác. Ầm. Khí tức bùng nổ, Lâm Tiêu huyết mạch bùng phát, chiến thần huyết ảnh ngưng tụ, bản nguyên chi lực, nhục thân chi lực chồng chất lên nhau, trực tiếp thi triển ra Phần Thiên Kiếm Quyết, hai thành hỏa hậu. Một đạo hỏa quang phóng lên trời, một đạo liệt diễm kiếm mang đột nhiên chém ra, huyền diệu vô cùng, khí diễm kinh thiên. Ầm. Một tiếng nổ vang, dấy lên từng lớp sóng khí, như sóng biển cuồn cuộn khuếch tán ra, khí lưu tàn phá, không gian chấn động.